Chương 786, cùng một chỗ tu luyện. Chương 786, cùng một chỗ tu luyện. Nhị cầu tử bồi dưỡng hơn một vạn năm, mới tới mười mấy hạt thóc, không có bỏ được một lần ăn xong. Mới lưu lại hai hạt, chuẩn bị nấu chín, cùng Chu Nhi một người một hạt. Loại này hạt thóc sắc ngoài còn rất cứng, lấy nhị cầu tử thực lực, còn bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa sắc ngoài cạy mở, lấy ra hai hạt phóng ánh trắng loáng gạo. Cái này hai hạt gạo có đầu ngón tay lớn như vậy, thả dưới ánh mặt trời còn có một giờ rưỡi thông sáng ngông lung cảm giác, ngoại tầng như là bảo thạch như thế lập lòe qua mang. Đem hai hạt mét kéo tới trước mũi người một cái, có một cô rất mê người mùi gạo thơm. Hắn còn phát hiện một chút chỗ khác biệt, tại thần thức quan sát hạ, hạt gạo bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhưng cố năng lượng này cùng tu tiên giới linh khí lại hoàn toàn khác biệt, càng tinh thuần, càng bằng bác. Mới hai hạt mét, đơn độc muốn nấu một nồi cơm là không thể nào, đến lúc đó nồi sôi theo bên trên đều dính đi. Nhị cầu tử chỉ có thể dùng nước linh tuyển, trước tiên đem cái này hai hạt mét ngâm vài ngày, hoàn toàn cua phát, sau đó mới ném vào chỗ bên trong, dùng đại hỏa trưng. Lần này dùng đại hỏa liên tục trưng 3 ngày, ở giữa để lộ nắp nồi nhìn vài chục lần, kia hai hạt gạo vẫn là gạo bộ dáng, hấp không chín. Chỉ có thể đem cái này hai hạt gạo lấy ra, thần thức xem xét nhìn một chút, bên trong vẫn là cùng trưng trước đó như thế, vẫn là gạo sống. Xem ra vật này tương đối là kỳ lạ, dùng phương pháp bình thường là nấu không quen. Đối với cái này, nhị cầu tử cũng là không phải đặc biệt nội trí, hắn bồi dưỡng hơn một vạn năm gạo, có chút chỗ kỳ lạ, cũng rất bình thường. Đã bình thường phương pháp nấu không quen, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hắn xem như một tên luyện đan sư. Đầu tiên khẳng định là hướng luyện đan phương hướng suy nghĩ, có lẽ có thể dùng lò luyện đan thử một chút. Mười ngày sau, nhị cầu tử cuối cùng đem cái này hai hạt gạo nấu chín. Cái này hai hạt gạo bị hắn đặt vào trong lò luyện đan trưng chín về sau, thể tích to ra rất nhiều lần, hiện tại một hạt có to bằng nắm đấm. Hắn mở ra đan lô cái nắp một phút này, một mùi thơm vị từ đan lô bên trong phát ra, câu đến nhị cầu tử nước bọt đều chảy ra. Cự thu cặp vợ chồng từ trong nước dò ra cái đầu, tham lam nghe hương vị. Đến mức trốn ở trong góc ngủ tiểu hắc giờ phút này bị cỗ này mùi thơm hấp dẫn, đã hướng nhị cầu tử nấu cơm địa phương chạy tới. Gâu gâu gâu. Nhị cầu tử nhìn thấy tiểu hắc hướng mình chạy tới, hắn mang theo cơm ra hồ lô. Tiểu hắc vọt tới đan lô phụ cận, duỗi dài cái mũi trái nghe phải nghe, cuối cùng nhảy vào trong lò đan, đối với lò bên trong chính là dừng lại điên cuồng liếm. Nhị cầu tử lúc này một tay nắm một hạt gạo, từ trong phòng chạy ra. Chu Nhi, Chu Nhi, đồ tốt. Cậu tử, đây là cái gì? Thật thơm a. Chu Nhi cũng bị cơm bên trong phát ra mùi thơm hấp dẫn, tiến đến phụ cận, thèm nhỏ dãi. Đây là một loại gạo, ta cũng là lần đầu tiên ăn, chúng ta cùng một chỗ nếm thử. Nhị cầu tử đem một hạt gạo cơm phân cho Chu Nhi, hai người an vị tại xà khẩu sơn đỉnh trên tảng đá lớn, ôm cơm liền miệng lớn gặm. Cơm nhập khẩu, nhị cầu tử mới biết được, loại này cơm muốn sinh trưởng hơn một vạn năm, quả nhiên là đáng giá. Loại kia mùi gạo thơm từ vòm miệng của hắn một mực thấu tới trong bụng, sau đó thấu tới toàn thân, cảm giác toàn thân thấm át. Một ngụm cơm tiến vào trong bụng về sau, có một cỗ cực kỳ nồng đậm lại năng lượng khổng lồ, ngay tại trong bụng chậm chậm phát ra, sau đó bị thân thể luyện hóa trở thành pháp lực. Cỗ năng lượng này rất khổng lồ, so với bình thường linh mễ, không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần. Coi như so với nhị cầu tử luyện chế đan dược, cũng mạnh hơn rất nhiều. Ăn xong hạt gạo này cơm về sau, nhị cầu tử bắt đầu hối hận. Một hạt gạo trong cơm, bao hàm như thế năng lượng khổng lồ, pháp lực tu vi lại muốn vọt lên vọt tới. Hắn là thật không muốn tu luyện quá nhanh, càng không muốn thời gian ngắn đã đột phá tới hóa thần kỳ. Đột phá tới hóa thần kỳ, liền bị phi thăng tiên giới. Nhị cầu tử vớt ve trong bụng vừa ăn hết gạo cơm, rất ảo não, hối hận không nên tham ăn. Nhưng như là đã ăn trong bụng đồ vật, là không thể nào lại phun ra. Ngay tại hắn tự oán tự than thở thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Không đúng, không đúng. Người khác không nên tu luyện tới hóa thần kỳ, để tránh bị tiên giới cường giả phát hiện, cần phi thăng tiên giới. Nhưng hắn nhị cầu tử nhưng khác biệt, bất luận hắn hiện tại phải chăng tu luyện tới hóa thần kỳ, chỉ cần tại Tiên Lâm đại lục lộ mặt, đều sẽ bị Bạch Quang phát hiện, sau đó đuổi theo muốn để hắn phi thăng. Hắn cùng nhau tương đương với tại tiên giới treo tên, bất luận hắn phải chăng tu luyện đột phá, đều là giống nhau đánh ngộ. 3. Ha ha ha. Đông nhiên nghĩ thông suốt điểm này hiểu ra, chính mình vẫn là quá ngu ngốc, trước kia thế mà không nghĩ tới. Ha ha ha. Chu Nhi nhìn thấy nhị cầu tử ăn xong kia một hạt gạo cơm về sau, liền vỗ đùi, sau đó ngửa mặt lên trời cùng tiếu. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ rõ ràng, tại sao phải dạng này. Đã cầu tử muốn làm như thế, khẳng định là có đạo lý, phu sướng cụ tùy, chính mình đi theo hắn làm là được rồi. Nàng tại Đại Chu bên này, học được rất nhiều tri thức, tỉ như phu sướng cụ tùy, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nghĩ tới đây, Chu Nhi cũng vô đuổi. Đùng đùng đùng. Ha ha ha. Ba. Ha 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 Chu Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Nhị cầu tử nhìn thấy Chu Nhi hai cánh tay nhanh chóng đập tám đầu đuổi, sau đó lại ngửa mặt lên trời cười to, có chút không rõ ràng cho lắm. Ta không biết rõ a. Chu Nhi lắc đầu, rất chuyện đương nhiên nói rằng. Ngược lại cùng nhị cầu tử cùng một chỗ, nàng không cần suy nghĩ quá nhiều. Ta nhìn thấy ngươi làm như vậy, cũng liền đi theo làm nhà. Nhị cầu tử mới biết được, Chu Nhi hẳn là hiểu lầm. Chu Nhi, bắt đầu từ ngày mai, ta và ngươi cùng một chỗ tu luyện, chúng ta đều đột phá tới hóa thần kỳ. Tốt. Từ ngày kế tiếp bắt đầu, hai người cùng một chỗ phục dụng đan dược, tu luyện đột phá. Người xui xẻo thời điểm, hai họa sẽ một cái liên tiếp một cái. Làm người vận khí tới thời điểm, chuyện tốt cũng theo nhau mà tới. Liên tại bọn hắn hai ăn xong cái này đống nhiên cơm về sau, đại khái mới qua 1-2 năm, gốc kia cây quả nhân sâm rốt cục muốn nở hoa rồi. Ngay tại một ngày nào đó, hắn đang tu luyện kết thúc về sau, cho cây quả nhân sâm, còn có kia mười mấy gốc mạ tưới nước thời điểm. Đống nhiên phát hiện, tại nhánh cây đỉnh, xuất hiện mấy cái nho nhỏ đỗ hoa. Thế này, hai người bắt đầu dùng tự thân tinh huyết đổ vào cây quả nhân sâm. Hơn nữa nhị cầu tử còn đem hai người tinh tuyển thu thập về sau, tận lực tại trong hồ lô cất 3 ngày, sau đó lại dùng tại đổ vào cây quả nhân sâm. Cũng không biết làm như vậy hiệu quả có thể hay không tốt hơn, ngược lại thử một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chương 787, Chu Nhi đột phá chương 787, Chu Nhi đột phá nhị cầu tử từ khi ăn kia một hạt kỳ dị cơm. Không chỉ tu vi tăng lên rất nhiều, cảm giác tự mình tu luyện tư chất cũng cải thiện một chút. So với trước kia, hiện tại tu luyện hấp thu luyện hóa linh khí hiệu suất tăng lên. Ngay cả trong cơ thể hắn một cái kia nguyên anh cũng cao lớn nửa tấc. Bởi vì hắn trúc cơ thời điểm, đan điền liền so với thường nhân rộng lớn rất nhiều, người bình thường nguyên anh mới cao hơn 7 tấc, tư chất tương đối tốt cũng liền 1-2 xích cao, nhiều nhất 3 thước liền cao nữa là. Mà nhị cầu tử, hắn ngưng tụ nguyên anh thời điểm, thể nội nguyên anh liền cùng bản thể hắn như thế lớn nhỏ. Đây cũng là thực lực của hắn, có thể vượt xa cùng giai tu sĩ lực lượng nguồn suối. Phát tiết loại kia hoàng kim gạo có thể khiến cho nguyên anh tăng trưởng về sau, trong hồ lô kia mười mấy gốc mạng, cũng thu được cùng cây quả nhân sâm như thế đãi ngộ, mỗi ngày đều cho bọn họ tưới một chút linh vũ nước, xúc tiến sinh trưởng. Gốc kia cây quả nhân sâm, từ khi mọc ra nụ hoa về sau, ngoại trừ dùng linh vũ nước đổ vào, còn muốn dùng nhị cầu tử cùng Chu Nhi tinh huyết đổ vào. Nguyên bản màu trắng tiểu hoa bao bên trên, hiện tại xuất hiện một tia màu đỏ ẩn ký. Như thế, nhị cầu tử hiện tại mỗi ngày đều là tu luyện, tưới cây, trồng lúa gốc, ngẫu nhiên luyện đan. Chu Nhi bởi vì căn cơ không có nhị cầu tử thâm hậu, tu vi tăng lên rất nhanh, mới qua mấy chục năm đã đến nguyên anh hậu kỳ. Mà nhị cầu tử vẫn chỉ có nguyên anh sơ kỳ, hắn nguyên anh quá lớn, cần luyện hóa đại lượng pháp lực, tu vi khả năng tăng lên một chút xíu. Trải qua cái này mấy chục năm sinh trưởng, nhị cầu tử lại thu hoạch một lần kim sắc hạt thóc. Lần này, hết thảy thu hoạch 186 hạt kim sắc hạt thóc. Nhìn qua những này ánh vàng rực rỡ, chịu nặng, còn phát ra mê người mùi thơm hạt thóc, nhị cầu tử chính mình một hạt cũng không bỏ được ăn, mà là đem trong đó 86 hạt một lần nữa gieo xuống đi, nhiều gieo hạt, về sau khả năng thu hoạch càng nhiều. Đến mức mặt khác 100 hạt, nhị cầu tử kế hoạch cách mỗi mấy ngày liền nấu một hạt, đơn độc cho Chu Nhi ăn. Chu Nhi căn cơ mặc dù tại đồng bậc bên trong, coi như rất không tệ, nhưng lại kém xa tít tắp nhị cầu tử. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ qua trúc cơ kỳ, liền không cách nào lại tiếp tục tôi luyện căn cơ. Căn cơ nông cạn tu sĩ, tiềm lực nhỏ bé, cũng ảnh hưởng cá nhân thực lực. Bây giờ phát hiện cơ hội tốt như vậy, nhị cầu tử đương nhiên phải nghĩ biện pháp, trợ giúp Chu Nhi tiếp tục rèn luyện căn cơ. Thật thơm a. Chu Nhi tiếp nhận nhị cầu tử trong tay gạo cơm, ngửi một cái. Loại mùi thơm này thực sự quá mê người, nhị cầu tử vừa đem hạt cơm lấy ra, xà khẩu sơn bên trên ở những cái kia rắn đã ngo ngoe muốn động. Chân núi tị thế bao, rỗi ra cái mũi, cùng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Đông gia lại tại ăn món gì ăn ngon. Muốn hay không tới trên núi đi cọ ăn chút gì. Tính toán, Đông gia giống như không thích bị quấy rầy. Tị thế bao do dự một chút, nuốt nước miếng mấy cái, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục làm việc. Chu Nhi cầm lấy nắm đấm lớn cơm, hít một hơi thật sâu về sau, cắn xuống một miệng lớn. Lúc này, nàng mới phát hiện nhị cậu tử trên tay không có cơm. Cậu tử, người sao không ăn? Người có phải là không có, hai chúng ta cùng một chỗ điểm. Chu Nhi nói, liền phải đem trong tay cơm hạt chia hai nửa. Người ăn đi, ta ăn không quen loại vị đạo này, có thể là thân thể không thích ứng. Nhị cậu tử hung hăng lắc đầu, biểu thị chính mình không thích ăn. Người từ từ ăn, ta trở lại trong phòng tu luyện đi. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi nói một tiếng, quay đầu hung hăng nuốt vào từng ngụm nước. Không thể đứng ở bên cạnh, loại kia cơm mùi thơm quá mê người. Trở lại tu luyện mất thất, hắn dứt khoát trở lại trong hồ lô, vừa hung ác cho những cái kia mạ rót một thùng nước lớn. Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên trưởng thành, nhanh lên tiếp ra đại lượng cây lúa, để cho mình qua miệng nghiện. Chu Nhi dùng 5 năm thời gian, mới đem kia 100 hạt kim sắc cây lúa ăn xong. Nhờ vào cái này 100 hạt cây lúa trợ giúp, Chu Nhi Nguyên Anh cũng thành công tăng trưởng tới cao hơn 4 thước, đã vượt xa bình thường trình độ. Nguyên bản, tu vi của nàng đã đến Nguyên Anh hậu kỳ, lúc nào cũng có thể đột phá tới Hóa Thần kỳ. Bởi vì Nguyên Anh trưởng thành, căn cơ tăng lên, tương đương với đem ao làm lớn ra, nàng thu nạp hoàng kim mét bên trong nhiều như vậy đặc thù năng lượng, tu vi không có chướng, còn hơi có hạ xuống. Sở dĩ hao phí 5 năm, bởi vì trong thời gian này, Chu Nhi lại một lần rời nhà trốn đi, chính mình trốn đến trong một cái sơn động, kết thành tơ nhện kén. Bởi vì thọ nguyên còn thừa không nhiều, nàng triệu chứng một lần so một lần nghiêm trọng, khôi phục lại bình thường, lại dùng thời gian rất lâu. Thời gian tương đối gấp gáp, không thể tiếp tục lại để thăng Nguyên Anh, nhất định phải nhanh đột phá tới Hóa Thần. Nhị cầu tử vì thế lại lần nữa tổ kiến đan phương, gia nhập một loại linh lực mạnh hơn 6000 năm linh dược. Phục dụng cải tiến đan phương luyện chế đan dược sau, Chu Nhi tu vi tốc độ tăng lên lần nữa tăng tốc. Chỉ có nhị cầu tử tốc độ tu luyện vẫn là không nhanh không chậm, chậm rãi tăng trưởng. Như thế, lại qua 50 năm. Một ngày này, Chu Nhi dang rộng ra 8 đầu chân, đứng tại Xà Khẩu Sơn trên đỉnh, khí tức trên người nàng một hồi lại một hồi kịch liệt chấn động, chợt cao chợt thấp. Xà Khẩu Sơn trung quanh, phương viên 10 dặm thiên địa linh khí đang nhanh chóng hướng Chu Nhi trên thân hội tụ. Giờ phút này, nhị cầu tử cùng Thải Y Liễu nương nương một đám thân bằng hảo hữu, đều xa xa đứng tại Xà Khẩu Sơn hạ, nhìn về phía đỉnh núi Chu Nhi. Đại tỷ, Chu Nhi đây là sắp thành công không? Nhị cầu tử đối với cái này cũng không có kinh nghiệm, chỉ có thể hỏi thăm bên cạnh Thải Y Liễu nương nương. Ta cũng xem không hiểu, dưới tình huống bình thường, nàng sớm như vậy liền hóa thần thành công. Ta cũng thực sự không nghĩ tới, Chu Nhi căn cơ vậy mà như thế thâm hậu. Thải Y Liễu nương nương cũng chỉ có thể từng đợt lấy làm kỳ, thân muội muội của mình, từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên. Nguyên bản đối với Chu Nhi cái gì tư chất, hẳn là lòng dạ biết rõ, rất rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, từ chừng nào thì bắt đầu, Chu Nhi tư chất tăng lên nhiều như vậy. lấy Chu Nhi trước mắt căn cơ tư chất đánh giá, tối thiểu so trước kia lật ra 10 lần trở lên. Thái Y Y Nương Nương lơ đãng nhìn về phía bên cạnh nhị cậu tử. Gần nhất những năm này, Chu Nhi vẫn luôn đi theo nhị cậu tử, Chu Nhi phát sinh đặc thù biến hóa, khẳng định cùng người này có quan hệ. Chỉ là nhị cậu tử không nói, nàng cũng không tiện hỏi. A, bốn phương tám hướng linh khí vẫn tại hướng Chu Nhi hội tụ. Nhưng này phương tu tiên giới linh khí vốn là rất mỏng manh. Giờ phút này bị Chu Nhi như thế khẽ hấp, 10 dặm phạm vi bên trong linh khí cơ hồ đã khô kiệt. Những cái kia trồng trọt tại trong linh điền linh dược, linh cốc, bởi vì sói mòn linh khí ngay tại khô héo. Nhị cậu tử thấy này, hắn móc ra mấy chục khối cực phẩm linh thạch, hướng xà khẩu sơn bên trên quăng ra, tất cả đều rơi xuống Chu Nhi chung quanh. Cực phẩm linh thạch rơi xuống bên cạnh, lập tức tản mát ra linh khí nồng nặc, sau đó bị Chu Nhi hút vào thể nội. Có cái này mấy chục khối cực phẩm linh thạch bổ sung, Chu Nhi cảnh giới tu vi chợt cao chợt thấp loại kia trạng thái, rốt cục dần dần cải thiện. Chương 789, nhị cậu không được chương 789, nhị cậu không được Chu Nhi lần này đột phá quá trình, kéo dài hơn 10 ngày. Mười mấy ngày kế tiếp, lấy xà khẩu sơn làm trung tâm, linh khí chung quanh toàn bộ khô kiệt. Những linh điền này trực tiếp hóa thành phàm thổ, trong đất linh dược loại hình, bởi vì linh khí hao hết khô kiệt mà tử vong. Bởi vì phương này tu tiên thế giới không có linh khí có thể bổ mạo xương, nhị cậu tử cực phẩm linh thạch cũng tiêu hao hơn mấy chục khối. Cậu tử, ngươi nhìn, ta đẹp không? Mỹ. Nhị cậu tử có chút mở mịt gật đầu đáp. Lúc này trước mặt hắn Chu Nhi, một thân màu đen trang phục, nguyên bản tám chân, biến thành cực kỳ thon dài hai cái, đang nện bước ưu nhã bộ pháp hướng mình đi tới. Nhị cậu tử sống gần ngàn năm, cũng chưa hề gặp qua loại trạng thái này Chu Nhi, hắn lần này ca ngợi là phát ra từ nội tâm, cảm thấy đẹp mắt. So ngọc giao tiên tử còn dễ nhìn hơn. Ma quỷ, đẹp mắt ngươi còn thất thần làm gì? Mau tới a. Chu Nhi khuôn mặt đỏ phát phát, mặt mũi ở giữa đều ngậm lấy ý cười. Nhị cậu tử ánh mắt trực câu câu, si ngốc ngơ ngác hướng Chu Nhi đi đến. Hai người lôi kéo tay, hướng phòng bằng kiếm đi đến, sau đó đại môn phanh một quan. Nguyên bản bởi vì Chu Nhi đột phá hóa thần, động tĩnh tương đối lớn, có rất nhiều người đến đây quan sát. Bất luận là quen biết vẫn là không quen, đều đang chăm chú Chu Nhi đột phá. Mọi người thấy Chu Nhi thành công đột phá tới hóa thần, vốn đang dự định tới hướng hắn chúc mừng. Bây giờ thấy hai người bọn hắn vào nhà, còn đóng cửa lại, rất nhiều người đều sẽ tâm cười một tiếng, lấy tu tiên giả năng lực, đại khái muốn chờ chờ đã mấy ngày. Tất cả mọi người tùy ý tìm địa phương ngồi xuống chờ đợi, có ít người nếu không phải e ngại tại nhị cầu tử thực lực, đã sớm tiến tới nhìn lén nghe lén. Chỉ có Trần Mập Mạp bọn hắn mấy cái này người đặc biệt quen, mới ở trong lòng suy đoán, không biết nhị cầu tử nan ngôn chi ẩn tốt chưa. Thậm chí còn trong bóng tối lặng lẽ tính toán, nhìn nhị cầu tử có thể kiên trì bao lâu liền đi ra. Sự thật quả nhiên không có vượt quá Trần Mập Mạp dự liệu của bọn hắn, cái này phiến đại môn mới vừa vặn đóng lại, chỉ qua một lát, liền thấy phòng bằng tiếng đại môn phanh một chút mở ra. Chu Nhi lần nữa nện bước tám đầu chân từ trong nhà lao ra, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Lại qua nhỏ một hồi, liền thấy nhị cậu tử từ phòng bằng tiếng bên trong đi ra đến. Nhị cậu tử vốn còn muốn đuổi theo Chu Nhi, ngẩng đầu một cái, phát hiện Trần Mập Mạp bọn người canh giữ ở cách đó không xa, quan sát đến bên này. Nhìn thấy nhị cậu tử đi ra, Trần Mập Mạp cười hì hì đi đến bên người, lại vỗ vỗ nhị cậu tử bả vai. Trương huynh đệ, không muốn nhục chí, kỳ thật ngươi rất làm được. Ta không nhục chí. Nhị cậu tử kiên định lắc đầu, hắn cũng không phải như vậy gấp gáp người. Trong hồ lô bồi dưỡng nhân sâm quả cây nở hoa về sau, vừa mới kết lên nho nhỏ trái cây, còn muốn cho kia trái cây lại thành thục một chút, công hiệu khả năng tốt hơn. Ta chỉ là lo lắng Chu Nhi sẽ rất khó chịu. Hắn biết Chu Nhi là bởi vì vừa mới đột phá, tâm cảnh bất ổn, cho nên mới có cử động lần này. Lúc này Chu Nhi lại một mình rời đi, trong lòng của hắn có chút lo lắng. Trần Mập Mạp nghe vậy, trong lòng âm thầm lắc đầu, nhưng cũng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, miễn cho tổn thương nhị cậu tử lòng tự trọng. Hắn có thể hiểu được nhị cậu tử loại khổ này chung, chính mình không được, còn muốn lo lắng bạn lữ không vui. Ai? Từ xưa đến nay, làm nam nhân cũng không dễ dàng. Cho dù là bây giờ đã đứng lên thế giới chi đỉnh nhị cậu tử, cũng không thể như ý, có khó khăn có nói. Nhị cậu huynh đệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Chu Nhi cô nương vừa mới đột phá tới hóa thần kỳ, tại toàn bộ thế giới bên trong cũng ít có đối thủ, sẽ không có vấn đề. Cùng lúc đó, nguyên bản rất nhiều tu sĩ cũng chờ ở phụ cận đây, nhìn thấy nhị cậu tử nhanh như vậy liền từ phòng kiếm thời gian đi ra, cũng là thật kinh ngạc. Trong thời gian ngắn như vậy, nhiều lắm thì vừa cởi quần áo ra, sau đó lập tức mặc vào. Người trẻ tuổi chính là gọn gàng mà linh hoạt, làm chuyện gì đều nhanh. Bây giờ thấy Trần Mập Mạp tới gần nhị cậu tử, hai người ở nơi đó xì xào bàn tán, đám người cũng đều rỗi dài lỗ tai, mong muốn nghe lén một lời nửa câu. Bọn hắn nghe không thế nào minh bạch, nhưng từ một lời nửa câu bên trong phán đoán, vẫn là cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm. Nguyên lai nhị cậu tử người này không quá đi. Như thế một đạo làm theo lời đồn bắt quái tin tức, từ cái này một ngày sau đó, liền truyền khắp toàn bộ tu tiên giới. Nhưng có rất nhiều sự tình, người khác ở sau lưng truyền đi rầm rầm rộ rộ, bản nhân là không biết rõ, hay là cái cuối cùng biết. Tỷ như trước kia xả khê thôn Trịnh gia nàng dâu, cho nàng nam nhân meo đỉnh nó xanh, người của toàn thôn đều biết, chỉ có người đàn ông của nàng không biết rõ tình hình. Đặc biệt là Trương Nhị Cầu loại này đứng tại toàn bộ thế giới chi đỉnh nam nhân, đại gia vì chiếu cố lòng tự tôn của hắn, càng thêm sẽ không để cho bản thân hắn biết. Thậm chí có người vì nên hợp Trương Nhị Cầu, hoặc là vỗ mông ngựa, cố ý nói mình cũng không được, thậm chí còn nói xấu toàn bộ tu tiên giới nam nhân đều là như thế. Đương nhiên, những người này thuyết pháp, nhường Nhị Cầu tự cảm giác không hiểu đấu. Hắn như thế đứng đắn trung thực một người, đại gia luôn luôn cùng hắn đàm luận loại sự tình này làm gì? Nhị Cầu tự đang nghe đại gia nói lên chính mình, hoặc là toàn bộ tu tiên giới nam nhân đều không quá làm được thời điểm, nhị cầu tử thậm chí còn rất đồng tình với. Đương nhiên tu tiên giới còn có nhiều như vậy đối với nhị cầu tử trung thành tuyệt đối người, bọn hắn nhất định phải ở sau lưng cực lực giữ gìn nhị cầu tử danh dự. Tỷ như Mạc Vũ, nàng vẫn là minh bạch nội tình, đau lòng Đông gia tao ngộ, nàng vì thế chuyên môn tổ chức một chi tuyên truyền giảng giải đoàn. Chi này tuyên truyền giảng giải đoàn không làm gì khác, chính là chuyên môn bái phỏng tu tiên giới những cái kia có danh vọng tu sĩ, đi làm tư tưởng của bọn hắn công tác. Bọn hắn muốn nói thiên hạ biết tất cả mọi người, đại gia hiểu lầm, Trương Nhị Cầu kỳ thật rất làm được. Đa tạ đạo hữu cáo chi, lão phu đã sớm biết, Trương Nhị Cầu tuyệt không phải mềm yếu hạng người vô năng, tu tiên giới một chút lời đồn, tuyệt đối không thể coi là thật. Tại hạ mệnh đều là Trương đạo hữu cứu, đương nhiên là tin tưởng Trương đạo hữu cường đại. Ngươi nói là Trương minh chủ, hắn tuyệt đối đi. Những tu sĩ này ở trước mặt đều bằng lòng, hứa hẹn phải hảo hảo. Nhưng sau lưng lại càng thêm nhận định trong lòng suy đoán. Loại này phái ra tuyên truyền giảng giải đoàn đi các nơi tuyên truyền giảng giải, còn nói cho tất cả mọi người hành vi, rõ ràng chính là chỗ dạng. Tương đương với giấu đầu lòi đuôi. Cho nên, lần này Mạc Vũ mặc dù rất cố gắng, nhưng nàng chỗ rút một tay, tất cả đều là trở ngại. Ngược lại càng thêm ngồi vững nhị cầu tử không được lời đồn. Nhị cầu tử người trong nhà ngồi, nôi từ trên trời đến, chăm chú chụp tại trên đầu, rơi đất bám dễ. Đoán chừng hắn cả đời này đều rất khó thoát khỏi cái này lời đồn. Dù sao loại này hư cấu cố sự, càng có truyền bá tính, càng bị người thích nghe ngóng. Hơn nữa, không có một người sẽ làm lấy nhị cầu tử mặt, nói thẳng việc này, dẫn đến đây hết thảy tất cả đều đem nhị cầu tử mơ mơ màng màng. Hắn chỉ là cảm giác rất kỳ quái, gần nhất đi ra ngoài, những tu sĩ kia nhìn về phía mình ánh mắt đều có điểm quái dị. Đi tới gần lúc, sẽ còn khen vài câu, nói hắn nhị cầu tử rất cường đại loại hình lời nói. Nói nhảm, ta cường đại cỡ nào, chính ta còn không biết sao? Toàn bộ tu tiên giới, người nào không biết ta Trương nhị cầu cường đại? Dùng Chu Nhi lời nói tới nói chính là, tu tiên giới nam tử cộng lại, đều không có nhị cầu tử góp chân đẹp mắt, tu tiên giới những người khác đầu góc cộng lại, cũng không có nhị cầu tử góp chân thông minh. Nhị cầu tử tìm về Chu Nhi về sau, lại chiếu cố một đoạn thời gian, Chu Nhi mới dần dần khôi phục tới bình thường. Chu Nhi đã nắm giữ hóa thần tu vi, nàng lại có hơn 1000 năm tuổi thọ. Từ khi lần này qua đi, hẳn là lại có thể trạng thái bình thường hơn mấy trăm năm. Hiện tại nhị cầu tử cũng thiếu một cái tâm bệnh, hắn rốt cục cũng có thể chậm rãi tu luyện, sau đó bồi dưỡng kia một gốc cây quả nhân sâm, tận lực đem nhân sâm quả bồi dưỡng đến vượt thành quen thuộc càng tốt. Đoạn thời gian gần nhất này, loại kia kim sắc hạt thóc lại một lần bội thu. Nhị cầu tử dự định mạnh mẽ tiêu xài một lần, hắn duy nhất một lần nấu 20 nhiều hạt gạo. Đông ra, người nấu thứ gì? Ta cũng hầu như là người được mùi thơm. Nhìn thấy nhị cầu tử đem nấu xong gạo bưng ra, mỗi một hạt đều to bằng nắm đấm, tị thế bao đã sớm lại gần, trông mà thèm thèm ăn mà hỏi thăm. Đông ra gạo này là tư vị gì? Ăn ngon không? Tị thế bao nhìn xem kia một cái buồn lớn nắm đấm lớn hạt gạo, trông mong mà hỏi thăm. Không cần phải giả bộ đâu, lần này có phần của ngươi. Một người một hạt. Nhị cầu tử nói, đã dùng đũa từ bên trong cắm ra một hạt, đưa cho tị thế bao. Đà tạ Đông ra. Nô tị thế bao tiếp nhận gạo, liền đã hướng trong miệng lấp một nửa, câu nói kế tiếp lẩm bẩm lầu bầu nói không rõ ràng. Đi thôi, Trần Mập Mạp cùng Cơ Thương bọn hắn cũng gọi tới, mọi người cùng nhau nhấm nháp. Tốt. Đâu tị thế bao trong miệng cơm đều không có nuốt xuống, tựa như chỉ giống như con khỉ chạy trước rời đi. Chẳng được bao lâu, Trần Mập Mạp, Cơ Thương bọn hắn đều tới. Lần này bởi vì Chu Nhi hóa thần động tĩnh so lớn, Mộng Giao tiên tử cũng ở tại chỗ. Kỳ thật nhị cầu tử mang sang cái này một cái buồn lớn cơm thời điểm, ở tại phụ cận người tất cả đều ngửi được mùi thơm. Loại này cơm thực sự quá đặc thù, nấu chín về sau, loại kia mùi thơm có thể bay tới mấy dặm bên ngoài. Trước kia mỗi lần Chu Nhi tại Xà Khẩu Sơn bên trên ăn xong loại này cơm, đều sẽ dẫn tới rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến. Chương 789, dị động chương 789, dị động nhị cầu tử từ khi lần thứ nhất nếm qua hoàng kim cây lúa, vẫn tâm tâm niệm niệm lấy cái này mê người hương vị. Chịu lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể thống khoái mà ăn hai ngụm. Đồng thời bị nhị cầu tử mời lên núi những người này, cũng đều hiếu kỳ đánh giá kia một mâm lớn cơm. Những này cơm mỗi một hạt đều to bằng nắm đấm, nấu chín về sau nhìn nóng ánh sáng long lanh, phát ra mê người mùi thơm. Nghĩa phụ, đây là cái gì gạo? Vậy mà có thể tản mát ra như thế mùi thơm kỳ dị. Cơ Thương bây giờ dù sao cũng là Đại Chu Vương triều hoàng đế, giàu có thiên hạ, thế mà cũng chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ lạ cơm. Cụ thể là cái gì mét, ta cũng không biết. Lần trước tại Tiên Linh Đại Lục, thuận tiện đi chợ đen trong hang ổ mặt dạo qua một vòng, bọn hắn ngưỡng mộ ta, đưa cho ta nhấm nháp. Nhị cầu tử tâm tình một tốt, ưa thích nói hiệu nói vượt bệnh cũ liền lại phản bảo. Ngược lại lại không thể lộ ra chính mình tại trong hồ lô trồng đại lượng hoàng kim hạt thóc, nói như vậy cũng là phù hợp. Đại gia không nên khách khí, bắt đầu ăn. Nhị cầu tử nói một tiếng, chính hắn đều có chút không thể chờ đợi, dùng đũa cắm ở một hạt gạo cơm liền cắn. Những người khác lúc này cũng đi theo dùng đũa cắm lên cơm liền ăn. Loại này cơm nhập khẩu, dai đánh răng, miệng đầy thơm ngát. Lúc này bày ở trước mặt bọn hắn kia từng bàn xinh đẹp tinh xảo thức ăn, ngược lại lộ ra có chút hơi thừa. Ăn loại này cơm, căn bản cũng không cần ăn với cơm đồ ăn. Cậu tử, ngươi không phải không thích ăn sao? Chu Nhi nhìn thấy nhị cậu tử ngay tại miệng lớn ăn cơm, hơn nữa ăn rất ngon lành, rất kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ kỹ trước kia, cậu tử mỗi lần đều chỉ cho nàng ăn một hạt gạo cơm, chính mình lại không ăn. Chu Nhi thường xuyên mời cậu tử cùng một chỗ ăn, cậu tử đều nói không thích, ăn không quen loại vị đạo này. Lúc này nhìn thấy nhị cậu tử ăn đến thơm như vậy, phận không thể đem đầu lưỡi cũng nuốt trong bụng. Nàng coi như không quá thông minh đầu óc, giống như cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Cậu tử, ngươi thật tốt, ngươi đối ta quá tốt rồi. Ta trước kia không biết rõ, cho là ngươi thật không thích ăn. Hắc hắc. Nhị cậu tử nhìn thấy bị Chu Nhi nhìn thấu, hắn cũng không có giải thích, hắc hắc gượng cười một chút. Cậu tử, ngươi là thiên hạ tốt nhất cậu tử. Chu Nhi, ngươi là trên đời này tốt nhất Chu Nhi. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi trò chuyện ân ân ái ái, những người khác không chịu nổi. Nghĩa phụ, chúng ta đang dùng cơm. Trước hết nhất chịu không nổi là Cơ Đường, hắn có 3000 hậu cung, trong đó rất nhiều hậu cung giai lệ, hắn mặc vào quần sau, liền danh tự không nhớ được. Đoạn thời gian trước hậu cung Tần Phi tranh thủ tình cảm, có 2 nữ nhân đem một cái khác giết chết. Cùng nhau bắt đầu so sánh, chính mình nuôi 3000 Tần Phi, liền cùng gia súc như thế, thuần túy vì giao phối mà giao phối, liền không có một cái nào chi kỷ. Dừng lại, dừng lại. Nhiều người như vậy đâu? Đồng thời, Trần Mập Mạp mấy người cũng đối với cái này biểu thị dị nghị. Tất cả mọi người là tới ăn cơm, hướng người trong miệng cho chó ăn lương thực tính chuyện gì xảy ra. Đối mặt đám người phản bác, Chu Nhi không quan trọng, nàng đã cảm thấy nhị cậu tử là trên đời đàn ông tốt nhất. Đây là sự thật, không có ngượng ngùng gì. Chẳng lẽ nói thật còn muốn đỏ mặt sao? Nhưng nhị cậu tử giờ phút này, tấm kia mặt đen sắc thực đỏ lên. Nhất thời kích động, ngay trước nhiều người như vậy nói loại lời này, hiện tại tỉnh táo lại, nhị cậu tử vẫn là thật xấu hổ. Đại gia đừng chỉ ăn cơm, còn có nhiều như vậy đồ ăn đâu. Đúng rồi, ta còn có một vỏ chân tàng hoa đào nướng. Nhị cậu tử ôm ra một vỏ rượu lớn, nói sang chuyện khác. Vỏ rượu đóng kín mở ra, mùi rượu thơm tràn lan đi ra, để cho người ta nghe ngóng tâm thần say mê. Rượu ngon, mùi thơm bay xa. Lúc đầu mấy người còn muốn nói, từ trong rượu phẩm vị tới một cô sử nữ mùi thơm. Nhìn thấy hiện trường có mấy cái nữ tu, chỉ có thể đem lời nghẹn trở về nhìn trái phải mà nói hắn. Chỉ có Mộng Giao tiên tử ngửi một cái, có chút không tin, cái gì sử nữ mùi thơm, nàng trên người mình tại sao không có? Đoán chừng lại là nhị cậu tử làm ra đến hãm hại lừa gạt. Ngay cả cha nàng, sống mấy ngàn năm người, cũng bị nhị cậu tử lừa. Nàng cũng không phải Chu Nhi loại kia nha đầu đốc, nàng tu luyện mị hoặc thuật, đối với người tâm, nhân tính thấy nhất đấu. Nhị cậu tử loại này mặt ngoài trung thực chất phác, trên thực tế nói hiệu nói vượng, nhưng không gạt được nàng. Nhưng là, cho dù như thế, Mộng Giao tiên tử phát hiện, chính mình vẫn là sẽ bị nhị cậu tử hấp dẫn, thật sự là chúng ta. Đám người cuối cùng chuyển qua chủ đề, hi hi ha ha, rất nhanh liền đem kia một cái buồn lớn cơm ăn xong, trên bàn đồ ăn đều không làm sao động. Lúc này, đại gia mới phát hiện, loại này cơm chân chính kỳ dị địa phương. Năng lượng ẩn chứa cực kỳ thâm hậu khổng lồ, nhưng lại rất ôn hòa. Càng đặc biệt là, đám người phát hiện loại này cơm thế mà còn có thể tăng lên tư chất tu luyện, thể nội nguyên anh cũng đi theo có chút tăng dài một chút. Tới bọn hắn cái này tu vi giai đoạn, tư chất cùng căn cơ, lúc đầu đã không cách nào lại tăng lên mảy may. Giờ phút này cơm mới vừa tiến vào trong bụng, còn không có hoàn toàn luyện hóa. Đợi đến hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể tăng lên hẳn là sẽ càng nhiều. Thế mới biết, nhị cậu tử cho bọn họ ăn cơm, không chỉ có là mỹ vị, vẫn là tuyệt thế bảo vật. Sau khi cơm nước no nê, đám người tuần tự cáo tử. Xa khẩu sơn bên trên, lại chỉ còn lại nhị cậu tử cùng Chu Nhi. Lần này trong hồ lô sản xuất hoàng kim cây lúa số lượng tương đối nhiều, lưu lại một bộ phận làm giống về sau, còn lại nhị cậu tử cùng Chu Nhi còn có thể ăn một đoạn thời gian. Nhị cậu tử nguyên anh vốn là rất lớn, hiện tại mỗi ngày phục dụng hoàng kim cây lúa, nguyên anh vẫn còn tiếp tục tăng trưởng bên trong. Chu Nhi từ khi hóa thần về sau, hoàng kim cây lúa đối tư chất của nàng đã không có bất kỳ thay đổi nào. Bất quá loại này cây lúa bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, vẫn có thể tăng cao tu vi. Tu vi của hai người từng ngày tăng trưởng, đồng thời bị bọn hắn dùng tinh huyết đổ vào gốc kia cây quả nhân sâm bên trên, đã kết xuống 3 viên ấu tiểu quả. Những trái này trước mắt còn chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng hình dạng lại có chút đặc thù. Dáng dấp cùng thai bên trong hải nhi cực kỳ tương tự, đầu thân đều đủ, sinh ra 2 tay 2 cước, mập trắng mập trên thân thể, có mấy đầu nhỏ xíu màu đỏ tơ máu. Từ những này tơ máu bên trong, có thể cảm ứng được nhị cậu tử cùng Chu Nhi huyết mạch lực lượng. Hiện tại Chu Nhi cùng nhị cậu tử cũng còn có sung túc thọ nguyên, có thể chậm chậm bồi dưỡng, đợi đến nhân sâm quả hoàn toàn thành thục. Một ngày này nhị cậu tử cho cây quả nhân sâm tưới xong nước, lại đi đến mạ bên cạnh, rót một chút bình thường nước linh tuyển. Hắn lần này mở rộng quy mô, trồng mấy ngàn cây hoàng kim cây lúa mạ, khoảng chừng 10 mấy mẫu đất. Lần trước thu thập linh vũ nước đã còn thừa không nhiều, mà cái này 10 mấy mẫu đất mỗi ngày đều cần tiêu hao đại lượng nước. Hiện tại chỉ có thể đem linh vũ nước giữ lại, ưu tiên cung ứng cây quả nhân sâm, hoàng kim cây lúa mạ, chỉ có thể dùng bình thường nước linh tuyển đổ vào, sinh trưởng tốc độ sẽ chậm một chút. Nhị cậu tử cho mạ tưới qua nước sau, đột nhiên lòng có cảm giác. Giờ phút này trong hồ lô hỗn độn thế mà tại có chút phun trào, dường như bên trong có đồ vật gì muốn lao ra như thế. Nhị cậu tử từ khi được đến hồ lô, đến nay đã đem gần ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua hồ lô sẽ xảy ra loại biến hóa này. Hắn vội vàng phi thân lên, thân thức hướng trong hỗn độn tìm kiếm. Chương 790, không thể trêu vào chương 790, không thể trêu vào nhị cậu tử thần thức dò vào tới hồ lô trong hỗn độn, xem xét hỗn độn phun trào nơi phát ra. Toàn bộ trong hồ lô đều là một mảnh trắng xóa hỗn độn thế giới. Hắn hiện tại khai sáng kia một khối trồng trọt vô số linh dược linh thực, sinh sống mấy vạn người thế giới cực lạc, vẹn vẹn trong hỗn độn đồng bền một hạt bụi. Còn có, hắn thu tại trong hồ lô một cái kia hải dương thế giới, dưỡng dục vô số hải tộc cùng hải sản, cũng vẹn vẹn trong hỗn độn đồng bền một hạt bụi. Bất luận hắn hướng trong hồ lô trang bao nhiêu thứ, đem một khối thổ địa khuyết trương đến bao lớn, ở trong hỗn độn đều chỉ là một hạt bụi. Hơn nữa, không có nhị cậu tử thần thức dẫn dắt, bất luận kẻ nào đều không thể thoát ly hỗn độn. Ngay cả rời đi nào đó một hạt bụi, đều làm không được. Lúc này, nhị cậu tử thần thức liếc nhìn, toàn bộ trong hỗn độn tất cả thu hết vào mắt, rất nhanh liền phát hiện dị thường. Trong đó có một hạt bụi đang ở trong hỗn độn, trái phải trước sau lung tung chấn động. Chính là bởi vì cái này một hạt bụi lung tung chấn động, nhiễu loạn toàn bộ hỗn độn phun trào. Hắn phân ra một tia thần thức, thăm dò vào tới cái này hỗn độn bụi bặm bên trong. Bụi bặm bên trong tán lạc đại lượng kiến trúc khối vụn, chỉ có một mặt ngọc thạch bình phong vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, cái này một mặt bình phong đối với bụi bặm biên giới hung hăng dùng sức va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ đâm đến cả viên bụi bặm lắc lư một chút. Dạng này lần lượt va chạm, liền dẫn đến viên này bụi bặm ở trong hỗn độn loạn xạ lắc lư. Nhị cầu tử nhìn thấy khối này bình phong mới nhớ tới, hắn lúc ấy vì trộm cây quả nhân sâm, liền dọn đi một tòa cao lầu, hấp dẫn chợ đèn cao thủ. Cao lầu bên trong cái này một mặt bình phong có rất nhiều cổ quái, nhị cầu tử lúc ấy tìm kiếm một chút, biết mình không thể chơi vào, lại không nỡ ném, cứ như vậy một mực lưu tại trong hồ lô. Không nghĩ tới, hôm nay mặt này bình phong chính mình động, còn muốn từ hắn trong hồ lô chạy đi. Lúc này trong bình phong, kia một đạo bóng người mơ hồ, đứng tại ngay phía trước, dường như liền phải từ trong bình phong đi tới. Đúng lúc này, cái kia đạo mơ hồ bóng người dường như phát hiện nhị cầu tử thần thức. Lúc này, bình phong khẽ động, liền hướng nhị cầu tử thần thức chỗ phương vị đã tới. Oanh! Doa đến nhị cầu tử thần thức đội vàng thối lui ra khỏi viên này bụi bặm. Tại hắn rời khỏi trong nháy mắt đó, vẫn bị bình phong hung hăng nện vào thần thức của hắn, cảm giác tựa như đầu bị người trọng truy một chút. Thế mà còn có thể công kích thần thức, nhị cầu tử trải qua như thế một lúc sau, hắn càng thêm không dám trêu chọc kia mặt bình phong. Thần thức của hắn tại bụi bặm bên ngoài nhìn thật lâu, phát hiện bình phong mặc dù chơi đùa rất hung rất tác động, nhưng vẫn bị cực hạn ở đằng kia một hạt bụi bên trong, ra không được. Càng thêm không cách nào rời đi cái này một mảnh hỗn độn không gian. Thế này, hắn cũng yên tâm, tùy ý bình phong dày vỏ, có thể làm gì được ta. Tiếp xuống mỗi ngày, nhị cầu tử cùng Chu Nhi đều là phong phú tu luyện sinh hoạt, ngẫu nhiên còn biết dùng thần thức quan sát một chút, viên kia sẽ tả hữu lắc lư bụi bặm. Như thế lại quan sát lưu ý nhiều năm, phát hiện viên kia bụi bặm cuối cùng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Nhị cầu tử đánh bạo, dùng thần thức dò vào đi vào xem xét. Phát hiện bình phong lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó, trong bình phong cái kia đạo mơ hồ bóng người biến mất không thấy. Nhìn cái dạng này, ngắn thời gian có thể yên tĩnh một chút. Tạm thời chấm dứt một cọc tâm sự, tiếp tục tu luyện. Nhị cầu tử mỗi ngày phục dụng một hạt đan dược, cách mấy ngày ăn một hạt hoàng kim cây lúa cơm, nguyên anh đang chậm rãi tăng trưởng. Đồng thời, pháp lực của hắn tu vi cũng chậm rãi tăng trưởng, thành công ổn định tới nguyên anh trung kỳ. Ngoại trừ tu luyện, hai người mỗi ngày còn muốn thả ra một bộ phận tinh huyết, dùng cho đổ vào gốc kia cây quả nhân sâm. Cây quả nhân sâm tại linh vũ nước cùng tinh huyết song trọng đổ vào sau khi, cũng đang từ từ trưởng thành. Trên cây quả từ vừa bắt đầu lớn chừng ngón cái, đã dài đến trứng gà lớn như vậy, phía trên che kín to to nhỏ nhỏ màu đỏ tơ máu. Chỉ là trong hồ lô chứa đựng những cái kia linh vũ nước, trải qua những năm này tiêu hao đã thấy đấy, hiện tại dùng bình thường nước linh tuyển đổ vào, sinh trưởng tốc độ muốn chậm rất nhiều. Như thế lại giữ vững được một đoạn thời gian, nhị cầu tử nhìn thấy cây quả nhân sâm sinh trưởng chậm chạp, có đôi khi hơn mấy tháng cũng không nhìn thấy quả trưởng thành bị lớn, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao trước đó thích ứng tương đối nhanh sinh trưởng tốc độ, hiện tại lại chậm lại, trên tâm lý không tiếp thu được. Còn có hắn trồng trọt những cái kia hoàng kim cây lúa, bởi vì không có linh vũ nước đổ vào, tốc độ phát triển trở nên chậm rất nhiều. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhị cầu tử càng ngày càng không thể chịu đựng được loại này chậm rãi sinh trưởng tốc độ. Hắn quyết định lại đi một chuyến tiên linh đại lục, thu chút linh vũ nước trở về sử dụng. Trong lòng có chủ ý về sau, hắn liền cùng Chu Nhi cáo tử. Chu Nhi từ khi hóa thần về sau, thực lực tu vi tăng lên, thọ nguyên cũng biến thành càng dài. Ngoại trừ vừa đột phá thời điểm tâm tính bất ổn, phạm qua bệnh cũ, về sau một mực rất ổn định, nhị cầu tử cũng có thể an tâm rời đi. Tiên linh đại lục một vùng biển bên trên, lúc này bay tới một đạo núi leo tu sĩ bóng người. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là nhị cầu tử một bộ khôi lỗi. Hắn từ khi cùng Chu Nhi sau khi cáo tử, liền đi ngang qua Đông Hải kia một mảnh bình chướng, phí hết một chút hình, cuối cùng lại quay về tiên linh đại lục. Bởi vì có kinh nghiệm của lần trước, hắn lần này xuyên qua bình chướng, muốn dễ dàng nhiều. Tiên linh đại lục hoàn cảnh vẫn là giống như trước kia, linh khí cực kỳ nồng đậm, nhìn thấy bất kỳ vật sống, đều muốn đi thể nội quán trú một chút linh khí. Nhưng những linh khí này bên trong lại tràn đầy tạp chất, đem tất cả sinh linh đều tra tấn đến chết đi sống lại. Đa số sinh mệnh đều gánh không được tạp chất tra tấn, cuối cùng hư thối mà chết. Nhưng có thể gánh vác loại này tra tấn sống đến sau cùng, đều là tất cả tu sĩ bên trong cấp cao nhất tồn tại. Sau đó phi thăng tiên giới đi hưởng phúc. Đối với tiên lâm đại lục tất cả sinh mệnh mà nói, cố gắng thông qua tu luyện, phi thăng tiên giới đi hưởng phúc là bọn hắn sống sót duy nhất chấp niệm. Ngay cả nhị cầu tử khôi lỗi chi thân, tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng không kiên trì được quá lâu, liền sẽ bị những cái kia linh khí cùng tạp chất ô nhiễm. Cũng may hắn luyện chế khôi lỗi sử dụng đều là cấp cao nhất vật liệu, ít ra so với cái kia có máu có thịt càng có thể khiêng. Nhị cầu tử đã cách nhiều năm, lần nữa đi vào tiên linh đại lục, hắn đầu tiên là tìm một cái nhân khẩu tương đối nhiều tiểu thành thị, nghe ngóng những năm này tin tức. Căn cứ hắn chỗ tìm hiểu tin tức, ước chừng tại 50 năm trước trên trời hạ xuống qua một trận linh vũ. Mong muốn thu thập linh vũ, đại khái còn muốn kiên nhẫn chờ đợi 4-50 năm. Đối với cái này nhị cầu tử cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Ngược lại tới đều tới, tiên linh đại lục bên này tài liệu chân quý thật nhiều, còn có thể thuận tiện thu thập điểm vật liệu mang về. Nhị cầu tử đi tại trong một hẻm nhỏ, nhìn thấy một nhà giống như đã từng quen biết tiệm thuốc nhỏ, hắn không chút do dự liền đi vào. Tìm hiểu tin tức, thu thập vật liệu, liền không có so chợ đen càng nơi thích hợp. Xin hỏi ngươi muốn trị hoa liễu vẫn là phá thai? Lao tử cái gì cũng không làm, liền phải tiến chợ đen. Nhị cầu tử liền chợ đen tổng bộ hang ổ đều bưng qua, hiện tại há có thể chịu loại này bất khí. Chương 791, giả thân phận chương 791, giả thân phận nhị cầu tử đối với mạnh mẽ xông tới chợ đen, đã để dành rất nhiều lần kinh nghiệm. Lần này cũng không ngoại lệ, thành công lấy ngang ngược không nói lý phương thức, trực tiếp tiến vào chợ đen. Chợ đen bên trong, vẫn là trước kia, nhị cầu tử ở bên trong tùy tiện đi dạo, không có gì có thể để ý bảo vật. Cũng là lại nghe ngóng một chút tin tức. Nghe nói những năm này phi thăng hóa thần tu sĩ rất nhiều, nhưng trước kia sinh động tại toàn bộ Tiên Linh đại lục, mang theo mặt nạ chuyên môn tiến đánh những cái kia ẩn thế chủng tộc tu sĩ, gần nhất những năm này cũng không thế nào sinh động. Nhị cầu tử suy đoán có lẽ là bởi vì áo bào tím tu sĩ ngày đó phi thăng tiên giới, những người còn lại rắn mất đầu. Hiện tại chợ đen đám người kia cũng là kiếm sống, không thế nào xuất lực. Dù sao những cái kia ẩn thế chủng tộc trong tiểu thế giới bộ đều là có cao thủ tuyệt thế ẩn giấu, bọn hắn tự tiện đi quấy rầy đối phương tu hành, rất dễ dàng bỏ mệnh. Nhị cầu tử hiểu không sai biệt lắm về sau, liền ra chợ đen. Khi hắn từ chợ đen bên trong đi ra đến, rất nhanh liền thấy những cái kia chợ đen cao thủ đã sớm canh giữ ở phụ cận. Hắn lần này không có che giấu tung tích, mà là tùy tiện đi đến những người này trước mặt. "Uy, các ngươi là chờ ta sao?" Hắn như vậy dứt khoát chủ động tới cửa, làm cho những cái kia mai phục hắn chợ đen cao thủ đều có chút không thích ứng. Nguyên bản chuẩn bị rất nhiều uy hiếp loại hình ngôn thoại, hiện tại cũng không kịp nói. "Dám đắc tội chúng ta chợ đen, muốn chết." Này một đám cao thủ nói, liền đã hướng nhị cầu tử xuống lại tới, liền phải động thủ. "Vâng." Nhị cầu tử đấm ra một quyền, đem canh giữ ở trước mặt hai tên cao thủ đánh bay ra ngoài, sau đó liền từ bọn hắn vòng vây lỗ hổng bay đi. "Có gan liền theo đuổi, ta ở ngoài thành 50 bên trong chờ các ngươi." Nhị cầu tử ném một câu, lời nói liền hướng ngoài thành bay đi. Những này chợ đen cao thủ có chút hai mặt nhìn nhau, nhưng vì giữ gìn chợ đen tôn nghiêm, bọn hắn cũng nhất định phải truy sát ra ngoài. Ngoài thành 50 bên trong chỗ, có một mảnh đất hoang, nhị cầu tử đã sớm hai tay quanh trước ngực trước, đứng ở nơi đó chờ đợi chợ đen cao thủ đến. "Tốc độ của các ngươi vẫn là chậm điểm, nếu có cường địch xâm phạm, lấy các ngươi loại trạng thái này, lại làm sao có thể ứng đối?" Nhị cầu tử giờ phút này chẳng những không có chạy trốn, mà là chỉ trích những này chợ đen cao thủ hiệu suất làm việc. Bởi như vậy, nhường một đám chợ đen cao thủ càng thêm phản ứng không kịp, không biết do hắn trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. "Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào chợ đen, phá hư quy củ của chúng ta? Ngươi cũng đã biết, phá hư chợ đen quy chế là tử tội." Đối mặt cái này một nhóm lớn chợ đen cao thủ chất vấn, thế mà toát ra một mảnh chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vẻ mặt. "Hành vi của các ngươi quá làm cho lão phu thất vọng. Dựa theo chợ đen một quen quy củ, bất kỳ dám chống lại chợ đen quy tắc người, trực tiếp giết chết bất luận tội. Trực tiếp động thủ tru sát cường địch liền có thể làm được sự tình, các ngươi vì sao muốn như thế rông dài?" "Ai, xem ra lão phu vừa mới rời đi, các ngươi liền xa đoạn." Nhị cầu tử nói, thế mà giống một cái lão phụ thân đối mặt bất tranh khí hài từ lúc, rất bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn những năm qua này, luyện chế khôi lỗi kỹ nghệ tăng lên rất nhiều, hiện tại cái này một cái khôi lỗi cũng có thể giống như hắn, bày biện ra một chút phức tạp thần thái. "Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Lại không báo minh thân phận, chúng ta cũng sẽ không khách khí." Nhị cầu tử càng là loại thần thái này, đối diện những này chợ đen cao thủ thì càng không dám động thủ, chỉ có thể mở miệng đe dọa. Tất cả mọi người coi là nhị cầu tử là cái gì rất có lai lịch đại nhân vật, ít ra cũng là cùng bọn hắn chợ đen có quan hệ rất lớn. "Ha ha ha, lão phu là ai?" Nhị cầu tử ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, sau đó hắn từ trên mặt kéo xuống một trương mặt nạ, bày biện ra hắn chân chính dung mạo. "A." Lần này, ở đây tất cả chợ đen cao thủ đều kinh ngạc đến nói không ra lời. "Đại nhân, là ngươi? Ngươi không phải đã phi thăng tiên giới sao?" Những này chợ đen cao thủ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trước mặt nhị cầu tử, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhị cầu tử giờ phút này sử dụng diện mạo, chính là lấy trước kia vị áo bào tím tu sĩ. Hắn muốn là muốn chính mình thu thập linh vũ nước, nhưng kết hợp hắn mấy lần trước sưu tập kinh nghiệm, toàn bộ Tiên Linh đại lục lớn như thế, bằng hắn lực lượng một người, lại có thể được đến nhiều ít. Khi hắn nhìn thấy này một đám chợ đen cao thủ thời điểm, lại đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Chợ đen mạng lưới, dày đặc toàn bộ Tiên Linh đại lục các ngóc ngách, vừa vặn có thể lợi dụng. "Còn lộng lấy làm gì? Theo ta cùng một chỗ trở về." Nhị cầu tử nói, lại đem trên mặt khối kia mặt nạ đeo lên, phủ lên áo bào tím tấm kia tu sĩ dung mạo. "Lão phu trở về tin tức, không muốn trước bất kỳ ai lộ ra." "Vâng, chúng ta minh bạch." Nhị cầu tử nói, đã nhanh chân đi ở phía trước, hướng thành nội đi đến. Nguyên địa lưu lại những cái kia chợ đen cao thủ, lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cũng chỉ có thể đuổi theo. Kỳ thật nhị cầu tử cũng không biết, bọn hắn cái này một đám tu sĩ xảo huyệt ở nơi nào. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không làm khó được hắn, hắn ánh mắt đối với một tên túi đầu khom lưng tu sĩ, trừng mắt liếc. Tên tu sĩ này còn không biết muốn làm gì, nhất thời không để ý tới hiểu tới, chỉ có thể tiếp tục cười ngây ngô. "Còn không mau mau phía trước dẫn đường, chẳng lẽ còn muốn lão phu ra mà sao?" Tên này chợ đen cao thủ bị hắn hét lớn một tiếng, lập tức ngoan ngoãn đi tới phía trước dẫn đường, đem cản ở trên đường người cùng bán hàng rong, hết thảy đá văng ra. Chương 792, cáo mượn oai hùng chương 792, cáo mượn oai hùng nhị cầu tử lấy áo bào tím tu sĩ thân phận, trà trộn vào bọn này chợ đen trong cao thủ, ân uy tịch thì, ra lệnh, rất nhanh liền đem những này người trị đến ngoan ngoãn. Thủ đoạn đơn giản là hãm hại lừa gạt bộ kia, là nhị cầu tử sở trường cho hay, không để cho bọn hắn học tập cảm ơn, đã coi như là rất nhân tử. Hắn những ngày này đối với thủ hạ màu đen cao thủ không ngừng mà nói bóng nói gió, tìm hiểu tình huống. Nhưng hắn đối với áo bào tím tu sĩ sau khi phi thăng chợ đen, có đại khái hiểu rõ. Từ khi áo bào tím tu sĩ sau khi phi thăng, chợ đen bên trong còn lại những cái kia hóa thần kỳ đường chủ rắn bắt đầu. Bọn hắn liền sẽ tranh cướp lẫn nhau, không ai phục ai. Đến mức áo bào tím tu sĩ trước khi phi thăng, đều kế hoạch tốt rất nhiều chuyện, đều bị ném sau. Tỷ như, dựa theo trong bình phong vị thần bí nhân kia yêu cầu, tiếp tục tìm kiếm những cái kia ẩn thế trung tộc, đem bọn hắn tất cả đều bắt tới. Vẫn còn so sánh như nguyên bản kế hoạch, muốn đem Đại Chu Vương triều bên ngoài tầng kia bình chướng toàn bộ đánh vỡ, đem hai cái đại lục một lần nữa hòa làm một thể, nhường linh khí cằn cỗi Đại Chu Vương triều, cũng có thể tắm rửa tại tiên giới ban thưởng ân trạch bên trong. Muốn để Đại Chu Vương triều người người đều nắm giữ phi thăng tiên giới cơ hội, nhưng đây đều là rất công trình vĩ đại, cần tập trung rất nhiều nhân lực vật lực. Từ khi áo bào tím tu sĩ sau khi phi thăng, chợ đen bề ngoài nhìn như trước kia không có gì khác biệt. Trên thực tế cao tầng đã sớm sụp đổ, rốt cuộc tổ chức không ra lực chiến đấu như vậy. Nhị cầu tử đem tình huống đều hiểu về sau, cũng có chút dầu gì. Vốn là muốn mượn dùng chợ đen lực lượng, vì chính mình siêu tập linh vũ nước. Hiện tại chợ đen nội bộ đỉnh núi san sát, năm bè bảy mảng, hắn còn phải phí chút sức, khả năng một lần nữa đem người tổ chức. Đại nhân, chúng ta đường chủ ngay ở phía trước ngọn núi kia bên trên. Một tên chợ đen cao thủ chỉ về đằng trước đỉnh núi một tòa căn phòng, nhiệt tình hướng nhị cầu tử giới thiệu nói. Ừm, biết. Không còn việc của ngươi. Nhị cầu tử nói, thiện tay ném ra ngoài một bình đan dược. Thưa ngươi, tại Tiên Linh Đại Lục, linh khí tinh khiết không ô nhiễm đan dược, là so linh thạch càng ăn ngon đồng tiền mạnh. Tên tu sĩ kia tiếp nhận bình đan dược, thần thức nhìn thoáng qua, liền mừng khấp khởi nói cảm ơn. Nhị cầu tử một mình bay về phía trước đi. Trên đỉnh núi có một tòa không quá lớn nhà gỗ nhỏ, trong phòng ở một tên tinh thần quắc thước lão đầu. Phương nào đạo hữu? Một cái lão đầu đứng tại trong nhà gỗ cửa ra vào, có chút để phòng mà nhìn chằm chằm vào bên này. Nhị cầu tử trước kia tại chợ đen tổng bộ nội ứng nhiều năm như vậy, đối với chợ đen những này hóa thần kỳ đường chủ, hắn vẫn là nhận biết. Nạp đường chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhị cầu tử gọi thẳng đối trước mặt lão đầu này xưng hô, lão đầu sững sờ, nguyên lai vẫn là người quen, chỉ là chính mình đối người trước mặt không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tha thứ lão phu mắt vụ về, không biết đạo hữu là phương nào nhân sĩ, thực sự không nhớ gì cả. Lão đầu nhìn xem nhị cầu tử, có chút hoài nghi nói rằng, hắn còn chưa hiểu đối phương ý đồ đến, tạm thời còn không cách nào quyết định nên như thế nào đối đãi. Nạp đương chủ, ngươi nhìn lại một chút ta là ai? Nhị cầu tử nói, liền đem mặt nạ trên mặt kéo xuống, lộ ra áo bào tím tu sĩ chân diện mục. Đại nhân, ngươi không phải phi thăng sao? Nạp đương chủ nhìn xem nhị cầu tử, trong lòng kinh nghi không chừng. Nói thật, hắn vẫn là rất hoài nghi nhị cầu tử thân phận chân thật. Lúc này, hắn đã đem thần thức của mình hướng nhị cầu tử trên thân tìm kiếm. Nhưng thần thức của hắn vừa mới tới gần nhị cầu tử, liền bị một cỗ cường đại thần thức chi lực chấn động đến nát bấy. Cùng lúc đó, từ nhị cầu tử trên thân dâng lên một cỗ cường đại khí tức, hướng hắn bao phủ tới. Thế nào? Ngươi còn chưa tin lão phu? Nhị cầu tử mặt mỉm cười, nhưng thần thức lại vững vàng áp chế nạp đường chủ. Nạp đường chủ nếu như không tin, có thể dùng thần thức tùy ý điều tra. Nạp đường chủ giờ phút này bị nhị cầu tử thần thức bao phủ, đã đầu đầy mồ hôi, dường như bị một cái manh thú để mắt tới, nơm nớp lo sợ, nơi nào còn dám lại điều tra. Đại nhân nói giỡn, đại nhân chính là đại nhân, nơi nào sẽ là giả. Lấy đại nhân thần uy, người khác muốn ngụy trang cũng mô phỏng không đến. Nạp đường chủ lau một cái mồ hôi trên trán, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Hắn đã cảm giác được, lấy người trước mắt thần thức cường độ, ngoại trừ đại nhân còn có thể là ai. Những người khác nắm giữ loại này thần thức, không phải phi thăng tiên giới, chính là trốn ở bên trong tiểu thế giới không dám lộ diện. Ngoại trừ bọn hắn chợ đen người, còn có ai dám giữa ban ngày dạng này lộ diện? Đại nhân, ngươi không phải phi thăng sao? À, ta còn có một số việc muốn làm, trên trời tiên thần để cho ta một lần nữa hạ giới, là tiên thần làm việc. Nhị cầu tử nói, còn ra vẻ thần bí đưa tay chỉ một chút trên trời. Chúc mừng đại nhân. Chúc mừng đại nhân có thể chịu thần tiên trên trời trọng dụng. Nạp đường chủ giờ phút này đúng là một mặt sùng bái. Có thể có được thần tiên trên trời trọng dụng, là bọn hắn tất cả mọi người nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Chỗ nào? Chỗ nào chúng ta đều là vì thần tiên trên trời làm việc, chúng ta sẽ làm đồng tâm hiệp lực, cẩn trọng. Nhị cầu tử giờ phút này ngược lại lộ ra rất khiêm tốn, hướng trước mặt nạp đường chủ chắp tay. Đại nhân có dặn dò gì, cứ mở miệng. Về sau còn muốn dựa vào đại nhân nhiều hơn dịu dắt, tại tiên thần nơi đó nói tốt vài câu. Giờ phút này nạp đường chủ đã bày ra đời này của hắn nhất định nọt nụ cười. Toàn bộ tu tiên giới, chỉ có chợ đen cao tầng mới biết được chân chính nội tình. Tại thiên hạ chúng sinh, bất quá là người khác nuôi nhốt gia súc, bất cứ lúc nào đều có thể tùy ý xử trí. Bọn hắn chợ đen những người này, mặt ngoài áp đảo tu tiên giới những tu sĩ này phía trên, kỳ thật địa vị cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhiều lắm thì bầy cừu bên trong dê đầu đàn, hoặc là tương đương với chó chăn cừu, tại chủ nhân trước mặt, vẫn là tùy thời có thể giết gia súc. Phổ thông tu sĩ không biết rõ tình hình, người không biết không sợ, mặc dù thời gian trôi qua gian nan một chút, ít ra trong lòng còn có phi thăng hy vọng, một mực chịu đựng bọn hắn. Bọn hắn những người này, bởi vì biết nội tình, thời khắc đều không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Hiện tại nghe nhị cầu tử nói lên, là bị tiên thần từ trên trời phái xuống tới, nạp đường chủ đối với nhị cầu tử ngưỡng mộ, lại tăng lên mấy tầng. Vị này chính là đã tiếp xúc đến tiên thần, hơn nữa bị ủy thác trách nhiệm người. Toàn bộ tu tiên giới, chỉ có đi theo hắn mới có tốt nhất tiền đồ. Ta muốn về tổng bộ một chuyến, ngươi đem cái khác đường chủ tất cả đều gọi trở về, ta có chuyện trọng yếu phân phó. Ta bây giờ liền đi làm. Không biết đại nhân phải chăng còn có phân phó khác, chỉ cần đại nhân một tiếng hiệu lệnh. Mặc kệ là núi đao biển lửa, thuộc hạ nhất định sẽ làm được thỏa thỏa đáng gián. Không có phân phó gì khác, ngươi liền đi đem tất cả mọi người gọi trở về là được. Nhị cầu tử phất phất tay, mây trôi nước chảy, sau đó một mình hướng tổng bộ phương hướng bay đi. Sau 3 tháng, chợ đen tổng bộ bên trong tiểu thế giới, nhị cầu tử ngồi tại một tòa đại điện đang tự thủ. Chợ đen hơn 10 vị hóa thần kỳ đường chủ đều rất cung kính đứng tại phía dưới. Nguyên bản đã chia 5 x 7, đỉnh núi san sát chợ đen cao tầng. Bởi vì áo bào tím tu sĩ hung hăng trở về, hiện tại lại chăm chú đoàn kết cùng một chỗ, nghe theo hắn hiệu lệnh. Bọn hắn những người này đều đã từ nạp đường chủ trong miệng biết được nội tình, áo bào tím tu sĩ phi thăng tiên giới về sau, lại bị trên trời tiên thần ủy thác trách nhiệm, một lần nữa phái hạ giới đến. Hiện tại bọn hắn chỗ kính trọng, không chỉ là áo bào tím tu sĩ, mà là sau lưng của hắn đại biểu thần tiên trên trời. Dạng này đùi, không nắm chặt ông tốt, về sau khóc đều không có cơ hội. Các vị đạo hữu, chúng ta đều là vì thần tiên trên trời làm việc, sẽ làm thời khắc cẩn thận, không thể có bất kỳ lơ là sơ suất chỗ, trêu đến tiên thần không vui. Nhị cầu tử cuối cùng bắt được một cái cơ hội tốt như vậy, có thể cáo mượn oan hùng, hiệu lệnh toàn bộ chợ đen. Chư vị có biết, chúng ta chợ đen nhập khẩu ám hiệu là người phương nào chế định? Đây là nhị cầu tử tâm tâm niệm niệm, vẫn luôn lòng mang bất mãn một vật, tới tới lui lui ra vào nhiều lần như vậy, hắn đã sớm tại trong bụng nghẹn thở ra một hơi. Nhưng hắn dù sao cũng là giả, đối cái này ám hiệu không hiểu rõ lắm, còn phải thăm dò một chút đại gia ý tứ. Đạo này ám hiệu có chút năm tháng, nghe nói là rất nhiều năm trước một cái nhân tộc tu sĩ chế định, phát hiện hiệu quả rất tốt, cũng một mực riêng dùng đến nay. Trong đám người quả nhiên có người biết, bất quá thời đại quá lâu dài, cũng chỉ biết một chút làm theo lời đồn tin tức. Đối với nhị cầu tử mà nói, chỉ cần không có gì đặc biệt trọng yếu hàm nghĩa là được rồi. Bắt đầu từ ngày mai, chợ đen nhập khẩu ám hiệu phải sửa lại một chút. Chương 793, đối diện bằng hữu chương 793, đối diện bằng hữu từ khi nhị cầu tử nắm trong tay chợ đen về sau, hắn liền giả tá tiên thần danh nghĩa, làm không ít chuyện, thừa cơ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Mượn nhờ chợ đen khổng lồ mạng lưới, nhị cầu tử cơ hồ đem toàn bộ tiên linh đại lục bảo vật đều sàng chọn một lần. Nhưng hắn lại kiếm được đầy buồn đầy bát, những bảo vật này tất cả đều thu vào trong hồ lô tồn, chất thành một đồng lớn. Còn có một ít là tương đối chân quý linh thực linh dược một loại, cũng tại trong hồ lô gieo xuống. Nhị cầu tử có đôi khi trở lại trong hồ lô, nhìn xem chính mình được đến bảo vật, trong lòng khó mà ức chế kích động vui sướng. Bất quá, có đôi khi vừa nghĩ tới toàn bộ tiên linh đại lục tu sĩ tình cảnh, liền biến tẻ nhạt vô vị. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, nhị cầu tử còn thừa cơ thăm dò tiên linh đại lục bên trên rất nhiều ẩn thế chủng tộc chỗ ẩn thân. Bao quát hắn lần trước đi qua một lần nhân tộc kia tiểu thế giới, đến nay vẫn sống chui nhủi ở thế gian. Bất quá như là đã bị chợ đen phát hiện, tương lai bị mở ra tiểu thế giới, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại nhân, trời giáng linh vũ. Nạp Đường chủ có chút ít hưng phấn hướng nhị cầu tử bẩm báo nói, hắn đã sớm được đến phân phó, trời giáng linh vũ thời điểm, muốn tổ chức toàn bộ chợ đen lực lượng, thu thập linh vũ. Chợ đen những ngày hóa thần không biết rõ thu thập cái đồ chơi này có làm được cái gì, nhưng nếu là thần tiên trên trời an bài xuống nhiệm vụ, bọn hắn khẳng định đều muốn toàn lực ứng phó. Rốt cục trời giáng linh vũ, tổ chức tất cả mọi người, dựa theo trước đó kế hoạch thu thập linh vũ. Chỉ cần có thể thu thập đầy đủ linh vũ, không muốn tiếc rẻ bất kỳ tài lực, đến lúc đó tự có trọng thưởng. Nhị cầu tử dự định vớt xong cái này một thanh liền đi, cho nên đem đủ loại chỗ tốt đều là hứa hẹn đến đặc biệt đủ cho tất cả mọi người vẽ bánh nướng. Ngược lại tại hắn lắc lư hạ, hiện tại chợ đen tất cả mọi người biết hắn đứng sau lưng chính là thần tiên trên trời. Minh bạch, chúng ta đã đang toàn lực thu thập linh vũ, 7 ngày sau liền có thể thấy được. Nạp Đường chủ tâm tình mênh mông đi ra ngoài, hắn cũng dự định làm một bộ lớn, đem trong địa bàn tất cả linh vũ đều thu hồi lại. Nhị cầu tử nhìn xem Nạp Đường chủ bước nhanh bóng lưng rời đi, cảm giác cái này mấy chục năm lắc lư không có uổng phí, hôm nay rốt cục có thể chân chính để cho hắn sử dụng. Tiên linh đại lục có lớn như thế, trước kia tổ chức mình nhân thủ thu thập linh vũ đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể thu thập một phiến khu vực, tuyệt đại bộ phận đều bị lãng phí. Chợ đen một khi toàn bộ phát động lên, trong lúc nhất thời toàn bộ tiên linh đại lục tu tiên giới đều chấn động, đều biết chợ đen muốn thu thập linh vũ nước, hơn nữa có thể dùng các loại chân quý bảo vật hối đoái. Dấu ở âm thầm chợ đen, lần thứ nhất ở bề ngoài ra tay chính là siêu tập linh vũ, toàn bộ tiên linh đại lục tu sĩ đều bị điều động. Ngay cả những cái kia siêu nhiên tại ngoại vật đỉnh cấp thế lực lớn, nguyên bản bọn hắn thu thập linh vũ nước đều là tùy ý xử trí. Hiện tại bọn hắn cũng đều muốn cầm tới chợ đen bên trong đến đổi ý đồ. Ngay tại toàn bộ tiên linh đại lục rầm rầm rộ rộ bận rộn 7 ngày sau đó, trời giáng linh vũ rốt cục thời gian dần qua ngừng lại. Vì phòng ngừa bị tạp chất ô nhiễm, từng đám linh vũ đều bị bịt kín, nhanh chóng vận chuyển tới chợ đen toàn bộ. Lần này trời giáng linh vũ, lại có rất nhiều tu tiên giả thành công đột phá tới hóa thần kỳ. Cũng có rất một bộ phận may mắn hóa thần cường giả, bị bạch quang chiếu cố, tại mọi người ánh mắt ngưỡng mộ bên trong bay thăng tiên giới. Ngay tại đông đảo hóa thần tu sĩ phi thăng thời điểm, trên trời lại hạ xuống một đạo tương đối quái dị bạch quang. Đạo này bạch quang bên trong bao vây lấy một bóng người, rơi vào một mảnh hoang dã chỗ. Đợi đến bạch quang tiêu tán, mới nhìn đến giữa bạch quang lại là đã sớm phi thăng tiên giới áo bào tím tu sĩ. Cái này một vị mới là chính bản. Áo bào tím tu sĩ lần này phi thăng tới tiên giới, cũng không biết đến tuột cùng trải qua một chút cái gì. Ngược lại nhìn, diện mục từ đầu đến cuối có chút vặn vẹo dữ tợn. Hắn lần trước phi thăng tiên giới, chỉ là một đạo nguyên thần, nhục thân sớm đã bị nhị cầu tử một kiếm chặt hỏng. Nhưng hắn lần này từ trên trời hạ xuống tới, lại là một bộ có máu có thịt thân thể. Áo bào tím tu sĩ rơi trên mặt đất, ánh mắt hung ác nham hiểm quét liếc xung quanh, phát hiện xung quanh không có người, liền một mình hướng chợ đen tổng bộ phương hướng đi đến. Chợ đen tổng bộ, nhị cầu tử nhìn xem bị người quần quật không dứt đưa tới linh vũ nước, kích động trong lòng. Hắn liền canh giữ ở chợ đen lối vào chỗ, tất cả mọi người từ bên ngoài tiến đến, đều sẽ trực tiếp đem linh vũ thu vào chính mình trong hồ lô, trước rơi túi là ăn. Đại nhân, đây là ta thu thập linh vũ, ngươi xem một chút phẩm chất như thế nào. Lúc này Nạp Đường chủ xuất ra mười mấy món tồn nước pháp bảo, tất cả đều biểu hiện ra tại nhị cầu tử trước mặt. Vì những này linh vũ không bị ô nhiễm, ta đoạn đường này thế nhưng là ra roi thúc ngựa, một khắc cũng không có đình chỉ qua. Ừm, không sai, rất không tệ, trước cho ngươi đi lại, sau đó thống nhất luật công. Nhị cầu tử gật gật đầu, đem Nạp Đường chủ trong tay linh vũ tất cả đều nhận lấy, bất động thanh sắc thu hồi. Đến mức sau đó luận công hành thưởng gì gì đó, hắn căn bản là không có loại này dự định. Hắn tân tân khổ khổ mấy chục năm, bằng bản sự lừa gạt tới đồ vật, muốn thưởng cũng hẳn là thưởng chính mình, tại sao phải thưởng người khác? Nạp Đường chủ đem trong tay linh vũ toàn bộ giao cho nhị cầu tử về sau, liền hài lòng về nghỉ ngơi. Những này chợ đen cao thủ tại nhị cầu tử bánh nướng lắc lư hạ, hiệu suất rất nhanh. Nhị cầu tử canh giữ ở tiểu thế giới cửa ra vào mới chờ đợi một ngày, tất cả mọi người đã thắng lợi trở về. Trình tự tại trong hồ lô kiểm tra một lần, lần này thu hoạch so trước kia mỗi lần thu hoạch cộng lại còn muốn hơn gấp mấy lần. Nhìn thấy nhiều như vậy linh vũ, hắn suy đoán chợ đen có khả năng đem lần này hạ xuống linh vũ tất cả đều thu lại. Có những ngày linh vũ, hắn về nhà lại có thể dùng thời gian rất lâu. Hiện tại cũng nên rời đi. Trước khi đi, hắn lại đi chợ đen cái khác nhà kho nhìn mấy lần, đem bên trong có thể rời đi đồ vật cũng đều thu vào trong hồ lô. Tả hữu lại kiểm tra nhiều lần, cảm giác có thể mang đi vật phẩm, hắn đều đã thu vào trong hồ lô. Nhị cầu tử đứng tại truyền tống trận bên cạnh, quay đầu nhìn về phía tiểu thế giới. Giờ phút này những cái kia hóa thần kỳ đường chủ cũng còn đàng hoàng ở trong nhà, chờ đợi nhị cầu tử cho bọn họ luận công hành thưởng. Nhị cầu tử đứng tại trên truyền tống trận thi triển pháp quyết, một đạo quang ảnh sáng lên, thân thể của hắn liền hoàn toàn biến mất. Ra truyền tống trận, thiên linh đại lục linh khí nồng nặc đập vào mặt, thẳng hướng trong cơ thể hắn cưỡng ép quán chú. Khu khu cụ, bị cố này linh khí nồng nặc hỗn hợp có tạp chất, hung hăng sặc một cái, sắp đến nhị cầu tử hò khan không thôi. Đông rồi đấy đông lãng. Nhị cầu tử nện bước nhẹ nhàng bước chân, khẽ hát, hướng đại chu bắt nguồn bay đi. Đúng lúc này, trước mặt hắn đông nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn cản đường đi của hắn. Trước mặt bằng hữu, đừng cản đường, đối phương vẫn thờ ơ. Nhị cầu tử vội vàng ngừng bước chân. Ngươi là ai? Hai người mặt đối mặt, đồng thời kinh ngạc thốt lên. Nhị cầu tử đối diện chính là từ trên trời một lần nữa trở về xuống tới, chính quy áo bào tím tu sĩ. Áo bào tím tu sĩ mới từ trên trời trở về, còn không có về nhà nết. Liền thấy một người giả trang thành hình dạng của mình, cũng là giật mình không thôi. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn giả mạo lão phu? Nhị cầu tử đối ở phương diện này, góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, biết lúc này không thể hoảng. Cho nên hai người đồng thời lấy chính hiệu thân phận, chất vấn thân phận của đối phương lai lịch. Lớn mật. Ngươi mới lớn mật. Nhị cầu tử một bước cũng không nhường, mặc dù mình vốn là dự định đi, nhưng ở rời đi thế giới này trước đó, nên tranh còn muốn tranh. Chương 794, chén vàng chương 794, chén vàng. Nhị cầu tử lúc đầu định lúc này rời đi, lại không nghĩ rằng cùng chính bản áo bào tím tu sĩ phủ đầu gặp nhau. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất tò mò, ngày đó cùng áo bào tím tu sĩ đại chiến, không cẩn thận đưa tới bạch quang. Hắn một mình trốn vào trong hồ lô, thế nhưng là tận mắt thấy áo bào tím tu sĩ bị bạch quang bao khỏa, sau đó phi thăng tiên giới. Toàn bộ tiên linh đại lục có ghi chép đến nay, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người có thể từ tiên giới trở về. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao giả mạo lão phu? Nhị cầu tử giờ phút này trái phải nhìn quanh, nhìn một chút xung quanh không ai. Ngược lại hai người lòng dạ biết rõ, hắn dứt khoát cũng không còn mạnh miệng. Đạo hưu phi thăng tiên giới về sau, lưu lại chợ đen cục diện rối rắm không người quản lý, nội bộ hỗn loạn tương mừng. Lão phu không đành lòng nhìn thấy chợ đen rách nát, liền mượn dùng đạo hưu thân phận, một lần nữa làm dừng một chút chợ đen. Nói như vậy ta còn phải cảm ơn ngươi. Áo bào tím tu sĩ mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, lạnh lùng đánh giá trước mặt tên giả mạo. Đạo hưu không cần khách khí, giúp người làm niềm vui chính là tu sĩ chúng ta chuyện buồn phận. Nhị cầu tử giờ phút này cũng là rất khiêm tốn, hắn còn nghĩ từ áo bào tím tu sĩ trong miệng bộ điểm lời nói. Đạo hữu sau khi phi thăng, vì sao còn có thể quay về hạ giới, còn có tiên giới đến tột cùng là dặm gì, có thể hay không nhường lao phu mở mang tầm mắt? Nhưng áo bào tím tu sĩ thấy hắn như thế một bộ mặt dày vô sỉ bộ dáng, đã sớm lên cơn giận dữ. Đi chết đi. Áo bào tím tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay hắn xuất hiện một cái kim sắt chén lớn. Cái này chén lớn bay đến không trung, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, sau đó liền cái bát hướng xuống, hướng nhị cầu tử chụp xuống đến. Nhị cầu tử lúc này mong muốn đứng đối, lại phát hiện thân thể của mình đã bị vững vàng giam cầm, không cách nào động đậy. Loại cảm giác này có điểm giống hắn cấm thần thuật. Bất quá, cấm thần thuật loại bí thuật này chỉ có nhị cầu tử bản thể mới có thể sử dụng, khôi lỗi cũng không có loại năng lực này. Lúc này nhị cầu tử cố gắng dây dưa, cũng không cách nào đột phá đại kim chén giam cầm. Ngay cả khôi lỗi am hiểu nhất tự bạo, giờ phút này cũng không thi triển ra được. Trước mắt mặc dù chỉ là hắn một bộ khôi lỗi, nhưng có hóa thần kỳ thực lực, tại cái này chén lớn phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhị cầu tử chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này kim sắt chén lớn chụp xuống đến, sau đó cực kỳ chặt chẽ mà đem hắn chụp vào trong chén. Áo bào tím tu sĩ tiện tay một chiêu, lại kim chén trên không trung co nhỏ lại thành một trường lớn nhỏ, lại trở lại trong tay hắn. Áo bào tím tu sĩ đưa tay nhẹ vỗ về món bảo vật này. Lúc này chén vàng trên nội bích nhiều một đạo nhân hình hoa văn, nhìn sinh động như thật. Thiên gia ban thưởng tới bảo vật, quả nhiên dùng tốt. Ngươi liền lặng lặng chờ đợi bị chén vàng hoa, sau đó ngươi tất cả, bao quát tu vi của ngươi pháp lực, thậm chí trên người y giáp pháp bảo, đều sẽ trở thành chén vàng một bộ phận. Lần thứ nhất sử dụng món pháp bảo này, vừa vận dụng người này thí nghiệm bảo vật công hiệu. Áo bào tím tu sĩ đem chén vàng một lần nữa thu vào trong ngực, hung ác nham hiểm trên mặt, khó được lộ ra một tia cười lạnh, sau đó xài bước hướng chợ đen tổng bộ phương hướng đi đến. Đoạn thời gian gần nhất này, chợ đen đông đảo đường chủ vì đạt được áo bào tím tu sĩ khen thưởng, đều muốn tận lực biểu hiện được tốt một ít. Bọn hắn đem của cải của nhà mình tất cả đều móc ra, tận tâm tận lực thu thập linh vũ nước. Cơ hồ đem toàn bộ tiên linh đại lục linh vũ nước đều thu thập trở về, giao cho áo bào tím tu sĩ. Hiện tại mỗi cái đều chờ trong nhà mình, trong lòng mang chờ đợi. Lo lắng chờ đợi áo bào tím tu sĩ luận công hành thưởng, nhưng hắn không nghe nói áo bào tím tu sĩ đang thu thập tất cả nước mưa về sau, liền ngồi chuyển tống trận rời đi tiểu thế giới. Rời đi thời điểm một câu cũng không có lưu lại, bọn hắn đều kiên nhẫn tại bên trong tiểu thế giới chờ đợi thật lâu, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Thời gian dần qua, phát hiện giống như không thích hợp. Ngươi nói chúng ta có phải hay không là bị lừa? Đúng nha, hắn phong cách hành sự còn có thông thường quen thuộc, cùng đại nhân cũng có rất nhiều khác biệt. Còn có loại này trời giáng linh vũ, là tiên thần nhóm hạ tầm bộ vạn vật, không có đạo lý thu hồi lại đi. Đúng thế, đều đã phi thăng tiên giới, làm sao có thể trở lại? Những này hóa thần khí đường chủ, bởi vì không được đến nhị cầu tử khen thưởng, một lúc sau trong lòng bắt đầu hoài nghi. Sau đó cùng tiến tới thảo luận, càng thảo luận phát hiện điểm đáng ngờ càng nhiều. Chúng ta 89/10 là bị lừa. Nạp đường chủ người đâu? Nhanh đi đem nạp đường chủ cũng mời đến. Vừa bắt đầu là hắn nói, tất cả mọi người ở đây chỉ có vừa bắt đầu nạp đường chủ cùng nhị cầu tử giao thủ qua. Sau đó cũng là nạp đường chủ ra mặt mời tất cả mọi người, cùng bọn hắn nói, đại nhân từ tiên giới trở về, bị trên trời tiên thần ủy thác trách nhiệm. Những người khác liền không còn có ai dám ra mặt thăm dò. Này một đám tu sĩ rất nhanh đã tìm được nạp đường chủ, tụ cùng một chỗ, đem đầu đuôi sự tình lại trải vớt một lần. Càng thêm cảm giác, mọi người đều bị lừa, khẳng định là cái tên giả mạo. Không được, thừa dịp hắn còn chưa đi xa, chúng ta đi tìm tới hắn. Ít nhất cũng phải đem tiền vốn muốn trở về. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiến lên, khẳng định không có vấn đề. Đúng, hắn bất quá là một cái tên giả mạo. Này một đám tu sĩ nghĩ thông suốt về sau, từ mật thất bên trong lao ra, khí thế hung hăng hướng truyền tống trận phương hướng bay đi. Bọn hắn bay đến truyền tống trận thời điểm, trùng hợp nhìn thấy trong truyền tống trận tỏa ra ánh sáng. Đợi đến quang mang hơi hơi tiêu tán, đại gia đã thấy rõ ràng. Lúc này, áo bào tím tu sĩ đang âm gương mặt lạnh lùng, đứng tại trong truyền tống trận ở giữa. Này một đám hóa thần kỳ đường chủ xem xét, đang muốn đi tìm người, còn chính mình chạy về tới. Một nhóm lớn hóa thần kỳ đường chủ vây quanh truyền tống trận, ánh mắt nhìn chằm chằm áo bào tím tu sĩ. Vừa rồi đại gia thương lượng thời điểm, đều nói đến rất tác động. Muốn bạch trần hắn ngụy trang diện mục, hận không thể còn muốn đem áo bào tím tu sĩ chém thành muôn mảnh. Nhưng giờ phút này chân chính đối mặt áo bào tím tu sĩ thời điểm, ngày xưa dư uy vẫn thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngươi đợi ta, ánh mắt trốn tránh, ngược lại không có người nào dám lên trước chất vấn. Cuối cùng người ở chỗ này đều thân thể hơi hơi lui lại, trực tiếp đem nạp đường chủ ép ra ngoài. Dù sao cái này tên giả mạo, vừa bắt đầu là nạp đường chủ lĩnh trở về. Nạp đường chủ nhìn chung quanh một chút, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra đi đến áo bào tím tu sĩ trước mặt, gạt ra nụ cười, khom lưng, hành lễ. Đại nhân. Ừm. Áo bào tím tu sĩ nhìn thấy một nhóm người này vây quanh chính mình chỉ trỏ, còn lẫn nhau nháy mắt, liền một cái tới hành lễ bái kiến đều không có, trong lòng đã sớm không vui, chỉ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Đại nhân, có phải hay không nên kết toán chúng ta phần thưởng? Ban thưởng gì? Áo bào tím tu sĩ sững sờ, có chút không vui nhìn chằm chằm nạp đường chủ. Hắn mới từ tiên giới trở về, đám người này nhìn thấy chính mình không hành lễ bái kiến coi như xong, còn dám trực tiếp đòi hắn ban thưởng. Mặc dù trong lòng có thể đoán được, đại khái là cái kia tên giả mạo làm sự tình gì, nhưng này cũng là lấy thân phận của mình làm. Ngược lại hắn thấy, đây chính là không tôn trọng chính mình. Thế nhưng là đại nhân, ngươi đáp ứng, ngươi không thể gạt chúng ta. Mắt thấy áo bào tím tu sĩ không thừa nhận, nạp đường chủ cũng gấp. Chỉ là hắn đã từng trải qua áo bào tím tu sĩ lợi hại, giờ phút này lại không dám quá đắc tội. Sợ hắn làm gì, tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Đúng, mọi người cùng nhau xung lên. Nạp đường chủ e ngại, nhưng ở trận những người khác cũng không có cùng nhị cầu tử giao thủ qua, trong lòng muốn là không có như vậy sợ. Giờ phút này giống to một tiếng, một đám người đã hướng áo bào tím tu sĩ đánh tới. Người ở chỗ này tất cả đều là chợ đen đứng đầu nhất hóa thần kỳ đường chủ, thực lực tự nhiên là không kém. Giờ phút này đồng thời ra tay, toàn bộ tiểu thế giới đều đang run rẩy, dường như sau một khắc tiểu thế giới liền phải tùy theo sụp đổ. Nhiều như vậy hóa thần cường giả đồng thời công kích, liền xem như áo bào tím tu sĩ thực lực xa xa mạnh hơn bọn hắn, cũng rất khó ngăn trở. Bất quá áo bào tím tu sĩ tại tiên giới trải qua lâu như vậy, hiện tại một lần nữa trở về, át chủ bài tự nhiên là có. Chỉ thấy hắn móc ra cái kia chén vàng, thế trên không trung. Chén vàng bay ở trên bầu trời mở rộng, sau đó tản mát ra một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Rầm rầm rầm. Liên tiếp công kích đều rơi vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng hấp thu những công kích này, như là sóng nước, nổi lên từng tầng gợn sóng, lại không đả thương được hắn mảy may. Này một đám tu sĩ công kích, kéo dài một hồi, phát hiện không làm gì được tầng kia lồng ánh sáng màu vàng, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Một chút đầu tương đối linh hoạt, đã lặng lẽ lui về sau. Đúng lúc này, trên bầu trời một con kia kim sắc trẻ lớn, đột nhiên xoay chuyển tới, nhắm ngay phía trước mấy tên hóa thần. Mấy cái này hóa thần khí tu sĩ, bị cái bắt nhắm ngay về sau, liền không còn cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem chén lớn từ không trung bao phủ xuống, đem bọn hắn bao lại. Sau một khắc áo bào tím tu sĩ tay khẽ vây, cái kia kim sắc chén lớn lại bay trở về trong tay hắn. Chén vàng trên nội bích, lại nhiều mấy đạo sinh động như thật thân ảnh. Kiến thức áo bào tím tu sĩ chiêu này về sau, còn lại kia mấy chút hóa thần kỳ đường chủ, nơi nào còn dám tiếp tục chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng áo bào tím tu sĩ liền canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh, bọn hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Tiếp xuống lại liên tục ra tay, thu mấy người. Thế này, còn lại những cái kia hóa thần kỳ đường chủ hoàn toàn tuyệt vọng. Bái kiến đại nhân. Đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta đều hiểu lầm, đều là tin vào nạp đường chủ lời đồn. Lúc này chỉ có đem nạp đường chủ đẩy ra gánh tội thay, khả năng tìm cho mình tới lấy cớ thoát thân. Áo bào tím tu sĩ nhìn xem còn lại mấy người này, không có lại tiếp tục ra tay, dù sao còn muốn lưu lại mấy người giúp mình làm việc. Chương 795, đánh cháo chương 795, đánh cháo nhị cậu tử hồ lô biến thành quỷ bặm, vẫn luôn giấu ở khôi lỗi trên thân. Làm kim bản giam cầm khôi lỗi một phút này, nhị cậu tử trong lòng cũng không có nắm chắc, bản thể trốn ở trong hồ lô không có phát hỏa. Sau đó khôi lỗi bị phong ấn tới lưới vàng bên trong, liên đối hồ lô biến thành bụi bặm, cũng mang theo đi vào. Nhị cầu tử liền trốn ở cái này trong chén, một mực không có vận động, lặng lặng chờ cơ hội. Áo bào tím tu sĩ một trận chiến này, lại phong ấn tiến đến 10 cái hóa thần kỳ đường chủ. Phong ấn những người này về sau, hắn lại tiện tay đem cái này một cái kim đoàn thu hồi. Nhị cầu tử ở bên trong chánh thật lâu, qua thật lâu, xung quanh cũng không có động tĩnh, hắn mới lặng lẽ từ trong hồ lô dò ra một sợi thần thức. Kim đoàn phong ấn hắn khôi lỗi, trước mắt cái này khôi lỗi liền cùng tử vật như thế, không thể nhúc đích. Nhưng kim đoàn lại không cách nào phong ấn hồ lô biến thành bụi bặm, nhị cầu tử thần thức rất dễ dàng từ trong hồ lô ló ra. Thần thức dò xét sau khi đi ra, hắn mới phát hiện, kim đoàn căn bản là phong ấn không được hồ lô biến thành bụi bặm, ngay cả thu nhập trong chén cũng làm không được. Cũng không biết hắn loại này phong ấn đến tuột cùng là làm sao làm, giờ phút này kia một hạt nhỏ bé bụi bặm đang đính vào kim đoàn chén trên bách. Thần thức của hắn dọc theo kim đoàn chậm rãi ra bên ngoài dò xét. Cái này kim đoàn giờ phút này ở vào một vùng tăm tối trong không gian nhỏ, đại khái là một cái chứa vật loại pháp bảo nội bộ. Cái này một mảnh trong tiểu không gian, ngoại trừ kim đoàn liền không có vật phẩm khác. Hắc ám không gian bên ngoài có một đạo thần thức phong ấn, cản trở hắn tiếp tục xem xét. Lấy thần thức của hắn mạnh tịch, cưỡng ép đột phá cũng không có vấn đề, chỉ là như thế liền sẽ kinh động áo bào tím tu sĩ. Đã ra không được, nhị cầu tử ánh mắt đã nhìn chằm chằm cái kia kim đoàn. Thần thức lặng lẽ bao trùm kim đoàn, sau đó tâm niệm vừa động, kim đoàn bị hắn thu vào trong hồ lô. Trong hồ lô, nhị cầu tử ngồi trên đồng cỏ, trong tay bưng lấy cái kia kim đoàn, có chút yêu thích không buông tay. Bảo bối tốt. Hắn cầm lấy cái này kim đoàn thưởng thức thật lâu, thử hướng bên trong đưa vào pháp lực. Kim đoàn tại pháp lực thôi động hạ, bay đến không trung, nhanh chóng biến lớn. Sau đó tại thần thức của hắn điều khiển dưới, kim đoàn trên không trung nhanh chóng linh hoạt phi hành di động. Nhị cầu tử thao túng kim đoàn, tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, mong muốn thử một chút kim đoàn công năng. Nhìn thấy từ trong nước thò đầu ra, hiếu kỳ ngắm nhìn cự thú, nhị cầu tử hơi chút do dự, liền lướt tới. Nhà mình huynh đệ, vạn nhất thu vào đi không thả ra được làm sao bây giờ? Đồng dạng hắn nhìn thấy đại bạch ngốc rối cổ, một mặt kiệt ngạo bất tuần, nhị cầu tử cũng không cùng hắn so đo. Lại nhìn thấy tiểu hắc đang nằm tại một gốc cây đào phía dưới nằm ngáy ho ho, kia một cây linh đào đều bị hắn ăn xong. Tiểu hắc mệnh tiện, dễ nuôi, nhịn dày vỏ, nếu không dùng tiểu hắc thử một chút. Bất quá nhị cầu tử hơi hơi do dự một chút, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Cái này kim đoàn thế nhưng là áo bào tím tu sĩ từ tiên giới mang xuống tới, tiểu hắc không nhất định có thể gánh vác được. Càng nghĩ, rốt cục nhìn thấy một đầu bích nhãn linh nhu đang ở nơi đó nhàn nhã ăn cỏ. Liên ngươi, nuôi ngươi mấy chục năm, một quả trứng cũng không hạ, ngươi xứng đáng nhiều như vậy cỏ khô sao? Kim sắc chén lớn từ không trung nhắm ngay bích nhãn linh nhu, lập tức cái này một cái trâu liền đứng tại nguyên địa, không thể nhúc nhích, liền ánh mắt cũng không thể chớp một cái. Tiếp lấy kim sắc chén lớn từ trên bầu trời bao phủ xuống đi, đem bích nhãn linh nhu bao phủ trong đó. Sau đó nhị cầu tử cũng học áo bào tím tu sĩ bộ dáng, đối với kim đoàn rất tiêu sái vây tay một cái. Lớn kim đoàn vụt nhỏ lại, bay trở về tới trên tay của hắn. Kim đoàn trên nội bích lại nhiều một con trâu đồ án, đầu này trâu miệng bên trên còn cắn một đoạn cỏ xanh, trừng mắt hai mắt thật to, dường như còn không có làm rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Tiếp xuống một đoạn thời gian, bên trong nhị cầu tử mỗi ngày ôm cái này một cái kim đoàn nghiên cứu. Chỉ là hắn làm thật lâu, vẫn không có thể đem phong ấn người từ kim đoàn bên trong phóng xuất ra. Cũng không biết cái này kim đoàn bên trong đến tuột cùng còn có cái gì cơ quan không có hiểu rõ. Còn phải chậm rãi suy nghĩ nghiên cứu. Bất quá hắn trộm áo bào tím tu sĩ kim đoàn, trước mắt còn không muốn đánh cỏ động rắn. Hắn liền mất thời gian, tại trong hồ lô chế tạo lần nữa một cái kim sắt chén lớn pháp bảo. Cái này khu chén lớn pháp bảo, dùng tài liệu cũng không tính quá kém, dùng hơn mấy trăm cân hoàng kim, còn trộn lẫn một chút tài liệu khác. Hơn nữa hắn còn rất chi kỷ, tại kim đoàn bách trong vẽ lên những cái kia sinh động như thật bóng người. Ngươi nhị cầu tử vũ văn lộng mặc trình độ, thế nhưng là biệt xuất đầu đầy mồ hôi mới vẽ ra tới. Đem thành phẩm cầm ở trong tay ước lượng một chút, lại nhìn kỹ mấy mắt, cùng chính phẩm đã rất tương tự. Lúc này mới lặng lẽ đem cái này một cái đồ giỏng kim đoàn trả về cái kia hắc ám tiểu không gian, thuận tiện còn đem hồ lô biến thành bụi bặm cũng đính vào cái này kim đoàn phía trên. Lần tiếp theo áo bào tím tu sĩ xuất ra kim đoàn, liền có khả năng đem bụi bặm đưa đến bên ngoài. Bố trí tốt đây hết thể về sau, nhị cầu tử thanh thản ổn định trốn ở trong hồ lô. Ngược lại áo bào tím tu sĩ sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem hắn xuất ra đi. Vừa vặn đoạn thời gian trước đã nhận được đại lượng linh vũ, trốn ở trong hồ lô những ngày này, hắn mỗi ngày tỉ mỉ cho cây quả nhân sâm tưới nước. Hắn lần này đi ra trước đó, còn từ chính mình cùng Chu Nhi trên thân rút một chút tinh huyết, tùy thân mang theo. Hiện tại cũng có thể dùng cho đổ vào cây quả nhân sâm. Được đến đại lượng linh vũ nước, ngay cả kia một mảnh hoàng kim cây lúa mạ cũng đi theo được nhờ, mỗi ngày đều dùng linh vũ nước đổ vào, tốc độ phát triển lại biến sắc rồi. Nhị cầu tử mỗi ngày tưới tới nước, ngẫu nhiên còn cùng cự thú hoặc là ngỗng lớn chơi một hồi. Một ngày này, rốt cục đợi đến một cái cơ hội tốt. Áo bào tím tu sĩ nhớ tới hắn lớn kim đoàn, từ trong túi trữ vật lấy ra kim đoàn, tùy ý nhìn thoáng qua. Nhìn thấy kim đoàn trên nội bích những bức vẽ kia sinh động như thật, vẫn là vừa phong ấn đi vào lúc bộ dáng. Hắn không khỏi lắc đầu, kim đoàn tốc độ luyện hóa cũng quá chậm. Từ khi được đến kim đoàn, hắn cũng là lần đầu sử dụng, cụ thể luyện hóa tốc độ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng, chỉ có thử qua lần này mới biết được. Áo bào tím tu sĩ tiện tay đem kim đoàn thu vào túi trữ vật, không tiếp tục để ý, mặc kệ chậm chậm luyện hóa. Thật tình không biết, hắn vừa rồi tiểu động tác, đã đem chén bên trên một hạt nhỏ bé bụi bặm rơi xuống trên bàn. Như thế lại qua 10 ngày nữa, kim bảo tu sĩ sớm đã không tại căn này trong phòng trống rỗng, một bóng người cũng không có. Vào thời khắc này, nguyên điệu đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là nhị cậu tử. Hắn tại trong hồ lô tránh lâu như vậy, rốt cục đợi đến hôm nay cơ hội, từ trong hồ lô chạy ra ngoài. Giờ phút này thân ở bên trong tiểu thế giới, còn có áo bào tím tu sĩ mạnh như vậy địch, để cho ổn thỏa, hắn vẫn sử dụng một bộ khôi lỗi thân thể. Cái này một bộ khôi lỗi không có lại mô phỏng áo bào tím tu sĩ, nhìn chỉ là một tên rất bình thường núi leo tu sĩ. Ngay cả tu vi cũng chỉ có nguyên anh kỳ, loại trình độ này tại chợ đen tổng bộ bên trong tiểu thế giới, nên tính là thường thường không có gì lạ. Hắn sau khi đi ra, thân thức tại xung quanh nhìn một chút, không có những người khác, liền tiện tay đem trên mặt bàn trưng bày một đĩa hoa quả khô thu vào trong hồ lô. Cái này mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chuồn ra cửa đi. Ngoài cửa là áo bào tím tu sĩ nơi ở, trước kia nhị cầu tử làm tên giả mạo thời điểm cũng ở nơi đây ở qua. Đối với trong tòa phủ đệ này tình huống, hắn vẫn là rất quen thuộc. Tòa phủ đệ này bốn phía đều bố trí trận pháp, chỉ có một cái cửa ra. Nhị cầu tử ra gian phòng này về sau, đang muốn rời đi, lại phát hiện trước mặt trong lương đình có một đám người. Thật vừa đúng lúc, tòa này đình nghỉ mát, đúng là hắn cần phải trải qua một con đường, không vòng qua được đi. Mà giờ khắc này trong lương đình kia một đám tu sĩ, chính là áo bào tím tu sĩ, cùng hắn còn lại kia 10 cái đường chủ thủ hạng, đang thương lượng lấy chuyện. Hắn cũng muốn đường vòng, nhưng địa phương khác không đường có thể đi, hiện tại, hắn chỉ có thể lặng lẽ từ bên cạnh trường. Ai? Nhưng áo bào tím tu sĩ thần thức xác thực rất mạnh, nhị cầu tử cách bọn họ còn rất xa, liền đã bị phát hiện. Chỗ đứng. Áo bào tím tu sĩ dùng cái kia chỉ lớn kim đoàn đã thành thói quen. Bất luận mạnh cỡ nào địch nhân, một bát xuống dưới, tất cả đều thu vào trong chén. Hiện tại phát hiện nhị cầu tử khôi lỗi, hắn không chút do dự cũng đã đem kim đoàn móc ra, muốn đem nhị cầu tử trấn áp phong ấn. Tòa kia trong lương đỉnh, ngoại trừ áo bào tím tu sĩ, còn có 10 cái hóa thần, lúc này cũng đều nhìn chằm chằm. Nhị cầu tử đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy, bằng vào cái này một bộ khôi lỗi, trốn là không có cơ hội, dứt khoát dừng lại nhìn một chút. Chương 796, chú ngữ chương 796, chú ngữ nhị cầu tử vốn định lặng lẽ rời đi, lại bị áo bào tím tu sĩ ngăn lại. Ngươi không phải ta người trong phủ, đến tột cùng là ai? Chui vào trong phủ ý muốn như thế nào? Áo bào tím tu sĩ đã sớm móc ra lớn kim đoàn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn một chút chung quanh mười mấy tên thủ hạ, xác nhận đại gia cũng không nhận ra trước mắt nhị cầu tử. Vậy thì không có gì đáng nói, lúc này hắn hướng kim sắt trong tô chút vào pháp lực. Sau đó liền thấy cái này kim sắt chén lớn, giống một cái hán tử say đồng dạng, lung la lung lay, chậm rãi từ từ bay lên không trung. Hắn lúc đầu muốn ở trước mặt mọi người sử dụng kim đoàn, để thừa cơ uy hiếp đám người, nhường đại gia biết kim đoàn lợi hại. Chỉ là hôm nay, cái này kim đoàn lại rất bất tranh khí. Hắn đã quán chú đại lượng pháp lực đi vào, nhưng kim đoàn lại rất không thuận tay, không nghe sai khiến. Kim đoàn tựa như một đầu không rời nổi bước chân lão ngưu, bất luận dùng roi thế nào rút, chính là đi không được. Ầm. Kim đoàn bị hắn thúc phải gấp, dứt khoát tầm một chút rơi trên mặt đất, đánh lấy xoáy xoáy quanh. Áo bào tím tu sĩ thấy này, đã bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Vì sao? Đây chính là thần tiên trên trời bàn cho bảo vật của hắn, tổng cộng mới dùng 2 lần, làm sao có thể như thế không trải qua dùng. Cùng lúc đó, trong lương đỉnh kia 10 cái hóa thần kỳ đường chủ, ngược lại ở trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này, sớm biết, lần trước chiến đấu bên trong, đại gia tiếp tục kiên trì một chút, liền có khả năng chiến thắng. Những đường chủ này nhìn thấy áo bào tím tu sĩ kim đoàn mất linh, mặt ngoài một mặt lo lắng. Trên thực tế cười trên nỗi đau của người khác, đã sớm ở trong lòng trong bụng nở hoa. Áo bào tím tu sĩ đối với trên đất kim đoàn, đọc lên liên tiếp tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, đều gấp xuất mồ hôi tới. Nhưng này chỉ kim đoàn vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ha ha ha. Đạo hưu cái này chén cũng không quá linh nha. Nhị cầu tử giờ phút này cũng không nóng nảy chạy trốn, đứng tại chỗ một hồi đắc ý cười to. Xem ra ngươi cái này kim đoàn gặp ta, xem như đụng phải khắc tinh, hiện tại thử một chút ta. Nhị cầu tử nói, hắn một tay giương lên, trên tay cũng xuất hiện một cái như thế kim đoàn, ngay cả chén bên trên hoa văn đều là giống nhau như lúc. Ngươi thế nào cũng có kim đoàn, ta đương nhiên có, thần tiên trên trời hoài nghi ngươi lười biếng buông lỏng, điều động ta hạ giới đến giám sát ngươi. Cho nên ngươi kim đoàn gặp phải ta, liền gặp khắc tinh. Nhị cầu tử trong tay nâng kim đoàn, lưới nở hoa sen, nói quắc mà không biết ngượng, cực điểm nói hiệu nói vượn sở trường. Hắn nói đến có cái mũi có mắt, mọi người tại đây trong lòng không khỏi tin 3 phần. Chắc hẳn tiên giới những cái kia tiên thần đã có thể thả một cái áo bào tím tu sĩ xuống tới, liền có khả năng lại thả một cái mũi leo tu sĩ xuống tới. Quả nhiên không ra tiên thần sở liệu, ngươi hạ giới nhiều ngày như vậy, có thể từng tận trung cương vị là tiên giới làm việc. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nhị cầu tử vốn chính là ăn nói lung tung, không có ôm nhiều ít hy vọng có thể lừa qua đám người, hiện tại thấy tất cả mọi người không nói chuyện, giống như hiệu quả cũng không tệ lắm, vậy thì tiếp tục. Ngươi có biết tội của ngươi không? Nghe được nhị cầu tử hét lớn một tiếng, áo bào tím tu sĩ thân thể hơi hơi run lên một cái. Trong lòng đối với tiên giới sợ hãi, không tự giác xông lên đầu. Ta còn không đợi hắn nói chuyện, đối diện nhị cầu tử đã đem trên tay cái kia kim đoàn tế trên không trung, hướng hắn che đậy đến. Cái này nếu như bị kim đoàn phong ấn, liền sẽ bị chậm rãi luyện hóa, chết được ngay cả cặn cũng không còn. Tại cái này tối hậu con đầu, áo bào tím tu sĩ vẫn là nâng lên dũng khí phản kháng. Lại là một bộ này tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Nhưng mà, ngay tại hắn một bộ này tối nghĩa khó hiểu chú ngữ âm thanh phiêu đãng lên thời điểm, trên bầu trời kim đoàn đột nhiên liền định vị. Bất luận nhị cầu tử như thế nào dùng pháp lực thần thức thôi động, kim đoàn vẫn trên không trung, bất động như núi, hắn không làm gì được mảy may. Cái này kim đoàn bị định trên không trung về sau, cái bắt đầu chuyển hướng, nhắm ngay nhị cầu tử. Nhị cầu tử thấy này, mong muốn mô phỏng áo bào tím tu sĩ, cũng học theo niệm động một bộ này tối nghĩa khó hiểu lời nói. Thử, nguyên lai ngươi là hàng giả. Nghe được nhị cầu tử lắp bắp niệm động bộ kia chú ngữ, còn lỗ hổng chống chất, áo bào tím tu sĩ cuối cùng phát hiện, nguyên lai trước mặt là cái hàng giả, kém chút liền bị lừa. Sau một khắc, kim sắc chén lớn bao lại nhị cậu tử. Sau đó, áo bào tím tu sĩ tiện tay một chiêu, kim bản thu nhỏ, bay trở về trên tay của hắn. Lúc này hắn mới đem hai cái kim bản đều cầm trên tay, cẩn thận xem xét so sánh. Sự so sánh này rất nhanh liền nhìn ra, hắn nguyên lai sử dụng một con kia kim bản, lại là giả. Chính mình kim bản một mực tùy thân mang theo, không biết rõ lúc nào, thế mà bị người này thần không biết quỷ không hay đánh cháo. Hắn thế mà không có bất kỳ cái gì chi giác. Nghĩ tới đây, áo bào tím tu sĩ phía sau chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu như người này không ăn trộm kim bản, mà là thừa dịp chính mình không sẵn sàng, vụ trộm đâm ra một kiếm, ngậm lại liền không rét mà run. Tiểu mao tặc mà thôi, cũng dám nói quắc mà không biết ngượng. Áo bào tím tu sĩ ung dung thản nhiên, không có đem hắn phát hiện nói ra. Tại một đám thủ hạ trước mặt lộ ra hứng hở, phản phất là tiện tay vung lên, liền có thể nhường cường địch hôi phi yên diệt. Đại nhân thần uy, tự nhiên không phải tiểu mao tặc có thể địch. Thuộc hạ bội phục sát đất. Đại nhân chỉ cần phất phất tay. Tại một đám thủ hạ định hót hạ, áo bào tím tu sĩ lần này đem kim bản thu vào túi trữ vật, sau đó tiếp thân cất giữ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, áo bào tím tu sĩ mỗi ngày đều nghi thần nghĩ quỷ, luôn cảm giác có người tiềm phục tại bên cạnh mình, lúc nào cũng có thể ra tay hãm hại chính mình. Đặc biệt là hắn tiếp thân cất giữ cái kia kim bản, đây chính là tiên thần bàn cho bảo vật của hắn, chỉ lần này một cái. Lần trước bị trộm, đã có bóng ma tâm lý, hiện tại mỗi ngày đều muốn nhìn mấy chục lần, sợ lại bị người đánh cắp đi. Một ngày này, áo bào tím tu sĩ thần thức nhìn lướt qua túi trữ vật, nhìn hắn kim bản vẫn êm đẹp bày ra tại trong túi trữ vật, mới thoáng yên tâm. Sau đó, hắn mới đưa tay từ bàn bên trên bưng lên một cái chén trà. Chén trà muốn xích lại gần bên miệng thời điểm, thần thức của hắn lại đi trong túi trữ vật nhìn thoáng qua, cái kia kim bản vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ở bên trong. Sau đó thần thức của hắn lại tại trung quanh cẩn thận xem xét một lần, hắn dám khẳng định, trung quanh khẳng định không có người ngoài ẩn nút. Đem trung quanh đều nhìn một lần, hắn mới yên lòng đem chén trà xong đưa đến bên miệng, mị mị uống một ngụm. Trà này coi như không tệ. Uống hai hớp trà về sau, thần thức của hắn lại thói quen, hướng tiếp thân cái kia túi chứa vật quét tới. A a, gầm lên giận dữ, áo bào tím tu sĩ giờ phút này đều muốn điên rồi. Bên trên một nháy mắt hắn còn nhìn qua, trong túi chứa vật kim bản êm đẹp còn tại đó. Mới uống hai hớp trà công phu, đã không thấy tăm hơi. Áo bào tím tu sĩ hoàn toàn phát điên, hắn đem cái kia túi chứa vật móc ra mở ra, miệng túi đối với bên ngoài dùng sức ngược, dùng sức run. Nhưng mà run lên nửa ngày, trong túi chứa vật vẫn đông tuyết, cái gì cũng không có. Áo bào tím tu sĩ hoàn toàn phát điên. Rầm rầm rầm. Trong cơn tức giận, đem túi chứa vật phá tan thành từng mảnh, đem cả tòa phòng ở đều nổ sụp, chính là tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Tất cả mọi người tìm cho ta. Trong hồ lô, nhị cầu tử rốt cục lại đem cái kia kim bản trộm đến tay. Giờ phút này nhị cầu tử đứng tại một mảnh trên đồng cỏ, kim bản nổi đồng bền giữa không trung. Không hắn bằng vào ký ức, lần nữa đem kia một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ niệm đi ra. Khó trách hắn đoạn thời gian trước tại trong hồ lô sử dụng kim bản, luôn cảm giác còn có chút công năng không có khai phát ra tới. Đến tận đây, hắn đã niệm rất nhiều lần, đọc đến hắn miệng đắng lưỡi khô, khóe miệng nổi lên bọt mép, kim bản lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vẫn là không đúng lắm, thử lại một lần. Kim bản vẫn là không có phản ứng, tiếp tục thử. Chương 797, đảo khách thành chủ. Chương 797, đảo khách thành chủ. Nhị cầu tự trốn ở hồ lô lặng lẽ đến thử, tìm đòi, trải qua một lần lại một lần thất bại. Thời gian dần qua, hắn cũng suy nghĩ ra một chút bí quyết tới. Kia một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ bên trong, mỗi một cái âm tiết đều cùng phù văn cùng loại, có thể câu động kim bản bên trong bố trí trận pháp. Hắn đối với loại này chú ngữ tự nhiên là không hiểu, nhưng hắn trận pháp cơ sở cũng không tệ lắm. Đã nắm giữ không được chú ngữ, hắn liền căn cứ kim bản phía trên trận pháp phù văn tiến hành đợi ngược. Kim bản bên trên khắc hoạch trận pháp phù văn cũng cực kỳ phức tạp. Nhưng nhị cầu tử trong tay có một bộ trận đạo thông thiên ghi chép vẫn luôn không tham ngộ nộ ra. Hiện tại vừa vận một bên lĩnh hội trận đạo thông thiên ghi chép, đồng thời lợi dụng kim bản bên trên trận pháp phù văn tiến hành đợi ngược. Lần này hắn đều không nghĩ tới hồ lô bên ngoài đi xem một cái, một mực bùi đầu khổ tâm nghiên cứu. Như thế, lại qua thời gian 5 năm. Nhị cầu tử tế ra kim bản, đối với một đầu chỉ có thể ăn cỏ, xưa nay không hiểu được cảm ơn bích nhãn linh lưu chủ xuống đi. Sau một khắc, hắn rất tiêu sái tiện tay một chiều, kim bản bay trở về tới trong tay hắn. Kim bản trên nội bích thêm một cái sinh động như thật bích nhãn linh lưu đồ án. Sau đó, nhị cầu tử đối với kim bản đọc lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ, không không. Theo hắn một trận này niệm tụng, kim bản lại một lần nữa từ từ lớn lên, sau đó quang mang lóe lên. Mới vừa rồi bị phong ấn tới kim bản bên trong bích nhãn linh lưu lại xuất hiện tại trước mặt. Bích giã linh lưu lắc lắc đầu, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, vừa rồi giống như hoảng hốt một chút. Mặc kệ nó, tiếp tục vùi đầu ăn cỏ. Nhị cầu tử thấy này, mừng rỡ trong lòng. Đã nhiều năm như vậy, hắn đều không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng thất bại bao nhiêu lần, còn là lần đầu tiên thành công. Sau một khắc, kim bản nhắm ngay bích nhãn linh lưu chụp xuống. Đầu này châu vừa gặm tiếp theo đem cỏ khô, còn chưa kịp nuốt vào, lại bị phong ấn. Sau một khắc, bích nhãn linh lưu lắc lắc đầu, lại xuất hiện trên đồng cỏ. Một đôi sáng tỏ như nhãn con ngươi dò xét chung quanh một cái, luôn cảm giác hôm nay không thích hợp. Có thể là chính mình đang nghi, tiếp tục tán thảo. Nháy mắt sau đó, kim bản bay đến không trung, nhắm ngay bích nhãn linh lưu. Tới tới lui lui, hắn dùng đầu này châu thử mười nhiều lần, rốt cục có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, lúc này mới buông tha bích nhãn linh lưu. Thí nghiệm ra kết quả về sau, nhị cầu tử rốt cục dò ra thần thức, xem xét tình huống bên ngoài. Giờ phút này, hồ lô biến thành bụi bặm đang xen lẫn trong bên tường một đống bùn đất bên trong, xung quanh cũng không có người đi đường. Thân hình lóe lên, góc tường bên trên liền nhiều hơn một bóng người. Kiểm tra một hồi xung quanh địa hình, vẫn tại áo bào tím tu sĩ trong phủ đệ. Lần này, hắn không có ý định chạy trốn, mà là muốn tìm áo bào tím tu sĩ, thử lại một chút cái này kim vàng công hiệu. Hắn đối với nơi này rất quen, tại trong phủ đệ dạo qua một vòng, rất nhanh đã tìm được áo bào tím tu sĩ. Giờ phút này, áo bào tím tu sĩ đang co quắp tại trên mặt đất, ngón tay ngón chân móc chỗ ở mặt, mồ hôi đã sớm ướt đẫm quần áo. Nhìn hắn cái dạng này, giống như rất thống khổ. Nhị cậu tử từ trước đến nay nhân nghĩa, lúc này tế ra kim đoạn, nhắm ngay áo bào tím tu sĩ chụp xuống đi. Sau một khắc hắn tiêu sái vây tay một cái, kim đoạn trở lại trên tay. Tại kim đoạn trên nội bích, xuất hiện một bức áo bào tím tu sĩ quận mình đồ án. Thành công phong ấn áo bào tím tu sĩ về sau, nhị cậu tử đem kim đoạn hướng trong hồ lô vừa thu lại. Bản thể của hắn liền ở tại trong hồ lô, tiếp nhận kim đoạn, đem nó ném tới trong hỗn độn. Sau đó hắn mới quay về cái này một cái kim đoạn, đọc lên cái kia đạo tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Theo hắn chú ngữ đọc xong, áo bào tím tu sĩ thân ảnh lại từ kim đoạn bên trong phong xuất ra, đồng bền ở trong hỗn độn. Nhưng áo bào tím tu sĩ thống khổ cũng còn chưa có kết thúc, hắn vẫn co do thân thể, bộ mặt cơ bắp và mèo, nhìn có mấy phần dữ tợn kinh khủng. Nhị cầu tử cũng là rất có kiên nhẫn, chờ đợi thật lâu. Lại qua ước chừng thời gian một nén nhang, áo bào tím tu sĩ thời gian dần qua khôi phục. Ngươi là ai? Đây là ở nơi nào? Áo bào tím tu sĩ nhìn thoáng qua xung quanh hỗn độn, lại nhìn xem trước mặt nhị cầu tử, không biết, cũng chưa hề gặp qua người này. Hắn mặc dù cùng nhị cầu tử giao chiến rất nhiều lần, cũng bị hố qua rất nhiều bề, lại chỉ gặp qua khôi lỗi, hay là dịch dung sau nhị cầu tử, còn chưa bao giờ thấy qua nhị cầu tử bộ mặt thật. Nơi này gọi là Cực Lạc Đại Lục, ở người ở chỗ này đều rất hạnh phúc, hơn nữa hiểu được cảm ơn, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nhị cầu tử ngữ khí bình tĩnh giới thiệu, tới chính là người một nhà, cũng đừng nghĩ đi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta vì cái gì ở chỗ này? Bất quá, khi hắn nhìn thấy bị nhị cầu tử nâng ở trong tay kim đoạn, tất cả đều minh bạch. Là ngươi, hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, là ngươi trộm ta kim đoạn. Cho tới giờ khắc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ, hết thảy đều là người trước mặt làm. Phía trước nhiều lần mất đi kim đoạn, khẳng định cùng người này thoát không khỏi liên quan. Cái kia giả mạo lão phu người, cũng là ngươi. Hắn hiện tại thậm chí đều rất hối hận, lần thứ nhất gặp phải cái kia giả chính mình lúc, tại sao phải dùng kim đoạn, trực tiếp không trêu chọc hắn liền tốt. Áo bào tím tu sĩ nhớ lại chính mình trước đó gặp phải đủ loại tao ngộ, còn có kim đoạn bị trộm quá trình. Đột nhiên lại nhớ tới, trước khi phi thăng cái kia tiểu tặc, hắn tất cả cực khổ đều từ cái kia tiểu tặc bắt đầu. Vừa bắt đầu trộm hắn bảo tàng bí khố, sau đó trộm đi hắn ngọc bình phong, lại trộm đi nhân sâm của hắn cây ăn quả. Lại sau đó, hai người một trận đại chiến bên trong, đưa tới bầu trời phi thăng bạch quang. Cái này tiểu tặc ngược lại tốt, hắn trốn đi, liền cái bóng đều không có còn lại, làm hại mình bị bạch quang bao phủ, bay lên không trung. Là ngươi, nhất định là ngươi. Cây quả nhân sâm cũng là ngươi trộm, đúng hay không? Hắn thụ nhiều như vậy khổ, một mực tìm không thấy thi hại người, một ngày này, hắn rốt cuộc tìm được. Còn có, ngọc bình phong cũng trong tay ngươi, đúng hay không? Áo bào tím tu sĩ giờ phút này cảm xúc có chút mất khống chế, đối với nhị cầu tử kia là khàn cả giọng giống to. Không sai, đây hết thảy đều là ta làm. Chuyện đã qua, làm người hẳn là rộng lượng, hẳn là hướng về phía trước nhìn, chúng ta trước kia ân oán, xóa bỏ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Nhị cầu tử cũng là rất thẳng thắn thừa nhận chính mình trước đó làm đủ loại, hơn nữa còn muốn khuyên áo bào tím tu sĩ rộng lượng điểm, bỏ qua khúc mắc. Chỉ cần bỏ xuống quá khứ ân oán, hai người chúng ta hoàn toàn có thể hóa thù thành bạn. Nhị cầu tử nói cũng là rất hào phóng, rất đại độ, cũng rất thẳng thắn, rất có một loại người khiêm tốn phong phạm. Nhưng ở áo bào tím tu sĩ nghe tới, đây chính là mặt dày vô sỉ. Ngươi chiếm hết tiện nghi, tất cả chuyện có hại đều là ta tiếp nhận, hiện tại ngươi quên ta rộng lượng, buông xuống quá khứ ân oán. Liên giống với ngươi trước đánh ta một trận, ta vừa mới chuẩn bị hòa thủ, sau đó ngươi nói cho ta, hai chúng ta hẳn là hóa thủ thành bạn. Đồ vô sỉ, ta cả đời này chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Áo bào tím tu sĩ nói, liền đã tê ra một thanh phi kiếm, hướng nhị cầu tử chém tới. Hắn lần này từ tiên giới xuống tới, hết thảy chỉ có một cái kim đoạn pháp bảo. Đoạn thời gian trước kim đoạn mất đi, hắn chỉ có thể chế tạo thanh phi kiếm này dùng tạm. Lúc này bỗng nhiên ra tay, hai người cách gần như thế, hắn tin tưởng nhị cầu tử tránh đều không có chỗ trốn. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn đâm đến nhị cầu tử trên người thời điểm, liền thấy nhị cầu tử thân ảnh ở trước mặt hắn biến mất không còn tăm hơi. Phi kiếm của hắn thì bị kia một mảnh trắng xóa hỗn độn ngăn lại cản. Phốc phốc phốc. Hắn liên tiếp chém ra mười mấy kiếm, đều chạm tại kia một mảnh trắng xóa trong hỗn độn, không có bất kỳ cái gì kiến công. Đến mức nhị cầu tử bóng người đã sớm biến mất không thấy. Áo bào tím tu sĩ vẫn là không cam tâm, liên tiếp lại chém ra mấy chục kiếm, chém chính mình toàn thân hư thoát. Ngươi lại suy nghĩ một chút, lão phu một năm sau lại tới tìm ngươi. Nhị cầu tử ở trong hỗn độn ném một câu nói kia về sau thì rời đi. Hắn tin tưởng tại thời gian tàn phá hạ, áo bào tím tu sĩ cuối cùng sẽ khuất phục. Trước mắt đối với toàn bộ tu tiên giới tới nói, áo bào tím tu sĩ đều có rất cao giá trị. Bởi vì hắn là một cái duy nhất phi thăng tiên giới về sau, lại từ tiên giới xuống tới người, hắn đối với phía trên tình huống hiểu rõ nhất. Trước kia nhị cầu tử đối với tiên giới đủ loại suy đoán, cuối cùng chỉ có thể làm theo lời đồn, chỉ phát họa ra một đường biển mơ hồ. Muốn chân chính hiểu rõ cụ thể tin tức, còn phải khảo vấn áo bào tím tu sĩ. Mặt khác, lần này áo bào tím tu sĩ từ tiên giới xuống tới, vẫn là mang theo nhiệm vụ, không biết cụ thể là cái nào một chút nhiệm vụ. Những này kỹ càng tin tức, đều chỉ có thể đợi được về sau chậm rãi bổ sung. Nhị cầu tử bên này rời đi hỗn độn về sau, hắn lại lần nữa chế tác một cái thực quá thật áo bào tím tu sĩ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi làm được rất tinh diệu thực quá thật, trước mắt chỉ bày biện ra hóa thần kỳ thực lực. Bên trong tiểu thế giới, những đường chủ kia còn nhận áo bào tím tu sĩ hiệu lệnh, đang khắp nơi bắt trộm. Mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, khắp nơi lật qua tìm xem. Hiện tại nhị cầu tử một lần nữa lấy áo bào tím tu sĩ thân phận xuất hiện, hắn liền không thích làm những sự tình này. Chư vị, không cần sẽ tìm, từ hôm nay trở đi, các về các vị, làm chuyện của mình. Nhị cầu tử lại xuất hiện trước tiên, chính là đem bắt tặc đội ngũ toàn bộ giải tán. Dưới ban ngày ban mặt, nơi nào có tặc? Ít ra hắn là cũng chưa hề gặp qua tặc, càng không ném qua đồ vật. Hắn chẳng những cũng chưa hề ném qua đồ vật, trong hồ lô đồ vật còn càng ngày càng nhiều. Dùng cái này có thể đánh giá ra, tu tiên giới chỉnh thể tố chất đều rất tốt, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, không có tiểu đâu. Dùng một khỏa quang minh tâm đối đại thế giới, các ngươi sẽ phát hiện thế giới này đều là sáng tỏ. Nếu như ngươi dùng âm u tâm lý đối đại thế giới này, sẽ phát hiện chúng quanh tất cả đều là tiểu đâu, là tặc. Chỉ cần tu tiên giới, người người lòng mang chân tiện mỹ, hiểu được cảm ơn. Nhị cầu tử lần này một lần nữa cầm quyền chợ đen, hắn còn muốn thuận tiện giáo hội chợ đen những đường chủ này nhóm, học được cảm ơn, học được chân tiện mỹ. Những đường chủ này nhóm cũng nghe được không hiểu ra sao. Ta có nghe lầm hay không? Rất nhiều người hoài nghi, lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề, khả năng nghe nhầm, hoặc là ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Đại nhân hôm nay là không phải uống nhầm thuốc, hoặc là chúng độc lên não. Chúng ta là chợ đen, muốn hám lợi mới đúng, ngẫu nhiên làm điểm chuyện xấu cũng hợp tình hợp lý. Chuyện tốt là tuyệt đối không thể làm, đồ đần đều biết, làm việc tốt quá thua lỗ, là thâm hụt tiền mua bán. Bọn hắn là chợ đen, lúc nào cẩn thận, thiện, mỹ, cảm ơn. Bất quá, nếu là đại nhân nói ra, bọn hắn cũng không thể trực tiếp phản đối. Gần nhất những năm này, áo bào tím tu sĩ tính tình biến cổ quái, tàn bạo, động một tí ra tay giết người. Bọn hắn vẫn là theo áo bào tím tu sĩ nói là được rồi. Ngược lại chính là mấy câu nói mang tính hình thức, tùy tiện nói thế nào đều có thể. Nghe nói đại nhân một lời nói, thuộc hạ như thể hồ quán đỉnh. Chúng ta nhất định quán triệt đại nhân nói lên thật, thiện, mỹ. Còn lại cái này 10 cái đường chủ, đều là nhị cầu tử giết còn lại, ngươi muốn cho bọn hắn có rất cứng khí phách, đó là không có khả năng. Chương 798, Hạc sư huynh chương 798, Hạc sư huynh nhị cầu tử lần này giả mạo áo bào tím tu sĩ, trong lòng của hắn càng an định. Bởi vì chính phẩm ngay tại hắn trong hồ lô tung bay, trong tay còn có kim đoạn bảo vật như vậy, dùng hiệu lệnh quần hùng, uy hiếp thiên hạ. Trường không chợ đen thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ tiên linh đại lục. Hắn còn tại chợ đen bên trong trắng trận tuyên dương cảm ơn, dạy bảo tất cả thủ hạ phải học được chân tiện mỹ. Bất luận bọn hắn là có hay không có thể trải nghiệm, ngược lại bây giờ có thể nói, mở miệng trước phải cảm ơn. Bất quá mặc dù nắm quyền lớn, nhị cầu tử vẫn lựa chọn thấy nước xiết liền lui. Hắn đem trong tay chuyện, phân biệt giao cho thủ hạ 10 cái đường chủ, tìm cái cớ thì rời đi. Lúc đầu, nếu như không phải gặp gỡ chính bản áo bào tím tu sĩ trở về, hắn đã sớm công thành lũy thân. Một mực hao tổn đến bây giờ, trước kia Chu Nhi chứa đựng tại trong hồ lô tinh huyết sớm đã dùng xong. Hắn còn muốn trở lại Đại Chu Vương Triều, tiếp tục dùng hai người tinh huyết, cùng một chỗ bồi dưỡng gốc kia cây quả nhân sâm. Đây mới là hai người bọn họ chuyện đứng đắn. Trở về Đại Chu Vương Triều đường xá, hắn đã độc thân đi mấy lần, một lần so một lần có kinh nghiệm hơn. Một năm sau, nhị cầu tử lần nữa xuyên qua trùng điệp trở ngại, xuất hiện tại Đông Hải thời điểm, hắn bẹn bẹn góc áo hơi bẩn. Xá. Rồi ngốc lớn phát ra một tiếng kêu to, thân thể hữu khí vô lực rơi xuống dưới. Cuối cùng xuyên qua kia một mảnh che kín lôi điện khu vực lúc, ngốc lớn trở nhị cầu tử, tiếp nhận đại lượng lôi điện đánh kích, lại một lần bị thiêu đến da tiêu thịt mềm. Xá rồi. Nhị cầu tử vung tay lên, đem ngốc lớn thu vào trong hồ lô. Sau đó phân biệt một chút phương hướng, tiếp tục hướng Đại Chu Vương Triều phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại Đông Hải kia một tòa như lợi kiếm cắm vào bầu trời trên núi cao, ngồi một nam một nữ. Nam tử bạch tu tóc trắng, một thân màu đen áo choàng vũ y như con nhìn như 20 đến tuổi, một bộ váy lục, đầu buộc lăng vân búi tóc. A. Váy lục nữ tử ánh mắt xuyên qua trùng điệp không gian, nhìn về phía Đông Hải lúc đông nhiên kinh ồ lên một tiếng. Không biết lục sư muội lại phát hiện cái gì thú vị sự vật. Nam tử tóc trắng có chút tò mò hỏi, cũng theo ánh mắt của nàng, hướng Đông Hải nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy nhị cậu tử cùng ngốc lớn, từ kia một mảnh lôi đỉnh bên trong bay ra đến, tiếp tục hướng tây bay đi. Người này cũng là mạng lớn, như thế có thể dày vỏ, đến bây giờ cũng không chết. Bạch tu tóc trắng nam tử nhìn xem nhị cậu tử, hắn cũng không nhịn được hơi gật đầu khen ngợi. Người này từ đạo này bình chướng qua lại xuyên qua 3 lần. Xem ra đạo này bình chướng đã ngăn không được hắn. Hạc sư minh, lấy ngươi tại Nguyên Anh kỳ thời điểm thực lực, có thể vượt qua đạo này bình chướng sao? Váy lục nữ tử nhìn xem trên mặt biển nhanh chóng xẹt qua thân ảnh, tò mò hỏi. Kia tới bình chướng bên trong hung hiểm, hai người tự nhiên là rất rõ ràng. Đặc biệt là xuyên qua kia một mảnh rất lớn tuyệt linh chi địa, lớn như vậy phạm vi, một chút linh khí đều không có. Coi như lấy tu vi của bọn hắn, cũng muốn cẩn thận ứng đối. Bằng vào ta Nguyên Anh kỳ lúc thực lực, đại khái cũng có thể xuyên qua. Nam tử vuốt mặt tu, kỳ thật chính hắn cũng không tự tin như vậy, nhưng cũng không thể đem chính mình thấy quá yếu a Hạc sư minh, hiện tại ngươi cảm thấy, hắn nhưng có tư cách gia nhập vào trong chúng ta. Váy lục nữ tử chuyện xưa nhắc lại, xem ra hắn là thật rất xem trọng nhị cậu tử. Lần trước nhị cậu tử cùng Đinh lão ma đại chiến thời điểm, váy lục nữ tử cũng đưa ra qua việc này. Lúc ấy Bạch Tu nam tử cảm thấy nhị cậu tử thiếu khuyết tôi luyện, thực lực không đủ. Nớ ngẩn nam tử trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Nhìn lại một chút ta, dù sao hắn hiện tại mới Nguyên Anh kỳ tu vi, khoảng cách hóa thần còn kém xa lắm. Lưu tại giới này, có lẽ trung thân không cách nào đột phá hóa thần, tới tiên linh đại lục đột phá tu vi cũng là dễ dàng, lại càng dễ bại lộ. Lấy tư chất của hắn, có lẽ tại hắn đột phá một phút này, liền bị tiên giới để mắt tới. đến lúc đó vẫn là công giá trạng, ngược lại bạch bạch bại lộ chúng ta. Việc này còn là muốn chờ tới hắn đột phá tới hóa thần kỳ về sau, lại đi quyết định. Nhị cầu tử tự do tự tại bay lượn tại Đông Hải bầu trời, không có chút nào phát giác được, có hai người ở sau lưng chú ý hắn. Mấy chục năm không thấy, Đại Chu Vương triều lại trở nên phồn hoa giàu có rất nhiều. Hiện tại nhân khẩu đông đúc, thành nhỏ tiểu trấn đều đầy áp người, những cái kia trên quan đạo nhân khẩu lui tới. Tổng nhân khẩu hẳn là so nhị cầu tử lúc tuổi còn trẻ, kia một trận đại loạn trước đó còn nhiều hơn. Xa khẩu sơn trung quanh, hiện tại đã ở không ít người miệng. Có lẽ bởi vì nhị cầu tử tại xà khẩu sơn bên trên nuôi ngỗng nguyên nhân, hiện tại xung quanh thôn dân đều ưa thích nuôi ngỗng. Hiện tại bị quay, hầm ngỗng đều đã thành xà khê thôn xung quanh một đạo món ăn nổi tiếng. Rất nhiều du khách thật xa mộ danh mà đến, liền là thành phẩm xà khê thôn mỹ thực, thưởng thức xà khẩu sơn cảnh đẹp. Bởi vì nhị cầu tử thường xuyên đào đất, đem thổ địa núi đá thu vào trong hồ lô. Đến mức hiện tại toàn bộ Thanh Châu đều biến thành một mảng lớn bình nguyên. Ngoại trừ một chút đặc biệt lớn hố hoặc là hồ nước, liền một tòa đồi núi đều không nhìn thấy. Duy chỉ có xà khẩu sơn đứng vững tại cái này một mảnh bên trong vùng bình nguyên, cái này vừa so sánh liền lộ ra đặc biệt cao lớn uy nga. Nho nhỏ xà khẩu sơn, thậm chí bị rất nhiều Thanh Châu cư dân thổi thành Thanh Châu thứ nhất sơn. Dẫn tới càng ngày càng nhiều văn nhân nhà thơ đến chỗ này ngâm thơ làm phú. Nhị cầu tử trở về thời điểm, liền thấy khoảng cách chân núi 10 dặm địa phương xa, có mấy tên văn nhân gật gù đắc ý ngay tại làm thơ. Nhìn từ xa một ngọn núi, bên trên bụi đến, phía dưới lớn. Nếu là đem sơn đảo lại, cấp trên lớn đến, phía dưới nhọn. Một tên củ tỏi mũi thanh niên thư sinh, một bên gật gù đắc ý ngâm tụng, một bên nâng bút nhanh chóng viết. Những người khác vây quanh trên tờ giấy trắng câu thơ, tinh tế phẩm vị, lớn tiếng thổi phồng. Thơ hay a. Lấy huynh đài chi tài hoa, khoáng cổ thức kim. Nay thu văn tú tài chi công tên, không phải huynh đài không ai có thể hơn. Nhị cầu tử bay qua đỉnh đầu của bọn hắn, thần thức đem trên bàn đá những cái kia thơ, đều nhìn thấy rõ ràng. Đều là một chút bất nhập lưu tạp thơ, cũng không trôi xuất sắc. Nhị cầu tử chỉ mỉm cười lắc đầu, cũng không có xuống dưới quấy rầy những người này nhã hứng. Văn nhân ở giữa, bình thường lẫn nhau thổi phồng không thể bình thường hơn được. Dù là viết văn chương cùng phân chó như thế, lẫn nhau ở giữa cũng biết chịu đựng buồn nôn, lớn khen đặc biệt khen. Bay qua bọn này văn nhân đỉnh đầu, sau một khắc, thân hình của hắn đã rơi vào xà khẩu sơn bên trên. Trên đỉnh núi, Chu Nhi đang dùng luyện khí vật liệu chế tác khôi lỗi đầu lâu. Đầu lâu ngũ quan tướng mạo, thậm chí liền thần thái màu da, đều cùng nhị cầu tử giống nhau như lúc. Đây là Chu Nhi bình thường thích nhất làm một sự kiện, mỗi khi tưởng niệm nhị cầu tử thời điểm, liền sẽ dùng vật liệu luyện khí, căn cứ nhị cầu tử dung mạo chế tác khôi lỗi. Chu Nhi. Nhị cầu tử đứng tại Chu Nhi sau lưng, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng. Chu Nhi đem trong tay đồ vật quăng ra, đứng dậy quay đầu, mở ra tám đầu chân, hướng nhị cầu tử đánh tới. Cầu tử. Chu Nhi một chút đem nhị cầu tử ngã nhào xuống đất, tám đầu chân tất cả đều quấn ở nhị cầu tử trên thân. Cầu tử, ta nhớ ngươi lắm. Ngươi thật thơm a. Chương 799, ô mục chương 799, ô mục trong hồ lô, trong hỗn độn. Đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế gian ngoan không thay đổi. Tục ngữ nói ăn thiệt thòi là phúc, ngươi mặc dù ăn chút thua thiệt, ngươi hiện không phải là thật tốt sao? Làm người đi, lòng dạ nhất định phải quáng đạt, không cần thiết là một chút chuyện nhỏ tính toán chi ly, tổng nếu lấy không thả. Nam tử hán đại trợ phu, nên cầm được thì cũng không được. Áo bào tím tu sĩ đã bị thu vào hồ lô nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn gian ngoan không thay đổi, không chịu cùng nhị cầu tử hợp tác, một chút tình báo hữu dụng cũng không lộ ra. Mặc dù áo bào tím tu sĩ không thức thời, nhưng nhị cầu tử là cái dày rộng rộng lượng người, đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo, vẫn cảm xúc ổn định, không sợ người khác làm phiền thảo vấn. Cút, ta làm một chữ cũng sẽ không hướng ngươi lộ ra. Đối mặt nhị cầu tử cách mỗi mấy ngày liền đến một lần khuyên bảo, áo bào tím tu sĩ đều nhanh muốn điên rồi, chỉ có thể lớn tiếng quát tháo, hắn một chữ cũng không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nói. Bởi vì vừa bắt đầu, hắn mỗi lần nghe được người này ngụy biện tà thuyết, luôn luôn có thể ở trong lòng giấy lên lửa giận vô hình. Nhưng liền xem như ngụy biện tà thuyết, hắn nghe được nhiều về sau, trên tâm lý vậy mà thời gian dần qua sinh ra một chút tán đồng cảm giác. Nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Đạo hữu ngươi cái này không đúng, tu sĩ chúng ta, cảm xúc nhất định phải ổn định, tâm trí muốn kiên định, muốn làm tới núi lở tại trước mà sắc không thay đổi. Ta nói cho ngươi, bình thường muốn nhiều đọc sách thánh hiển, thánh nhân nói, ưu hận chỉ có thể che đậy tâm trí của ngươi, khiến cho ngươi mất lý trí năng lực suy tính. Nhị cầu tử hiện tại mỗi ngày tu luyện sau khi, liền đến nơi đây cùng áo bào tím tu sĩ tâm sự, cùng hắn chia sẻ một chút đọc sách thánh hiền tâm đắc trải nghiệm. Lấy nhị cầu tử trước mắt biết, chỉ có áo bào tím tu sĩ phi thăng tiên giới, lại từ tiên giới trở về. Toàn bộ trong tu tiên giới, hắn đối với tiên giới tình huống hiểu rõ nhất. Hắn cũng có thể vu oan giá họa, nhưng này dạng có khả năng sẽ có được một chút tin tức giả. Chính mình hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, áo bào tím tu sĩ coi như đào cái hố to nhường hắn nhảy, cũng rất khó phát giác. Tựa như trước kia lần đầu tiến vào tiên linh đại lúc, bọn hắn nhiều như vậy lao giang hồ, đều bị Hận Thiên Đại Vương một thanh liền cho bắn mất. Cho nên hắn chỉ có thể tận tình thuyết phục, hy vọng có thể nhường áo bào tím tu sĩ cam tâm tình nguyện hướng hắn lộ ra tình báo. Chuyện quá khứ ta đều buông xuống, ngươi còn một mực ghi ở trong lòng, chỉ có thể trở thành tâm tư ngươi lý bên trên gánh vác. Ngươi hẳn là bỏ xuống trên tâm lý tất cả gánh vác, tất cả hướng về phía trước nhìn. Ngươi phải học được buông xuống cừu hận, oan oan tương báo khi nào, ngươi đem cừu hận chôn ở trong lòng, chỉ có thể sinh trưởng ra ác chi hoa. Hai người chúng ta buông xuống trước kia ân oán, biến chiến tranh thành tơ lụa, tương lai tại toàn bộ tu tiên giới lan truyền ra đến, cũng là một loại ca tụng giai thoại. Lừa nói, trên thế giới vốn là không có chân lý, nói đến nhiều lần, có người tin tưởng, mới có chân lý. Đối mặt nhị cầu tử lần lượt ngụy biện tà thuyết tẩy não, áo bào tím tu sĩ từ trong tiềm thức vậy mà bắt đầu thời gian dần qua tán đồng lên. Hắn nói hình như cũng rất có đạo lý, chuyện đã qua đều đã qua, mình cần gì như thế chấp nhất tại quá khứ. Không đúng. Trên tâm lý kém chút lại bị mang lệnh. Chính mình lúc đầu trôi qua thật tốt, mơ hồ đã là tu tiên giới người thứ nhất, bị hắn hại cho tới hôm nay loại tình trạng này. Hiện tại vẫn là tù nhân, hắn có tư cách gì buông xuống cửu hận? Cút. Mơ tưởng dựa dẫm vào ta được đến một chữ tình báo. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào báo thủ, nhưng chí ít có thể không hợp tác, không khuất phục. Cút áo bào tím tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên diện mục dữ tợn bặm mẹo, thân thể cuộn thành một đoàn, toàn thân đổ mồ hôi. A a a. Nhị cậu tử hiện tại đối với áo bào tím tu sĩ xuất hiện loại tình huống này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mỗi cách một đoạn thời gian, áo bào tím tu sĩ liền sẽ dạng này. Mặc dù hắn không nguyện ý lộ ra bất kỳ tình báo, nhị cậu tử cũng có thể nhìn ra, hẳn là tại tiên giới thời điểm, bị những cái kia tiên thần sứ dùng thủ đoạn gì. Hắn còn đã từng thử qua, dùng thần thức tại áo bào tím tu sĩ thể nội tìm kiếm xem xét, ý đồ phá giải. Nhưng ở tiên giới đại lao trước mặt, thực lực của hắn vẫn là quá thấp, cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi làm gì như thế chịu khổ đâu, nói ra có lẽ ta còn có thể giúp ngươi. Nhị cậu tử đứng ở bên cạnh, còn muốn nói tiếp vài câu. Đúng lúc này, áo bào tím tu sĩ thân thể bành trướng, làn da lân phiến phía dưới cao cao hở ra. Dường như trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cái kinh khủng hung thú, liền phải phá thể mà ra. A a a. Áo bào tím tu sĩ giờ phút này phát ra từng đợt tuyệt vọng gầm thét. Rốt cục chịu đến một ngày này. Báo thủ. Nhị cậu tử nhìn thấy tình huống không đúng, hắn đã sớm rút lui. Rời đi về sau, hắn vẫn dùng thần thức quan sát đến bên này động tĩnh. Đã thấy áo bào tím tu sĩ thân thể dưới làn da, dường như bị cái gì lực lượng khổng lồ xé rách, xuất hiện từng đạo đẫm máu vết nước. Những này vết nước xé thành càng lúc càng lớn, thời gian dần qua, đã đem áo bào tím tu sĩ thân thể xé chia năm xẻ bảy. Chỉ thấy áo bào tím tu sĩ trong thân thể chui ra một sinh vật hình người. Người này toàn thân mọc đầy lông tóc, hình thể cùng nhân tộc có chút tương tự, nhưng tướng mạo có chút xấu xí, hai cái răng nanh lộ tại miệng bên ngoài, ba phần giống người, bảy phần giống viên hầu. Giống. Quái nhân này từ áo bào tím tu sĩ thể nội chui ra ngoài sau, gầm thét một tiếng, sau đó lại cúi người, bắt lấy áo bào tím tu sĩ một khối thịt nát, đưa đến bên miệng lớn cắn xé. Bẹp bẹp. Quái nhân ăn đến vẫn rất hương, đem áo bào tím tu sĩ còn sót lại thịt nát, tất cả đều ăn đến sạch sẽ, lúc này mới đứng người lên, dò xét xung quanh hoàn cảnh. Phát hiện chung quanh là một mảng lớn hỗn độn, không phân rõ đông tây nam bắc, càng không biết người ở chỗ nào. Giống. Quái nhân gầm lên giận dữ, một trường hướng hỗn độn bổ tới. Nhị cầu tử một mực dùng thần thức đang âm thầm quan sát, giờ phút này một trường bổ tới, hắn có thể cảm giác được một trường này uy lực, coi như cách xa thiên sơn và thủy, cũng có thể một bàn tay chụp chết hắn. Loại công kích này chứa một loại nói không rõ, không nói rõ áo nghĩa, huyền diệu vô cùng, cơ hồ đã siêu việt không gian phạm vi. Doa đến nhị cầu tử đội vàng đem thần thức lui ra ngoài. Vâng. Quả nhiên, một trường này đánh ở trong hỗn độn, đánh cho hỗn độn một hồi phiêu diêu lắc lư. Rầm rầm rầm. Quái nhân một trường tiếp miệng một trường, liên tiếp từng đợt đánh kích xuống. Mặc dù không cách nào đột phá trong hỗn độn kia một hạt bụi trói buộc, nhưng cũng khuấy động đến toàn bộ hỗn độn đều đang lắc lư. Hỗn độn loại này lắc lư biên độ, so với trước kia phiến ngọc bình phong tạo thành phong trào, cần phải kịch liệt mấy chục hơn trăm lần. Nhị cầu tử không dám đem thần thức tham tiến vào nhìn, chỉ có thể ở trong hỗn độn giám thị, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Như thế lại qua hơn 10 ngày, trong hỗn độn rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Đại khái là quái nhân kia biết khó mà lui, không còn trưởng mạnh hỗn độn. Coi như thế, nhị cầu tử cũng không dám đem thần thức tham tiến vào xem xét. Nhưng một mực không nhìn, hắn lại không yên lòng, hơn nữa còn có điểm hiếu kỳ, bên trong đến tột cùng như thế nào. Càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định thả một cái khôi lỗi vào xem một chút. Một cái khôi lỗi tại nhị cầu tử điều khiển dưới, cẩn thận từng ly từng tí bay vào hỗn độn, sau đó tới gần quái nhân chỗ kia một hạt bụi. Rốt cục, hắn lần nữa thấy được quái nhân kia. Những ngày này không thấy, quái nhân hình thể lại lớn lên rất nhiều, thân cao có một trượng, trên thân lớn màu trắng lông tơ. Xấu xí, chỉ lên trời mũi, có hai cái răng nanh sắc bén. Lấy loại kia mũi vểnh lên trời trình độ, trời mưa xuống nếu như không túi đầu, nước mưa đều sẽ hướng trong lỗ mũi rót. Bộ dáng này, dáng dấp cũng rất chật vật. Lúc này quái nhân cũng nhìn thấy nhị cậu tự khôi lỗi, đại khái là đánh nhiều ngày như vậy, có chút mệt mỏi, giờ phút này không có vội vã độc thủ, ngược lại chủ động mở miệng nói chuyện. Ngươi là người phương nào? Nhị cậu tử đối quái nhân này có chút e ngại, trong lòng có phòng bị. Lúc này không dám dùng trương đại cậu danh tự, về phần mình bộ dáng khôi lỗi, càng không dám phái ra. Lúc này hắn rỗi ra mũi heo, lúc này mới chắp lên hai tay, hoang hoang nói: "Tại hạ Trương Ưu, không biết tiền bối là phương nào nhân sĩ, vì sao cũng lưu lạc đến nơi này?" Tên này quái nhân có lẽ là phát hiện man lực không cách nào phá mở nơi đây, lúc này nói chuyện cũng là hiền lành, mong muốn từ nhị cậu tử trên thân moi ra một chút tin tức. Lão phu tên là Ô Mục, vốn là trên trời tiên thần, hạ giới bàn bạc việc nhỏ. Nơi đây ra sao chỗ? Có điểm quái dị, lão phu dùng hơn 10 ngày thời gian, lại không cách nào phá vỡ cảnh này, ngươi lại là như thế nào tiến đến? Ô Mục vừa rồi thế nhưng là thấy rất rõ ràng, trước mắt cái này khôi lỗi là rất nhẹ nhàng liền từ trong hỗn độn xuyên qua. Đối phương khẳng định nắm giữ xuyên qua hỗn độn phương pháp, trước ung dung thản nhiên, đem muốn biết nội dung moi ra đến lại nói. Đến mức hắn đã sớm khám phá nhị cầu tử khôi lỗi chi thần, cũng không có bất trần. Hóa ra là trên trời tiên thần hạ phàm, vãn bối Trương Bưu bái kiến tiền bối. Nhị cầu tử giờ phút này vì bộ tình báo, cũng là ngã đầu liền bái, đi một cái bái kiến tiền bối lại lễ, lộ ra đối Ô Mục cực kỳ sùng bái. Chương 800, ta dạy cho ngươi a chương 800, ta dạy cho ngươi a cái này tên là Ô Mục quái nhân, muốn từ nhị cầu tử trong miệng bộ một chút điểm tình báo, đồng lý, nhị cầu tử cũng nghĩ từ trên người hắn bộ điểm tiên giới tin tức. Giữa người và người, một khi có cùng chung mục tiêu, cho dù là kẻ thù sống còn, đều sẽ biến rất hợp duyên. Giờ phút này nhị cầu tử cùng Ô Mộc chính là như thế. Hai người đều dứt bỏ cái khác đủ loại hoài nghi cùng suy đoán, lá mặt lá trái cùng đối phương nói chuyện tiếng, nói vẫn rất an ý. Vạn bối trước kia nghe trong tộc trưởng bối nói lên, nơi đây vách núi phía dưới có một cái bí cảnh, tên là Hỗn Độn Hư. Tương truyền nơi đây chính là thời kỳ thượng cổ, thần tiên trên trời mở thế giới thời điểm, còn sót lại thế giới bản nguyên, liền hóa thành một chỗ hỗn độn. Nhị cầu tử giờ phút này lợi dụng đọc sách thánh hiền luyện thành bản sự, nói hiệu nói vượt lên, kia là miệng lưỡi lưu loát, lưỡi nở hoa sen, nói đến giống như thật. Cái này một trận lý do thoái thác tương đối hoàn chỉnh, có đầu có đuôi, có cái mũi có mắt, Ô Mộc nghe được sửng sốt một chút. Hắn liền đến tự tiên giới, thế nào xưa nay chưa nghe nói qua việc này. Đương nhiên, ta nói những này đều không làm được chuẩn, có lẽ chỉ là cổ nhân nghe nhầm một bậy, bịa đặt đi ra. Quen thuộc đọc sách thánh hiền nhị cầu tử, nói đến đây lúc, không có tận lực cam đoan chính mình nói chính là nói thật. Ngược lại lấy lui làm tiến, làm cho đối phương chính mình đi náo bổ. Ô Mộc nghe vậy, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ thế giới này còn có chính mình không biết rõ bí ẩn phải không? Cũng không phải là không thể được, dù sao mình tại tiên giới thân phận hèn mọn, có thể biết rất có hạn. Phàm là hắn thân phận địa vị cao điểm, địa vị hơi hơi tốt đi một chút, cũng sẽ không phải đến loại này địa phương rách nát đến làm khổ hoạt việc cực. Chân chính đặc biệt cơ mật tình báo, hắn tại tiên giới cũng rất khó tiếp xúc đến. Vậy là ngươi như thế nào ở trong hỗn độn phi hành xuyên qua? Đây mới là Ô Mộc vấn đề quan tâm nhất, hắn lần này bám vào áo bào tím tu sĩ trên thân hạ giới mà đến, là có nhiệm vụ trong người. Nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại tiên giới phục mệnh. Ô Mộc nói đến đây, thần thức tiếp cận nhị cầu tử khôi lỗi, âm thầm đã đem nhị cầu tử tất cả đường lui phá hỏng, phòng ngừa đào thoát. Hỗn độn xuyên qua. Nhị cầu tử nghe vậy, đầu tiên là làm bộ sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh hiểu ra trạng. Ý của ngươi là nói, tại cái này hỗn độn thế giới bên trong phi hành sao? Ngươi sẽ không sao? Rất dễ dàng nha, liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản, ngươi sẽ không sao? Thật hay giả? Ngươi thật sẽ không sao? Nhị cầu tử rất chuyện đương nhiên nói rằng, giống như thật rất đơn giản như thế, khiến cho Ô Mộc đều có chút bản thân hoài nghi. Thật chẳng lẽ rất đơn giản, chỉ là chính mình còn không có phát giác? A, mời đạo hữu giảng giải một chút, đến tột cùng muốn thế nào xuyên qua hỗn độn? Cứ như vậy à? Rất đơn giản, liền cùng ăn cơm uống nước như thế, người hướng bên trong vừa bay liền có thể. Nhị cầu tử nói, liền phải làm mẫu hướng trong hỗn độn bay đi, lại phát hiện trước mặt hắn, đột nhiên nhiều lớp kín bức tường vô hình, chặn đường đi của hắn lại. Ô Mộc tiền bối, ngươi đây là ý gì? Ngươi chặn lại, ta còn thế nào làm mẫu? Ô Mộc do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông ra ngăn cản, chỉ để lại thần thức gắt gao khóa tại nhị cầu tử trên thân, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng lại như thế nào xuyên qua. Ô Mộc tiền bối, ngươi lại thấy rõ ràng, chính là như vậy. Nhị cầu tử nói, ngay tại Ô Mộc thần thức nhìn soi mói, dễ dàng xuyên qua hỗn độn, thật liền cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Ô Mộc thấy này, cũng lập tức đuổi theo kịp đi, lại đụng đầu vào hỗn độn bên trên, tựa như lớp kín mềm mại nhưng lại cực kỳ cứng cỏi bất tường, không cách nào đột phá rầm rầm rầm. Tức giận đến hắn đối với hỗn độn, lại là một hồi hoành kích, đánh cho hỗn độn bên trong tốt quay cuồng một hồi rung chuyển. Ô Mộc tiền bối, ngươi đây là làm gì? Ngay tại Ô Mộc đối với hỗn độn phát tiết thời điểm, nhị cầu tử lại từ phía sau hắn trong hỗn độn chui ra. Ta ở phía trước đợi ngươi thật lâu, gặp ngươi không đến, nguyên lai ở chỗ này luyện tập thần thông. Nhị cầu tử cố ý không để ý đến trọng điểm, nửa câu cũng không đề cập tới xuyên qua hỗn độn sự tình. Dường như Ô Mộc có thể xuyên qua hỗn độn, ở trong hỗn độn tự do phi hành mới là chuyện đương nhiên. Cái này khiến Ô Mộc càng cảm thấy mình rất rắc rối. Ta ra không được. Lần đầu, Ô Mộc cảm giác chính mình tại cái này nhỏ khôi lỗi trước mặt rất không có tự tin, chính mình tốt phế vật. Tại tiên giới là hèn mọn nhất tồn tại, vốn cho rằng tới số giới có thể nhu nhi bất chi, không nghĩ tới tại những này không đáng chú ý thổ dân trước mặt, chính mình vẫn là lộ ra rắc rối như vậy. A, đơn giản như vậy ngươi cũng ra không được sao? Nhị cầu tử lộ ra rất kinh ngạc, phản phất là đang hỏi một người, ngươi liền ăn cơm cũng sẽ không sao. Ô Mộc tiền bối, ngươi thấy rõ ràng, ta sẽ dạy ngươi một lần. Cứ như vậy, nhìn cũng không cần nhìn, cái gì đều không cần muốn, trực tiếp đi lên phía trước, ngươi nhìn. Nhị cầu tử nói được nửa câu thời điểm, thân hình của hắn đã biến mất ở trong hỗn độn. Thân hình của hắn rời đi cái này một hạt bụi, cho dù Ô Mộc thực lực cường đại, thần thức cũng không cách nào tìm được viên này bụi bặm bên ngoài. Trong hỗn độn cái này một hạt bụi, đối với Ô Mộc mà nói, tựa như là một tòa vô hình lồng giam, khốn trụ hắn tất cả. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo nhị cầu tử nói tới, nhắm mắt lại, hướng phía trước hỗn độn va chạm đi qua. Với anh, một đầu hung hăng đâm vào hỗn độn bên trên, vẫn ra không được. Ta thật sự là phế vật. Khi hắn bị vây ở cái này một hạt bụi bên trong tự oán tự than thở thời điểm, nhị cầu tử lại từ phía sau hắn bay trở về. Tiền bối, ta lại cho ngươi làm mẫu một lần, chỉ đơn giản như vậy, ngươi nhìn kỹ. Tiếp xuống nhị cầu tử không sợ người khác làm phiền, tới lui lui tại Ôm Mộc trước mặt làm mẫu hơn 100 lần. Hắn mỗi một lần đều rất chân thành, giáo thật sự kỹ càng, không có một tơ một hào không kiên nhẫn. Vừa bắt đầu Ô Mộc còn nghĩ dùng thủ đoạn bạo lực ép hỏi nhị cầu tử nên như thế nào xuyên qua hỗn độn. Hiện tại chẳng những không cần hắn ép hỏi, ngược lại người trước mặt rất hữu hảo, bằng lòng nghiêm túc dạy hắn. Nhưng nhị cầu tử càng như vậy chăm chú giáo, Ô Mộc đối lòng tin của mình cũng một chút xíu sụp đổ. Hắn đã xác nhận chính mình là cái phế vật. Ô Mộc tiền bối, ta lại cho ngươi làm mẫu một chút, ngươi thấy rõ ràng. Không cần. Ô Mộc có chút vô lực khoát tay áo, phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Hắn dùng thần thức cẩn thận quan sát qua mấy chục lần, nhị cầu tử xác thực chính là làm như thế. nhưng hắn học lâu như vậy, chính là học không được. Tiền bối, ngươi đừng từ bỏ, ngươi muốn nâng lên lòng tin, kỳ thật rất đơn giản. Nhị cầu tử còn không ngừng cổ vũ Ô Mục, lộ ra rất thân mật, rất ấm tâm. Hắn giao Ô Mục phương pháp, xác thực không có bất kỳ cái gì giữ lại, bản thân hắn chính là như thế ở trong hỗn độn phi hành. Nhưng nhị cầu tử là hồ lô chủ nhân, cái này một mảnh hỗn độn thế giới, hoàn toàn chịu hắn khống chế, hắn muốn ở trong hỗn độn xuyên qua phi hành, còn không phải tâm niệm vừa động sự tình. Tiền bối, ngươi tiếp tục cố gắng, đừng từ bỏ, kỳ thật rất dễ dàng. Ngươi cùng thành công ở giữa, chỉ kém một tầng rất mỏng giấy cửa sổ. Tốt, ta thử lại lần nữa. Tại nhị cầu tử cổ vũ hạ, Ô Mục lần nữa nhặt lên lòng tin, đối với hỗn độn một đầu lại một đầu đục vào. Nhưng lần lượt cố gắng, thu hoạch kết quả chỉ có vô cùng vô tận ngăn trở. Đem Ô Mục chỉ có điểm này tự tin, hoàn toàn mài hết. Tiên bối, tiên giới đến tột cùng là cái dạng gì? Tiên giới? Làm nhị cầu tử làm bộ lơ đãng hỏi tiên giới, Ô Mục vẫn biểu hiện được rất cảnh giác, hai cái răng nanh cũng ra bên ngoài đưa ra ngoài, hai mắt nhìn chằm chằm nhị cầu tử, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ này khí tức kinh khủng, chỉ sợ chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, là có thể đem nhị cầu tử nghiền nát bấy. Giờ phút này Ô Mục mới là hắn chân thực bộ dáng, ngắn ngủi ngăn trở cũng không tự tin, cũng không ảnh hưởng hắn là thần tiên trên trời sự thật. Tiền bối nếu như không tiện nói coi như xong, ta chỉ là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Nhị cầu tử đội vàng đổi giọng, không còn tiếp tục truy vấn. Ha ha, cũng không có gì tốt. Tiên giới sự tình, tốt nhất nên biết, đối ngươi không có chỗ tốt. Ô Mục lúc này lại đem răng nanh thu về, lạnh nhạt nói, tiền bối vẫn là tiếp tục tham ngộ một cái đi, không chừng ngày mai liền có thể tại mảnh hỗn độn này bên trong tự do phi hành. Nhị cầu tử nói một tiếng, thì rời đi viên này bụi bặm. Xem ra Ô Mục chịu tra tấn còn chưa đủ, muốn đem hắn lại phơi một đoạn thời gian. Chỉ cần đem người vây ở trong hồ lô, về sau chậm rãi đến, chung quy có thể moi ra một chút tình báo hữu dụng. Trước kia bị vây ở trong hồ lô người, một mình kinh nghiệm sau một khoảng thời gian, tâm lý trạng thái đều sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Nhị cầu tử lần này rời đi về sau, lại là thời gian rất lâu không còn quan tâm Ô Mục, nhường hắn chậm chậm tỉnh táo. Độc lưu lại Ô Mục ở đằng kia một hạt bụi bên trong trầm tư suy nghĩ ở trong hỗn độn phi hành thuật pháp. Chương 801, 400 năm sau chương 801, 400 năm sau nhị cầu tử đem từ tiên giới xuống tới Ô Mục vây ở trong hồ lô, mỗi cách một đoạn thời gian liền phái một cái khối lỗi, làm bộ nhiệt tình người hảo tâm, cùng hắn tâm sự. Thuận tiện dạy hắn, nên như thế nào thoải mái mà xuyên qua hỗn độn thế giới. Ngược lại tùy tiện dạy thế nào, hắn cũng không dạy nổi. Sẽ chỉ làm Ô Mục càng thêm tự ti, càng thêm hoài nghi mình chính là một cái đồ đần. Trên thực tế, không có nhị cầu tử thần thức dẫn đạo, bất luận kẻ nào ở trong hỗn độn, cũng đừng nghĩ vượt qua tự thân chỗ kia một hạt bụi. Hắn trước kia còn không có cái gì tự tin, lòng có lo lắng, dù sao tu tiên giới cường giả đông đảo, các loại thủ đoạn thần thông càng nhiều. Lần này nhìn thấy Ô Mục loại này tiên thần cũng bị hồ lô vây khốn, hắn hoàn toàn yên tâm. Đem Ô Mục phơi tại trong hồ lô, hắn hiện tại an tâm trồng cây cùng tu luyện. Từ lần trước tại Tiên Linh Đại Lục lại lấy được một nhóm lớn linh vũ nước, hắn dùng nước mưa đổ vào hoàng kim cây lúa mạ. Đoạn thời gian trước lại thành thục thu hoạch cắt một nhóm hạt thóc. Trước kia, hắn dùng trong hồ lô nước đổ vào những cái kia linh cốc, tất cả linh cốc đều sẽ dung nhan cực kỳ tươi tốt. Tại linh cốc thành thục thu hoạch về sau, còn lại lúa gốc dạ bên trong lại có thể một lần nữa mọc ra mầm non, dạng này bồi dưỡng một gốc dạ, liền hạt giống đều không cần. Nhưng loại này hoàng kim cây lúa không giống, bị nhị cầu tử trồng ở trong hồ lô, tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng thủy chung nửa chết nửa sống. Mỗi một gốc kết cây lúa số lượng cũng cực kỳ có hạn. Không sai biệt lắm chính là một hạt giống, tỉ mỉ bồi dưỡng về sau, cũng chỉ có thể thu hoạch mười mấy hạt cây lúa. Bồi dưỡng thời gian dài, sản lượng lại thấp, chỉ có thể mở rộng trồng trọt quy mô. Lần này trồng trọt quy mô liền tương đối lớn, có mười mấy mẫu đất, đầy đủ hắn cùng Chu Nhi mở rộng cái bụng ăn, còn có thừa. Hoàng kim cây lúa hiện tại đối với Chu Nhi chỉ có thể tăng cao tu vi, không cách nào tăng trưởng tiềm lực. Nhưng nhị cầu tử mới nguyên anh kỳ, phục dụng về sau, nguyên anh mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Hiện tại hắn nguyên anh, trên thực tế so nhục thể của hắn còn cao lớn hơn. Nếu không phải thường xuyên giấu trong đan điền, nếu như đem nguyên anh phóng xuất, so bản thể của hắn còn cao lớn, còn dọa người, giống một cái cự anh. Hơn nữa theo hắn một mực phục dụng hoàng kim cây lúa, nguyên anh vẫn tại vô bờ bến tăng trưởng. Trong hồ lô gốc kia cây quả nhân sâm, gần nhất lại lớn lên cao lớn hơn rất nhiều. Trên cây nhân sâm quả, hết thể chỉ có ba biên, đã có to bằng nắm đấm, nhìn càng lúc càng giống người hình dạng, có đầu có tay có chân. Nhưng trên đầu ngũ quan hình dáng còn chỉ có hình thức ban đầu, không rõ ràng lắm, khả năng còn phải cần một khoảng thời gian sinh trưởng. Mỗi một quả nhân sâm quả vỏ ngoài bên trên đều có một ít nhỏ bé huyết sắc đường vân. Nhị cầu tử mỗi lần lấy tay sờ, đều có thể từ nhân sâm quả bên trong cảm ứng được hai cỗ huyết mạch chi lực giao hòa vào nhau. Nhân sâm quả sinh trưởng rất chậm chạp, hiện tại nhị cầu tử cùng Chu Nhi cũng không đợi. Mỗi ngày tưới chút nước mưa, lại dùng hai người tinh huyết bồi dưỡng, nhìn xem nhân sâm quả từng ngày lớn lên. Nhị cầu tử lần này từ Tiên Linh Đại Lục thu thập linh vũ nước, tại trong hồ lô sử dụng gần 100 năm, mới đem những cái kia nước mưa sử dụng hết. Sau đó hắn lại lặng lẽ sờ sờ trở lại Tiên Linh Đại Lục, một lần nữa lấy áo bào tím tu sĩ thân phận, hiệu lệnh toàn bộ chợ đen giúp hắn thu thập linh vũ nước. Chợ đen tại hắn hiệu lệnh hạ, hiệu suất rất cao, lại giúp hắn đem toàn bộ tu tiên giới nước mưa đều góp nhặt tới. Nhị cầu tử mang theo những này linh vũ nước một lần nữa trở lại Đại Chu Vương Triều, tiếp tục cùng Chu Nhi cùng một chỗ tu luyện, bồi dưỡng cây quả nhân sâm. 300 năm sau, nhị cầu tử ngồi tại xà khẩu sơn đỉnh, ở phía sau hắn có một tên thân cao một trượng ba thước, thân thể béo béo mập mập to lớn hài nhi. Cái này hài nhi ngũ quan dung mạo cùng nhị cầu tử còn cực kỳ tương tự, chính là nhị cầu tử Nguyễn Anh. Lúc trước hắn mỗi ngày phục dụng hoàng kim cây lúa, dùng 200 nhiều năm, đem Nguyên Anh bồi dưỡng cho tới bây giờ cao lớn như vậy, giống như cũng gặp phải bình cảnh, không còn tăng trưởng. Sau đó hắn liền chuyên tâm tăng lên pháp lực tu vi, tại đại lượng tài nguyên phụ trợ hạ, chỉ dùng gần 100 năm thời gian, thành công đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn có thể cảm giác được lấy chính mình thực lực hôm nay, coi như gặp phải thời kỳ toàn thịnh áo bào tím tu sĩ, hai người đơn đả độc đấu, nhị cầu tử cũng có tự tin có thể chiến thắng. Nhị cầu tử Nguyên Anh thực sự quá lớn, lúc này đứng ở sau lưng hắn. Mặc dù nhìn tướng mạo chất phác, vẫn cho người ta một loại to lớn lại cảm giác khủng bố. Cự Anh thân hình thoát một cái, lại lần nữa không có vào nhị cầu tử thể nội. Lúc này, Chu Nhi từ phòng bằng kiếm bên trong đi ra đến, ngồi vào một trương bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, một tay chống cằm, khuôn mặt đỏ bừng, hàm tình mạch mạch nhìn xem nhị cầu tử. Nàng liền ngu ngốc như vậy nhìn xem, cũng không nói chuyện, dường như bất luận nhìn bao lâu đều nhìn không đủ. Hai người cứ như vậy, đại khái qua một canh giờ, nhị cầu tử mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân. Chu Nhi. Nhị cầu tử cũng ngồi vào bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, từ trong hồ lô xuất ra mấy quả linh đào, còn có một số hoa quả khô loại hình bày ở trên bàn đá. Chu Nhi, ngươi ăn cơm sao? Nhị cầu tử cầm lấy một quả linh đào đưa tới Chu Nhi trước mặt. Ừm. Thư cầu tử thơm nhất. Cầu tử, ngươi thật thơm nha, ta cách rất xa, đã nghe tới ngươi mùi thơm, những vật khác đều không có ngươi hương. Chu Nhi khoát tay áo, từ chối nhị cầu tử đưa tới linh đào. Nàng vẫn si mê nhìn xem nhị cầu tử. Ta chỉ cần nhìn xem cầu tử liền đã no, không cần ăn những vật khác. Những vật khác ăn vào trong miệng đều nhạt như nước. Tốt à, nhị cầu tử chỉ có thể chính mình răng rắc ăn. Chu Nhi ở bên cạnh ngốc hô hô mà nhìn xem. Nhị cầu tử ăn xong, hai người lại ngồi ở trên đỉnh núi, nhìn xem mặt trời mọc, hàn huyên một hồi thiên. Bây giờ Xà Khẩu Sơn là toàn bộ Thanh Châu duy nhất núi cao. Dạng này ngồi tại đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, toàn bộ Thanh Châu đều thu hết vào mắt. Những năm gần đây, Thanh Châu vô số văn nhân nhà thơ cực kỳ hâm mộ nhị cầu tử cùng Chu Nhi mỗi ngày ở tại duy nhất trên núi. Rất nhiều người rảnh rỗi cũng chuyên thật xa tới Xà Khẩu Sơn phụ cận, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Chỉ cần tìm xong góc độ, liền có thể nhìn thấy một vành mặt trời, hoặc là một vầng minh nguyệt từ Xà Khẩu Sơn bên cạnh dâng lên hoặc là rơi xuống. Rất nhiều từ nhỏ sống ở Thanh Châu, chưa thấy qua núi cao người, đem một màn này cảnh sắc, xưng là thần tích, tán dương tạo hóa xảo đoạt thiên công. Một chút văn nhân lại làm ra vô số giăng chó không kêu thơ. Tại một đám tanh hôi văn nhân bên trong, cũng là chuyển đi rất rộng. Nhị cầu tử tại cùng Chu Nhi trò chuyện một lúc, xem hết mặt trời mọc về sau, hắn lại trở lại trong một gian mật thất, sau đó tiến vào trong hồ lô. Trong hồ lô, kia một gốc cây quả nhân sâm, gần nhất đều không thế nào cao lớn, nhưng là trên cây treo ba viên quả, đến nay đã dài đến dài 7-8 thước. Hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy, vì đổ vào cây này, còn đi nhiều lần tiên linh đại lục, liền vì thu thập nước mưa, dùng cho đổ vào cây quả nhân sâm. Hiện tại nhân sâm quả nhìn giống như đã thành thục. Mỗi một quả nhân sâm quả đều tay chân đều đủ, trên mặt ngũ quan thất khiếu sinh động như thật, nhìn tựa như một cái đang ngủ say hài nhi. Nhị cầu tử đi đến cây quả nhân sâm bên cạnh, cẩn thận quan sát. Nhìn cái dạng này, nhân sâm quả đã dáng dấp không sai biệt lắm. Nhưng nhân sâm quả trên thân loại kia màu đỏ huyết mạch chi lực vẫn còn hơi hơi kém một chút. Hiện tại nhân sâm quả mặt ngoài đã đỏ đấu, loại kia màu đỏ bên trong đều lộ ra hai cỗ huyết mạch lực lượng, lúc này lại rất hoàn mỹ hòa làm một thể. Nhưng ở cái này ba viên nhân sâm quả nội bộ, những cái kia giống ngũ tạng lục phủ như thế thì quả, rất nhiều nơi đều đã bị huyết mạch chi lực nhuộm đỏ. Cuối cùng vẫn là kém một tí kẹo như thế, còn cần lại tiếp tục bồi dưỡng. Ta nhìn Chu Nhi bây giờ trạng thái, hẳn là lại kiên trì không được bao lâu. Hai người sự tình, hiện tại cũng nên nâng lên chương trình hội nghị. Hơn nữa hắn là Đại Chu Vương Triều một chữ Tịnh Kiên Vương. Chu Nhi đi theo chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy, chịu không ít khổ đầu. Nhị cầu tử cảm thấy, tối thiểu cũng muốn cưới hỏi đàng hoàng, tám người nhấp kiệu lớn mới được. Ngoài ra còn có rất nhiều khách và bạn, cũng muốn mời đến chứng kiến một chút. Đặc biệt là muốn đem Chu Nhi đại tỷ mời đi qua, hắn còn có một ít chuyện, mong muốn hướng đại tỷ hỏi thăm. Chương 802, khách hàng đầu tiên chương 802, khách hàng đầu tiên mắt thấy nhân sâm quả sắp thành thục, nhị cầu tử chuẩn bị cùng Chu Nhi xử lý một trận tương đối chính thức hôn lễ. Trước kia sớm nhất thời điểm, nhị cầu tử trong lòng đều có biết, cùng Chu Nhi đại hôn cùng ngày, liền mang ý nghĩa chính mình muốn bị Chu Nhi ăn hết. Bởi vậy, hắn chưa từng có cử hành hôn lễ ý nghĩ. Chẳng lẽ mời toàn bộ tu tiên giới người cùng một chỗ, đến đây xem chính mình là như thế nào bị ăn sạch sao? Nhị cầu tử cũng không có loại này đặc thù yêu thích. Tình huống bây giờ không giống nhau, nhân sâm của hắn quả sắp bồi dưỡng thành thủ. Lần này, hắn có tương đối lớn nắm chắc, hóa giải thiên mệnh nhất tộc số mệnh. Nhị cầu tử đem truyền lại tin tức nhiệm vụ, giao cho Mạc Vũ. Mạc Vũ nắm trong tay hệ thống tình báo, trải rộng toàn bộ tu tiên giới, truyền lại mấy phần tin tức, chuyện dễ như trở bàn tay. Đến mức trận này hôn lễ cử hành cùng chủ bị hạng mục công việc, tất cả đều giao cho Hoàng lão tài. Đông ra, đối với sân bãi bố trí, ẩm thực sinh hoạt thường ngày, có thể có cái gì đặc biệt yêu cầu? Hoàng lão tài ôm một bản sổ sách, phía trên lít nha lít nhít ghi chép, lần này đại hôn cần chọn mua cùng bố trí vật phẩm. Cũng không cái gì đặc thù yêu cầu, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, ngươi liền khiến cho kinh tạo. Nhị cầu tử biệt khuất hơn nửa đời người, hiện tại rốt cục hào phóng một lần, vung tay lên, liền để Hoàng lão tài tùy ý, thế nào ngang tảng làm sao tới. Tốt, ta hiểu được, cái này đi chuẩn bị ngay. Hoàng lão tài ôm sổ sách vội vàng rời đi. Nhị cầu tử nhìn xem Hoàng lão tài bóng lưng, bất chi bất giác, Hoàng lão tài cũng tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Mặc dù không có gì sức chiến đấu, nhưng hắn nắm giữ thọ nguyên, lại là thực sự cùng cái khác Nguyên Anh tu sĩ như thế. Đây là cùng nhị cầu tử kết duyên sớm nhất kia một nhóm nhỏ người, năm đó nhị cầu tử còn làm qua Hoàng lão tài tá điện. Hoàng lão tài vốn chỉ là trong thôn phổ thông thông tiểu địa chủ, sớm nhất thời điểm, Xà Khẩu Sơn vẫn là Hoàng lão tài gia tổ truyền thổ địa. Từ khi năm đó đem Xà Khẩu Sơn bán cho nhị cậu tử, tại nhị cậu tử khốn đốn thời điểm, ra tay giúp qua một chút bận điệu, hai người kết xuống một đoạn này thiện duyên. Nhị cậu tử đến nay còn nhớ rõ, một năm kia mùa xuân, băng tuyết mới tan thời điểm, chính mình chân trần, xuyên một đầu không lấn át được cái mũ quần, xách một khối thịt heo đến nhà bái phòng lúc tình cảnh. Năm đó mười mấy tuổi hắn, còn bị nồng đậm tự ti bao vây, người trước nói lời cũng không dám ngẩng đầu, hai ba câu liền thật trương, đỏ mặt. Nhưng Hoàng Lao Tài không có trông mặt mà bắt hình dòng, đối với hắn lấy lễ để tiếp đón, mời hắn cùng tiến lên bàn, ăn một bữa phong phú cơm tối. Bây giờ bên trên ngàn năm trôi qua, nhị cậu tử còn nhớ rõ, kia dừng lại mỡ thịt xào củ cải khô rất thơm, nhị khuê nữ mặt vừa đỏ vừa tròn, cười lên nhìn rất đẹp. Lấy nhị cậu tử bây giờ tu vi, nếm qua sơn chân hải vị vô số kể. Nhưng cẩn thận dư bị lên, vẫn là một đêm kia mỡ thịt xào củ cải khô ăn ngon nhất, thơm nhất. Đáng tiếc bây giờ cảnh còn người mất, nhị khuê nữ đã chết. Hoàng Mãn Thương cùng Hoàng Phú Quý hai huynh đệ cũng tuần tự qua đời. Lão Hoàng nhà chỉ còn lại có Hoàng Lão Tài cùng nhị khuê nữ nhi tử Tôn Tiểu Sơn. Tôn Tiểu Sơn bị Hoàng Lão Tài an bài tới, giúp nhị cậu tử nuôi ngỗng, hiện tại cũng tu luyện đến nguyên anh kỳ. Đối với hoàng gia nhà còn sót lại hai người kia, nhị cậu tử vẫn tương đối chiếu cố. Bình thường cung cấp các loại tài nguyên tu luyện, những cái kia tương đối chuyện nguy hiểm, cũng không để bọn hắn hai đi làm. Mặc Vũ truyền đạt tin tức tốc độ rất nhanh, nhị cậu tử ngày đầu tiên truyền lệnh, ngày thứ hai liền có khách đến nhà. Hơn nữa cái này cái thứ nhất tới, cũng không phải cơ thường, Trần Mập Mạp bọn người, lại là Mộng Giao tiên tử. Trương đạo hữu, nghe nói ngươi cùng Chu Nhi muội muội sắp kết hôn, tới lấy một uống chén rượu mừng. Mộng Giao tiên tử tiểu ỷ hiệp như hoa, nhẹ giọng tiếng nói, nhường Xà Khẩu Sơn chung quanh những cái kia ngủ say đại xà, cũng từ trong ngủ mê bừng tỉnh, nhao nhao nhô đầu ra. Cách trong khoảng thời gian này không thấy, Mộng Giao tiên tử bị hoặc chi thuật lại tăng lên thật nhiều, luôn luôn tại vô hình vô tích bên trong, liền ảnh hưởng đến tâm thần của người ta. Nhị cậu tử trong lòng rung động, vội vàng thu liễm tâm thần, kém chút lại bị Mộng Giao tiên tử ảnh hưởng đạo tâm, trong lòng đã nói lẩm bẩm. Mộng Giao tiên tử không có chân, Chu Nhi có 8 đầu chân. Người cái ma quỷ, tại nói thầm trong lòng thứ gì? Đúng lúc này, Mộng Giao tiên tử mày liễu dựng lên, trừng mắt nhị cậu tử, dường như bộ dáng rất tức giận. Nàng tức giận, ngay cả xung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng bị tâm tình của nàng lây nhiễm, lúc này đều đối nhị cậu tử toát ra tức giận. A, trong lòng ta, cái gì đều không có đọc nhị cậu tử kinh ngạc, chẳng lẽ Mộng Giao tiên tử có thể nghe được trong lòng mình ngay tại đọc lời nói? Cái này cũng quá kinh khủng. Còn nói không có, ta đều nghe được. Mộng Giao tiên tử trừng mắt nhị cậu tử, về thần thái giống như rất đau thương, rất khó chịu. Ngươi tại sao không đi tìm một đầu giết tinh? Ngươi thật nghe được? Nghe được Mộng Giao tiên tử nói như vậy, nhị ca tử trong lòng càng thêm kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ chính mình ngay tại trong lòng mặc niệm, hẳn là không có đọc lên âm thanh tới. Ngươi khả năng nghe lầm, trong lòng ta đọc là Chu Nhi có 8 đầu chân. Mộng Giao tiên tử mặc dù không có chân, lại đẹp tuyệt thiên hạ. Nhị cậu tử phía sau nói người nói xấu, bị Mộng Giao tiên tử đuổi một cái tại chỗ. Giờ phút này chỉ có thể tùy cơ ứng biến, hiện biện một đoạn tương tự lời nói. Hi hi hi. Cuối cùng lại đem Mộng Giao tiên tử cười bang. Khó trách Chu Nhi muội muội đối ngươi khăng khăng một mực như vậy, coi như biết ngươi là nói dối, nghe cũng vui vẻ. Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Hai người đang khi nói chuyện, Chu Nhi cũng nghe tin mà đến. Giờ phút này Chu Nhi ngay tại mặc thử một bộ màu đỏ áo cưới, một bộ đỏ chót quần áo, nổi bật lên Chu Nhi khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ ra đỏ, tựa như một quả chín mọng, tiểu diễm bước át linh đảo. Đúng vậy a, ta vừa vặn nhớ ngươi, thuận tiện hướng ngươi lấy một uống chén rượu mừng. Mộng Giao tiên tử cười, nhìn về phía giờ phút này mặc áo cưới Chu Nhi, vây quanh nàng dạo qua một vòng. Muội muội hôm nay thật xinh đẹp. Mộng Giao tiên tử lúc nói chuyện, còn lơ đãng nhìn về phía Mộng Giao tiên tử dưới làn váy phương. Phát hiện ngày xưa đều có 8 đầu chân Chu Nhi, hôm nay thế mà chỉ có 2 cái đùi, tại đỏ áo cưới phụ trợ hạ, hình thể càng lộ ra có lồi có lõm. Hừ, khẩu thị tâm phi nam nhân, này sẽ tại sao lại ưa thích 2 cái đùi? Mộng Giao cong lên miệng, trong lòng thầm hừ một tiếng. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng lại trở nên xa xút lên. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nhị cậu tử cũng không phải là trời sinh liền ưa thích có rất nhiều chân người, mà là bởi vì Chu Nhi có 8 đầu chân, hắn mới ưa thích 8 đầu chân. Nếu như Chu Nhi có 100 chân, hắn đại khái liền sẽ ưa thích 100 chân người. Nếu như Chu Nhi dáng dấp 3 đầu 6 tay, hắn đại khái liền sẽ ưa thích 3 đầu 6 tay người. Nguyên lai hắn cũng không phải là bởi vì ta không có chân. Mộng Giao tiên tử nghĩ tới đây, trong lòng chua chua. Ta mị cốt tự nhiên, là nhân ngư bộ lạc mấy ngàn năm qua kiệt xuất nhất công chúa. Ta khổ tu mị hoặc chi thuật, có thể chinh phục khắp thiên hạ nam nam nữ nữ, lại duy chỉ có không cách nào chinh phục hắn. Nếu có thể tại Chu Nhi trước đó liền gặp phải hắn liền tốt, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Chính mình cũng thật sự là phạm tiện, người ta kết hôn đại hỉ, còn cố giả bộ khuôn mặt tươi cười, đến đòi cái gì uống rượu mừng. Hi hi hi. Chu Nhi muội muội, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi mỗi ngày đều thật xinh đẹp nha, ngươi làm như thế nào? Hai nữ nhân, một đôi tốt khuê mật, giờ phút này tay thuận kéo tay, hi hi ha ha đi vào bên trong. Chương 803, bắt đầu chương 803, bắt đầu nhị cậu tử làm đương kim tu tiên giới nổi danh nhất nhìn nhân vật phong vân, hắn muốn cử hành đại hôn tin tức truyền ra, các lộ anh hùng đều nghe tin lập tức hành động, bất luận có biết hay không, đều nhao nhao đến đây chúc mừng. Đầu tiên, Đại Chu Vương triều từ hoàng thân quốc thích cho tới quan viên bách tính, ai không biết hắn một chữ Tịnh Kiên Vương thanh danh. Khách nhân nguyên một đám đến đây, nhị cậu tử thu lễ thu được nương tay, các loại chân quý quà tặng đã tại trong hồ lô chất thành một tòa núi nhỏ. Đại Chu Vương triều người tất cả đều tới, sau đó Đông Hải rất nhiều hải tộc cường giả, bao quát Mộng Giao tiên tử cha hắn, Thiếu Trạch cũng tới. Còn có những cái kia từ Tiên Linh đại lục tới, ẩn cư tại giới này hóa thần kỳ cao thủ cũng đều tới. Trước đó rất nhiều người còn không biết, hiện tại mới phát hiện, giới này thế mà ẩn giấu đi 200-300 tên hóa thần kỳ cao thủ. Bọn hắn tương đương với tại nhị cầu tử địa bàn ở nhờ, đương nhiên muốn tới chúc mừng, ít ra cũng là không dám đắc tội. Hạc Lao Tổ dẫn bạn yêu quốc các lộ cao thủ cũng đều tới. Nhưng nhị cầu tử có chút ngoài ý muốn là, Lư Châu Mã Minh cùng Xích Lân cũng xuất lĩnh Lư Châu cao thủ đến đây chúc mừng. Mã Minh mới xuất Lư Châu chư vị cao thủ, đặc biệt hướng một chữ Tịnh Kiên Vương chúc mừng. Lừa nói, thiên hạ hôm nay thuộc anh hùng người, chỉ có Tịnh Kiên Vương cùng Lư tướng quân. Mã Minh tại hướng nhị cầu tử chúc mừng đồng thời, vẫn không quên đem hắn nhóm Lư tướng quân danh ngôn khiêng ra đến, hung hăng thổi phồng một phen. Nhưng ở bây giờ tu tiên giới, đã từng phong quang không gì sánh bằng Lư tướng quân, đã không có nhiều ít danh khí. Thậm chí rất nhiều nhân tài mới nổi, đều chưa nghe nói qua Lư tướng quân thanh danh. Rất nhiều người đang nghe Mã Minh như thế thổi phồng, trong lòng đã có chút bất mãn, cảm giác thuộc về Dạ Lang chí lớn. Nhưng tất cả mọi người là tân khách, lẫn nhau ở giữa cũng không có ân oán gì, ngược cũng không đến nỗi vì thế trở mặt. Xé cái gì chứng, các ngươi cái kia xó xỉnh bên trong con lửa, có tư cách gì cùng chúng ta Đông gia đánh đồng? Để các ngươi con lửa, cho ta Đông gia sách dạy cũng không xứng. Bình thường tân khách có thể chịu được, nhưng thị thế bao lại là không thể nhịn được nữa. Hắn thấy, đem Đông gia cùng cái kia Lư tướng quân đánh đồng, chẳng khác gì là đang vũ nhục Đông gia. Cho nên hắn cái thứ nhất liền nhảy ra, lớn tiếng quát tháo. Lớn mật, ngươi có thể vũ nhục chúng ta, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục Lư tướng quân. Lư tướng quân chính là thiên hạ nhất anh minh vũ dũng, trí tuệ vô song chi con lửa, Lư tướng quân chi ngôn, đem lưu danh bách thế, đem chịu vạn thế tu tiên giả kính ngưỡng, bất luận kẻ nào đều không được đối Lư tướng quân bất kính. Nghe được tị thế bao quát tháo, Lư Châu tới một đám tu sĩ tất cả đều dương cung bạc kiếm, trợn mắt nhìn nhau. Nếu như chạy nước mũi bao lại khẩu suất của ngôn, bọn hắn nhất định phải cùng tị thế bao liều mạng. Lư tướng quân tín ngưỡng của bọn họ là trí cao vô thượng tồn tại, thiên hạ tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn. Ta liền vũ nhục. Tị thế bao, ngươi lùi ra sau. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm thời điểm, nhị cậu tử cuối cùng ra mặt, kịp thời ngăn lại tị thế bao khiêu khích. Đâu ra? Tị thế bao trong lòng còn có chút bất mãn, chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện thối lui đến nhị cậu tử sau lưng. Đa tạ chư vị Lư Châu đạo hữu, sớm mấy năm ta cùng Lư tướng quân cũng đã từng trải qua giao tình thâm hậu, đối với Lư tướng quân cũng là cực kỳ bội phục. Nhị cậu tử ngay trước mặt mọi người, cũng đại lực tán thưởng Lư tướng quân, nhưng làm Mã Minh mấy người cảm động đến nước mắt đều muốn đi ra. Hắn trong mắt bọn hắn, trên đời này bất luận kẻ nào giống như bọn hắn, tán đồng Lư tướng quân, thờ phụng Lư tướng quân, đều là người tốt. Đa tạ một chữ Tịnh Kiên Vương tán dương. Nhị cầu tử những năm này, ngẫu nhiên cũng sẽ biến thành Lư tướng quân bộ dáng, đi Lư Châu lộ cái mặt, cùng đại gia trao đổi một chút tâm đắc. Hắn là phát hiện Lư học càng ngày càng thâm hậu, càng ngày càng phức tạp, nhường hắn mỗi lần đi Lư Châu nói chuyện, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì sơ ý một chút, lại là mấy câu chính mình cũng xưa nay không biết Lư học, hung hăng hô tới trên mặt. Nhị cầu tử đã từng nghĩ tới, muốn hay không hướng Lư Châu những cư dân này hoàn toàn làm rõ thân phận. Bởi vì trước tiên là thực lực không đủ, Thọ Khôn có ba hang mới có thể lưu lại hạ xuống bước đi này. Đối với hắn mà nói, cái này thuộc về lịch sử còn sót lại vấn đề. Lấy nhị cầu tử bây giờ thân phận thực lực, đã không cần Lư tướng quân thân phận làm yểm hộ. Bất quá, hắn mỗi lần nhìn thấy Lư Châu bách tính đối với Lư tướng quân cái chủng loại kia thành kính tín ngưỡng, vẫn là không đành lòng đâm thủng bọn hắn động. Tính toán, liền để bọn hắn như thế một mực tín ngưỡng đi xuống đi, về sau sẽ chậm chậm phai nhạt ra Lư Châu bách tính thế giới. Xem như Lư Châu tới đạo hữu, mời đến đằng sau nghỉ ngơi. Lúc này Hoàng lão tài kịp thời xuất hiện, đem Lư Châu tu sĩ tất cả đều dẫn tới đằng sau nghỉ ngơi. Hiện tại đã tới gần nhị cầu tử đại hôn thời gian. Tại Hoàng lão tài thu xếp hạ, lấy xả khẩu sơn làm trung tâm, phương biên hơn 10 dặm đều bố trí được thật xinh đẹp. Ngoài ra còn có hơn bạn tên xinh đẹp nữ tu, sớm liền phái tại xả khẩu sơn bên ngoài hơn 10 dặm địa phương, phụ trách nên đón tiếp đại đến đây tu sĩ. Toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong cao giai nữ tu nhiều nhất. Bởi vì từ vừa bắt đầu, nhị cầu tử chính là dùng lương thực mua nhân khẩu, mua về nhà cũng đều là người khác không muốn nữ hải. Về sau hắn mở dục anh đường, dục anh đường bên trong thu dưỡng hải nhi, cũng có 7-8 phần đều là người khác không muốn nữ anh. Những này thu dưỡng nhân khẩu, tại nhị cầu tử bồi dưỡng chăm sóc phía dưới, tất cả đều đọc qua sách thánh hiển, lại từ nhỏ tu luyện, nắm giữ tư chất tốt. Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm về sau, toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong nuôi dưỡng mấy chục vạn nữ tu. Những này nữ tu bởi vì là nhị cầu tử bồi dưỡng được đến, có nhất định kiến thức cùng tu vi, từ đây không còn hướng chảy những cái kia tá điển gia đình. Dẫn đến có trong một đoạn thời gian, toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong xuất hiện đại lượng nam lưu manh. Bất quá nam tính lưu manh tại từ xưa đến nay đều là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không có ai quá mức để ý, coi như không có nhị cầu tử thu dưỡng những này nữ anh, đa số nông hộ nhà cũng là nam nhiều nữ thiếu, rất nhiều nữ anh đều bị chết chìm. Coi như không chết chìm, còn lại số ít nữ tử tới 14-15 tuổi về sau, cũng biết hướng chạy gia đình giàu có. Tỷ như cơ thương gia hỏa này, hắn hậu cung có 3000 giai lệ, lại thêm cái khác làm việc cùng nữ loại hình, một mình hắn tối thiểu chiếm cứ 2-3 vạn tên nữ tử. Mang ý nghĩa Đại Chu vương triều liền sẽ thêm ra mấy vạn cái nam lưu manh. Còn có Trần Mập Mạp gia hỏa này, hắn cũng cưới 10 cái, bởi vì còn có hơn mấy chục tên nha hoàn loại hình. Bây giờ, chỉ có Thanh Châu có nhiều như vậy cao giai nữ tu. Hoàng lão tài từ mấy chục vạn nữ tu bên trong, lấy ra 10000 tên dung mạo tư sắc đều tuyệt hảo, tất cả đều mặc vào thống nhất phục sức, phân tán tại mấy chục giảm phạm vi bên trong phụ trách tiếp đãi. Lui tới tân khách, nhìn thấy cái này 10000 tên xinh đẹp tiên tử, tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nước bọt đều chảy xuống tới. Có thể có tư cách tham gia hôn lễ tu sĩ, đều là có chút kiến thức, có chút tư lực, tại tu tiên giới cũng có chút địa vị người. Cô gái xinh đẹp, bọn hắn tự nhiên gặp rồi vô số, cũng nắm giữ rất nhiều. Nhưng có thể bị bọn hắn tùy tiện có, cũng đều là chút phàm tục nữ tử. Thanh Châu phụ trách tiếp đãi hơn bạn tên nữ tử, từ đó tuyển ra bất kỳ người nào, đều là tu tiên giới rất nhiều người không cách nào với cao tồn tại. Bây giờ, những người này vẹn vẹn đại hôn bên trong cơ sở nhất tiếp khách. Chương 804, ngoài ý liệu khách nhân chương 804, ngoài ý liệu khách nhân trải qua 3 tháng trước đó chuẩn bị về sau, nhị cậu tử cùng Chu Nhi đại hôn, và hôm nay rốt cục muốn chính thức cử hành. Ngày này sáng sớm, liền có am hiểu thao vân bố vũ tu sĩ, đem Thanh Châu phụ cận mấy trăm dặm mây đen toàn bộ xua tan. Dù là trung quanh châu quận cuồng phong bạo vũ, mây đen giăng kín, Thanh Châu bên này vẫn là trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang. Xa khẩu sơn bên trên, Chu Nhi thân mang đỏ chót áo cưới, nàng bình thường 8 đầu chân, bị nàng dùng pháp lực thu hồi, chỉ còn lại có 2 cái. Thải Y Yên nương nương đứng tại Chu Nhi sinh tiền, một lần cuối cùng giúp nàng tu bổ trên mặt trang dung, chỉnh lý quần áo vật trang sức. Toàn bộ thiên nhện nhất tộc từ trước tới nay, vẫn là lần đầu chính thức cử hành hôn lễ. Bởi vì người khác hôn lễ là một cái đại hỷ sự tình, đáng giá cử hành một trận long trọng hôn lễ, nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau, bọn hắn chính là vợ chồng. Nhưng đối với thiên nhện tộc nhân mà nói, đêm động phòng hoa chúc là một trận bi kịch. Bởi vậy, hôm nay đừng nói Chu Nhi rất vui vẻ, ngay cả Thải Y Y nương nương cũng kích động không thôi, thậm chí so Chu Nhi bản nhân còn kích động. Thải Y Y nương nương vì thế làm 3 tháng chuẩn bị, giúp Chu Nhi làm mấy bộ xinh đẹp vừa vui khánh áo cưới, còn tự tay chế tác một bộ vật trang sức, son phấn, bột nước. Từ hôm qua bắt đầu, Thải Y Y nương nương ngay tại giúp Chu Nhi ăn mặc, trang điểm, tranh thủ tại mỗi một cái chi tiết nhỏ đều làm được tốt nhất. Nàng cứ như vậy, vẫn bận đến bây giờ. Chu Nhi từ trước đến nay trang điểm chỉ lên trời, không hóa trang đều rất đẹp. Hiện tại Thải Y Y nương nương bận rộn hơn một ngày, càng lộ ra đoan trang thanh tú, xinh đẹp động nhân. Chu Nhi đi theo phía sau đều nhịp 2 hàng phụ dâu, tất cả đều hoàng lao tài là từ Thanh Châu chọn lựa ra nữ tu, mỗi một cái đều kiểu diễm động nhân. Nhưng tốt liền tốt tại, cái này 2 hàng phụ dâu mặc dù nhìn kiểu diễm động nhân, nhưng thủy chung không cách nào che giấu Chu Nhi phong thái, sẽ không giọng khách gát giọng chủ. Có thể thấy được hoàng lao tài làm việc dụng tâm chi cẩn thận. Được rồi. Thải Y Y nương nương đối với Chu Nhi trái xem phải xem càng hài lòng. Chu Nhi đứng người lên, nhìn quanh một chút tả hữu, lại nhìn thấy một bóng người đứng tại đám người bên ngoài. Người này người mặc thật dày quần áo, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ, trên đầu còn đeo một đỉnh duy mũ, đem mặt cũng che khuất. Có điểm quái dị ăn mặc, cùng hôm nay đại hỉ hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Nhưng Chu Nhi nhìn người nọ ăn mặc, lại nhãn tình sáng lên, cười hì hì hướng người này đi đến. Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi coi như xuyên rất dày quần áo đem mặt che lại, ta cũng nhận biết ngươi. Mộng Giao tỷ tỷ, ngươi đây là làm gì đâu? Hôm nay cho ta làm phù dâu vừa vặn rất tốt. Nguyên lai cái này đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ người, lại là Mộng Giao tiết tử. Xin lỗi, hôm nay ta thân thể có chút không thoải mái, không thích hợp làm phụ dâu. Mộng Giao tiên tử hạ giọng, nhẹ nhàng nói. À, vậy ngươi có muốn ăn chút gì hay không đan dược? Ta chỗ này có rất nhiều đan dược, ngươi nhìn có hay không thích hợp ngươi. Chu Nhi nói, móc ra một đống bình đan dược, tùy ý Mộng Giao tiên tử chọn lựa. Những năm này, nhị cậu tử trong tay có đại lượng chất lượng tốt linh dược tài, cũng luyện chế ra rất nhiều hiếm thấy hiếm có đan dược. Hiện tại Chu Nhi lấy ra những đan dược này, đều là nhị cậu tử bình thường luyện chế, phẩm chất tốt nhất một nhóm. Đa tạ, tạm thời không cần. Chu Nhi muội tử, ngươi là hiền lành nha đồng đốc. Chúc các ngươi cầm sắc hòa minh, vĩnh kết đồng tâm. Hôn lễ nhanh muốn bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ ngươi, nhanh lên một chút đi a. Ngọc Giao tỷ tỷ, ta đi trước, có gì cần vì thời tìm ta, hoặc là tìm Hoàng Lão Tài. Chu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, liền xách theo màu đỏ áo cưới váy, giống một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp hướng đám người đi đến. Ngọc Giao tiên tử nhìn xem Chu Nhi bóng lưng rời đi, lại nắm thật chặt trên thân thật dày quần áo, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn tựa như một đầu rất cổng kềnh đại trung tử. Một bên khác, nhị cậu tử đại hôn trước đó, đương nhiên cũng muốn trang điểm ăn mặc một phen. Trước dùng nước linh tuyển cho mình tắm rửa một cái, đem toàn thân đều xoa đến sạch sẽ, nước tắm còn muốn thu về, dùng cho tưới. Cơ Thương bên kia, nhường hoàng cung công tượng giúp nhị cậu tử làm mấy bộ xinh đẹp phục sức. Hiện tại lại để cho trong hoàng cung ngự dụng cung nữ, giúp nhị cậu tử trang điểm. Nhị cậu tử tại trang điểm phương diện này, so với Chu Nhi, liền đơn giản nhiều, tùy tiện làm một chút, cũng đã là vạn người không được một hào kiệt. Lúc đầu, hắn từ nhỏ phơi quá nhiều mặt trời, đem làn da phơi tối đen tỏa sáng, tựa như loại kia bóng loáng tỏa sáng thì kho. Hơn nữa hắn tướng mạo quá chất phát trung thực, cũng muốn hơi hơi tân trang một chút. Cơ sở bày ở nơi này, mong muốn thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn, nhường hắn nhìn đặc biệt tuấn tú, là rất khó khăn. Bất quá, hiện tại đã không còn ở phương diện này nan đề. Lừa nói, trên đời lúc đầu không có đẹp xấu phân chia, chỉ vì thổi phồng nhiều người, mới có đẹp xấu đừng. Lúc đầu, dựa theo Đại Chu Vương triều truyền thống tiêu chuẩn thẩm mỹ, Cơ Thương, Tư Mã Nghĩa loại kia, mới được người xưng là mỹ nam tử. Nhị cầu tử dạng này, bình thường, tuyệt đối không tính mỹ. Nhưng kẻ yếu chỉ có thể bị ép thích ứng hoàn cảnh, cường giả cải biến hoàn cảnh, cùng nó cải biến dung mạo của mình, không bằng cải biến người khác trong lòng đối với mỹ cố hữu thành kiến. Gần nhất cái này hơn mấy trăm ngàn năm, bởi vì Chu Nhi đối ngoại đại lực tên Dương, công bố toàn bộ tu tiên giới nam tử cộng lại, cũng còn không có nhị cầu tử góp chân xinh đẹp. Lấy nhị cầu tử tại tu tiên giới thực lực cùng địa vị, coi như rất nhiều người trong lòng không phục, cũng sẽ không nhảy ra phản đối, chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, thừa nhận nhị cầu tử đẹp nhất. Thậm chí một chút am hiểu lĩnh mọi người, còn chuyên môn ca tụng nhị cầu tử vẻ đẹp. Tu tiên giới còn lưu truyền một câu danh ngôn, không biết trương nhị cầu vẻ đẹp người, không mắt vậy. Bởi như vậy, chỉ có thể thừa nhận trương nhị cầu rất đẹp, nếu không liền thừa nhận chính mình mắt mù. Trên đời chỉ cần nói hiệu nói vượn nhiều người, lặp lại rất nhiều lần, chậm rãi liền biến thành chân lý. Tất tất cả không thừa nhận Trương Nhị Cẩu vẻ đẹp người đều là dị đoan, đều là mù lòa. Cho tới bây giờ, ngoại trừ cực thiểu số lao ngoan cố, toàn bộ tu tiên giới đều lấy Nhị Cẩu Tử bộ dáng làm mỹ. Nhị Cẩu Tử tướng mạo thành định nghĩa mỹ tiêu chuẩn, bị tu tiên giới xưng là người khuôn mẫu. Đến mức những cái kia mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, lông mày điểm tám màu, mắt như lam tinh, giữa trán đầy đặn, những này tướng mạo cùng Nhị Cẩu Tử chênh lệch rất xa, bị cho rằng không dễ nhìn thuộc loại. Nhị Cẩu Tử chỉ cần hơi hơi trải bớt ăn mặc một chút, cũng đã là nhân gian tuyệt sắc. Nghĩa phụ, chuẩn bị xong chưa? Đại hôn chi lễ còn có nửa canh giờ, đem chính thức cử hành. Cơ Thương hôm nay mặc hắn long bào, cho Nhị Cẩu Tử làm phu rể, nhìn khí vũ hiên ngang. Đã chuẩn bị xong. Nhị Cẩu Tử gật gật đầu, hắn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ sau nửa canh giờ đại hôn chi lễ. Hắn sống hơn ngàn năm, đời người lần đầu làm tân lang quan, vẫn là rất khẩn trương, rất kích động, giờ phút này trong lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương làm lấy chuẩn bị, chờ đợi sau nửa canh giờ đại hôn thời điểm, chân trời bay tới một đạo ngũ sắc tường vân. Đạo này tường vân tản mát ra mấy ngàn hơn vạn nói tường thủy khí tức, còn không có tới gần liền hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đại gia cũng đều tại nhau nhau suy đoán, tường vân bên trong đến tột cùng là nhân vật thế nào. Trương Nhị Cẩu đại hôn, nên tới trọng yếu tân khách, sớm liền đến, thực sự nghĩ không ra, còn có đại nhân vật gì, đợi đến lúc này mới ra sân. Tường vân bay đến xả khẩu sơn trước dừng lại, đại gia lúc này mới nhìn rõ, tường vân phía trên đứng đấy bốn đạo thân ảnh. Một tên bạch tu tóc trắng, người mặc màu đen hạc vũ áo khoác láo giả. Một tên nhìn chỉ có 16 tuổi, người mặc lục sắc rủ xuống đất váy dài, đầu trải lăng vân búi tóc. Một vị tướng ngũ đoạn, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trung niên hán tử bộ dáng. Còn có một vị, mày kiếm mắt sáng, mặt dường như lao tước, trên đầu sinh ra hai đoạn dài ba tấc sừng. Cuối cùng cái này một vị trên đầu mọc sừng người, Nhị Cẩu Tử thế mà nhận biết. Ngao giáp. Nhị Cẩu Tử nhìn thấy vị này sừng dài người, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Người này chính là năm đó dẫn dắt hắn tiến vào chân long đạo trường Ngao giáp, hai người mặt ngoài quan hệ cũng không tệ lắm, Ngao giáp còn truyền thụ qua Nhị Cẩu Tử một ít bí thuật. Chỉ là tại chân long đạo trường phát sinh dị biến mới bắt đầu, Ngao giáp liền chết, chết được thấu thấu, Nhị Cẩu Tử còn kiểm tra qua thi thể của hắn. Lúc này, tường vân bên trên Ngao giáp cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn xem Nhị Cẩu Tử. Chu Kỳ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lúc đầu Nhị Cẩu Tử còn có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nhận lầm người, xem ra đối diện người chính là Ngao giáp. Ngao giáp đạo hữu, thật là ngươi. Nhị Cẩu Tử có chút kích động, nhưng rất nhanh thu hồi tâm tình kích động, âm thầm đề phòng. Trong lòng hiện lên năm đó ở chân long đạo trường bên trong đủ loại kinh nghiệm, hắn đại khái đoán được một chút tiền căn hậu quả. Trước mắt bốn người thực lực, nhìn sâu không lường được. Nếu như Ngao giáp là tìm đến Nhị Cẩu Tử báo thủ, hôm nay nơi này chuyện vui liền phải biến tang sự. Chính mình đơn thuần cùng Ngao giáp ở giữa, là không có quá nhiều thù hận. Nhưng nếu như hắn phỏng đoán không có sai, Ngao giáp rất có thể chính là vị kia chân long bản tôn. Dù sao hắn năm đó ở chân long trong bụng cũng làm rất nhiều chuyện, làm rất nhiều quá ớt, còn đem chân long làm lớn bụng, cuối cùng phát triển mạnh mẽ, mới mang theo đại gia thừa cơ đào thoát. Đã nhiều năm như vậy, không biết rõ Ngao giáp hoa cúc còn cay không cay, có đau hay không. Trương đạo hữu, lao hữu đến nhà, muốn lấy một uống chén rượu mừng, đạo hữu không hoan nên phải không? Ngay tại Nhị Cẩu Tử trong lòng do dự bất định, suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đối diện Ngao giáp lại mỉm cười hỏi. Hoan nên, hoan nên. Đương nhiên hoan nên. Nhìn đối diện Ngao giáp bộ dáng, giống như không phải đến tìm thủ, Nhị Cẩu Tử lập tức trong lòng an tâm rất nhiều. Bốn vị tiền bối, mời vào bên trong. Nhị Cẩu Tử tự mình dẫn bốn người này đi vào một gian tương đối xa hoa bên trong đại điện. Bên trong đại điện đã sớm ngồi rất nhiều tân khách, đám người bất luận nhận biết hoặc là không biết, giờ phút này đều hô bằng gọi hữu, lẫn nhau dẫn kiến. Nhị Cẩu Tử nhìn thoáng qua trong đại điện tình huống, lại lặng lẽ dò xét bên người bốn cái quái nhân. Bốn người này thực lực sâu không lường được, cho đến giờ phút này vẫn không cách nào biết được bốn người này chân thực thái độ. Nếu là trong đại điện đám người không cẩn thận chọc giận bọn hắn, sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhị Cẩu Tử nghĩ tới đây, dẫn bốn người trực tiếp xuyên qua tòa đại điện này, sau đó đi vào hậu viện, chuyên môn vì bốn người bọn họ tìm một cái phòng đơn. Đa tạ bốn vị tiền bối hậu ái, đại hôn còn có gần nửa canh giờ. Mời bốn vị tiền bối tạm thời ở đây nghỉ ngơi, tại hạ làm xong hôn sự, lại đến lắng nghe các tiền bối dạy bảo. Nhị Cẩu Tử giờ phút này nói chuyện đều tương đối cẩn thận, rất khiêm tốn, không dám đắc tội cái này bốn cái nhìn không thấu cao thủ. Tiểu hữu không cần phải khách khí, an tâm đi làm việc của ngươi đại hôn, không cần quan tâm chúng ta mấy lão giả. Cái kia bạch tu tóc trắng người mặc màu đen hạc vũ áo khoác lão giả, trong lời nói, thần thái vẫn còn rất hiền lành. Kia Cẩu Tử nghe vậy, trong lòng lại an định không ít, tỷ lệ lớn không phải trả thù. Đa tạ bốn vị tiền bối thông cảm, vãn bối xin được cáo lui trước. Nhị Cẩu Tử lại hành một cái lễ, chuẩn bị muốn đi, nhưng lại bị cái kia váy lục nữ tử gọi lại. Tiểu hữu ngày đại hôn, ta liền đưa ngươi một khối ngọc bội, cần phải thiếp thân đeo. Váy lục nữ tử nói, xuất ra một khối xanh mơn mận ngọc bội, đưa cho Nhị Cẩu Tử. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Nhị Cẩu Tử tiếp nhận mặt này lục sắc ngọc bội, cảm giác vào tay ôn nhuận, bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng. Chương 805, nhất định phải kiên trì lên. Chương 805, nhất định phải kiên trì lên, giờ lành đã đến. Mời tân lang tân nương. Theo một đạo âm điệu cao kéo dài thanh âm vang lên, lập tức có người tấu lên tiên nhạc, hai hàng nữ tu nhẹ nhàng nhảy múa. Trên bầu trời có hoa năm màu cánh, hướng phía dưới bồng bềnh nhiều rơi xuống. Những này cánh hoa rơi xuống trên thân mọi người, hóa thành linh khí, tưới nhuần nhập thể nội, để cho người ta toàn thân thoải mái. Tại toàn trường mấy vạn ánh mắt nhìn soi mói, Nhị Cẩu Tử cùng Chu Nhi đang tay nắm tay, dọc theo một đầu thảm đỏ chậm rãi đi tới. Nữ tiểu diễm đát, nam chính là đương thời đệ nhất mỹ nam tử. Cái này một đôi kim đồng ngọc nữ đi cùng một chỗ, nhường người vây xem đều ca ngợi. Tân Lang Tân Nương nhất bái thiên địa. Tân Lang Tân Nương đổi bái. Giờ lành đã đến, mời Tân Lang Tân Nương đưa vào động phòng. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi đều là lần đầu tiên kết hôn, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, giờ phút này trong lòng tất cả đều là kích động. Hai người giờ phút này bẩn trong biển tất cả đều là chết lặng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Bọn hắn chỉ có thể giống giật dây con rối như thế, ngơ ngơ ngác ngác, tùy ý tư lễ chỉ huy, cứng đờ hoàn thành một đạo lại một đạo chương trình. Cuối cùng đã tới nhập động phòng câu. Động phòng đã sớm bố trí xong, giờ phút này có mấy danh nữ tu dẫn hai người bọn hắn hướng động phòng đi đến. Đúng lúc này, Trần Mập Mạp thần thần bí bí từ bên cạnh dò ra cái đầu đến, lặng lẽ tiến đến nhị cậu tử bên hai. Huynh đệ, hôm nay nhiều như vậy tân khách nhìn, thời khắc mấu chốt, ngươi nhất định phải tỉnh lại. Không hiểu thấu một phen, nhưng nhị cậu tử có chút không nghĩ ra. Quay đầu, nhìn thấy Trần Mập Mạp biểu hiện trên mặt tràn đầy lo lắng. Nhị cậu tử dường như tỉnh táo lại, không hổ là hảo huynh đệ, hắn nhất định là lo lắng, chính mình tại đêm động phòng hoa chúc về sau bị Chu Nhi ăn hết, khó giữ được tính mạng. Trần ca, ngươi yên tâm, ta có thể chịu được. Trương huynh đệ, toàn bộ tu tiên giới, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi, ngươi nhất định phải chịu được. Vô luận như thế nào muốn bao nhiêu kiên trì một hồi, kiên trì chính là thắng lợi. Trần Mập Mạp vẫn có chút không yên tâm dặn dò vài câu. Hơn ngàn năm giao tình, người bạn này thật không có bạch giao. Nhị cậu tử có chút cảm động, vỗ vỗ Trần Mập Mạp bả vai, sau đó quay người cùng Chu Nhi hướng động phòng đi vào trong đi. Tân Lang Tân Nương nhập động phòng. Theo hai người đi vào động phòng bên trong, tân phòng đại môn chậm rãi quan bế. Trần Mập Mạp nhìn xem quan bế đại môn, trong lòng đang âm thầm kế tính toán thời gian. Ai? Chính mình cái này lão huynh đệ, phía trước nhiều lần đều không kiên trì được một hai hơi, luôn luôn quần áo cũng chưa cởi hết liền đội vàng kết thúc. Chuyện cho tới bây giờ, cơ hồ toàn bộ tu tiên giới, người người đều biết, Trương Nhị Cẩu gối theo hoa, chỉ có vẻ bề ngoài, không được. Hôm nay cơ hồ toàn bộ tu tiên giới cao thủ đều tới, chính là Nhị Cẩu tử vì chính mình tìm về mặt mũi, chứng minh chính mình là chân nam nhân thời điểm. Người của toàn thế giới đều biết Nhị Cẩu tử không được, chỉ có Nhị Cẩu tử bản nhân vẫn bị mơ mơ màng màng. Cho nên Trần Mập Mạp cảm thấy, chính mình xem như 1000 nhiều năm hảo huynh đệ, có cần phải nhắc nhở một chút. Vừa rồi hắn đã đem lời nói được rất rõ ràng, xem ra Nhị Cẩu tử cũng hiểu được, biểu thị lần này nhất định phải kiên trì. Bất quá Trần Mập Mạp vẫn có chút không yên lòng, sợ chờ một chút hai người này lại từ trong phòng vào tới. Hai người này vẫn là không có kinh nghiệm, không hiểu chuyện, chính ngươi không được, hai người tụ cùng một chỗ, dù là giả vờ cũng phải giả vờ một chút. Đại gia không phải cũng đều như thế ba ba chạm chạm, chứa nhiều năm như vậy. Dù là chỉ có thể kiên trì một sát na, hiểu chuyện bà nương cũng biết làm bộ hô hai tiếng nói. Trần Mập Mạp canh giữ ở ngoài phòng, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Theo nhất thời một hơi lại một hơi trôi qua, rất nhanh đã có 10 hơi thời gian. Trước kia nhị cậu tử không sai biệt lắm cũng chính là mấy hơi, hoặc là mười mấy hơi thở thời gian. Trần Mập Mạp xem chừng, bên trong là không phải sắp kết thúc, hắn một khoả tâm cũng nâng lên cổ họng. Vì hảo huynh đệ danh thiết, hắn đã ở trong lòng âm thầm quyết định, nếu như nhị cậu tử cùng Chu Nhi vừa vội trùng trùng đi ra, hắn nhất định phải đem hai người chắn trở về. Sau đó đem hai người gắt gao khóa trong phòng, không có một ngày thời gian, tuyệt đối không thể thả hai người đi ra. Trần Mập Mạp xem như nam nhân, hiểu rõ nhất chuyện này tầm quan trọng. Cái khác bất cứ chuyện gì đều có thể thừa nhận chính mình không được, duy chỉ có chuyện này, nhất định phải mạnh miệng đến cùng. Thời gian một chút xíu đi qua, nhị cậu tử cùng Chu Nhi một mực chưa hề đi ra, cái này khiến Trần Mập Mạp một khoảng nỗi lòng lo lắng, hơi hơi để xuống. Xem ra Trương huynh đệ nan ngôn chi ẩn, quả nhiên đã trị đã khá nhiều. Cùng lúc đó, tới tham gia đại hôn chi lễ tân khách, cũng còn không có tán đi, giờ phút này tất cả đều âm thầm chú ý phòng cưới trạng thái. Rất nhiều người thậm chí đang thì thầm nói chuyện, cho chuyện một chút tu tiên giới bắt quái tin tức. Đặc biệt là liên quan tới Trương Nhị Cẩu không được tin tức ngầm, càng là tại những nhân khẩu này thải ở giữa truyền bá. Trong đám người, giờ phút này lo lắng nhất khẩn trương nhất không phải thải y y nương nương không ai có thể hơn. Các nàng tiên nghệ nhất tộc số mệnh, có thể hay không bị đánh phá, liền nhìn hôm nay. Dù sao, bọn hắn cái chủng tộc này từ trước tới nay, vẫn chưa có người nào chân chính thành công qua. Thải y y nương nương song quyền cầm thật chặt, trong lòng lo lắng, nhiều lần muốn đem thần thức từ phong vách tường thăm dò vào đi vào nhìn lén, cuối cùng vẫn là cố kiềm nén lại. Cùng thải y y nương nương như thế, mong muốn dùng thần thức nhìn lén người còn không phải số ít. Dù sao hôm nay là cái đại hỷ câu, hiện trường có mấy chục ngàn tân khách. Rất nhiều người trong lòng đều ôm, nhiều người như vậy, chính mình dùng thần thức vụng trộm nhìn một chút, hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Chẳng qua là khi thần thức của bọn hắn tới gần tòa kia phòng cưới thời điểm mới phát hiện, nhị cậu tử đã sớm có sung túc chuẩn bị. Cái này chọn vẹn phòng ở, lại là một cái pháp bảo, phía trên khắc họa rất nhiều phù văn cùng trận pháp, chuyên môn ngăn cách thần thức. Giờ phút này trận pháp khởi động, đem cái này một tòa trong phòng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Những này thần thức tới gần vách tường về sau, tất cả đều bị mềm mềm gãy trở về. Đối với tân khách có khả năng nhìn lén loại sự tình này, nhị cậu tử đã sớm trong lòng hiểu rõ. Hắn trước kia lúc nhỏ, Xa Khê thôn mỗi khi có người thành thân, liền sẽ có một đám người lén lén lút lút út sấp chân tường phía dưới, nghe lén hoặc là nhìn lén. Mặc dù nhị cậu tử thờ nhỏ quen thuộc đọc sách thánh hiền, xưa nay khinh thường tham gia loại sự tình này, nhưng hắn đối với những này trò xiếc đều rõ rõ ràng ràng. Tại những này các tân khách thần thức không cách nào nhìn lén, cũng chỉ có thể ở bên ngoài lặng lẽ là nhị cậu tử tính toán thời gian, nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Nhưng thời gian đã qua một canh giờ, đến nay gió êm sóng lặng, không thấy được nhị cậu tử vợ chồng đi ra. Chẳng lẽ trong truyền thuyết nhị cậu tử không được, là giả? Hoặc là bọn hắn là ở bên trong làm bộ kiên trì? Tại đại gia chờ đợi lại kẻ nhạt trong khi chờ đợi, thời gian lại qua một canh giờ. Lúc này, kia một tòa phòng cưới thế mà tại rất nhỏ rung động. Phòng ở rung động, liên đối mặt đất cũng đi theo chấn động, loại này chấn động chuyển tới tân khách nghỉ ngơi đại điện. Trong đại điện những cái kia bàn bên trên, nguyên bản bày đầy nước trà cùng các loại linh quả hoa quả khô loại hình. Giờ phút này chấn động từ mặt đất truyền đạt tới bàn bên trên, sau đó bàn bên trên chén chén đĩa đều phát ra đinh 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 tiếng va chạm, trên bàn hoa quả khô linh quả bắt đầu bốn phía nhấp nô, sau đó rớt xuống đất. Nhìn thấy loại này động tĩnh, ở đây tân khách trong lòng khó tránh khỏi sẽ bực. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Trương nhị cậu không được, chỉ là nghe nhầm đồn bậy? Từ nhị cậu tử vợ chồng đi vào, đến bây giờ đã hai canh giờ, kiên trì lâu như vậy, vẫn có thể tạo ra loại này động tĩnh, đã coi như là không tệ. Ít ra trong nam nhân quát lác đã đạt tới bình quân trình độ. Loại chấn động này còn chưa kết thúc, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền qua 5-6 canh giờ, hiện tại gian kia phòng cưới chấn động vẫn không thể dừng lại dấu hiệu. Hơn nữa, chấn động biên độ càng lớn, kịch liệt hơn. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Nhìn thấy cố này kịch liệt động tĩnh, ở đây tân khách đều biến sắc. Trước kia tu tiên giới truyền miệng, Trương nhị cầu người này không được lời đồn, từ đó không công mà phá. Nếu như vậy còn không được, thiên hạ nam tử còn có ai có thể làm? Lại nói một bên khác, nhị cầu tử cùng Chu Nhi từ khi tiến vào động phòng về sau, hai người cũng không có quá mức khỉ gấp. Nhị cầu tử nhìn xem Chu Nhi đỏ bừng gương mặt, kích động trong lòng, chỉ cảm thấy một trái tim phốc 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 nhảy loạn, đều nhanh muốn từ ngực nhảy ra ngoài. Hắn trước kia tại sách thánh hiền bên trên cũng học qua một chút kỹ xảo, chỉ có thể những kỹ xảo kia nổi lên trong lòng. Nhưng nhìn xem trước mặt Chu Nhi, cảm giác quá quen, có chút ngượng ngùng ra tay. Chu Nhi trước kia cũng thường xuyên nói muốn đem nhị cầu tử ăn hết, hôm nay chuyện tới trước mắt, nàng thế mà cũng bắt đầu xấu hổ, nàng cũng không chủ động. Hai người cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt đỏ nhịp tim, miệng đắng lưỡi khô, lại thật không tiện ra tay. Đúng rồi, Chu Nhi, ta bồi dưỡng nhân sâm quả, ngươi khả năng còn không có gặp qua, chúng ta ăn trước nhân sâm quả. Dạng này cũng tốt. Chu Nhi đỏ mặt gật gật đầu. Nhị cầu tử nói, liền từ trong hồ lô xuất ra hai cái nhân sâm quả. Trong hồ lô nhân sâm quả trên cây hết thể kết ba viên quả, nhị cầu tử tạm thời chỉ lấy ra hai viên. Lưu lại viên kia nhân sâm quả, dự định sau đó lại đơn độc cho Chu Nhi dùng ăn. Nhân sâm quả bị hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy, hiện tại đã dáng dấp cùng chân chính Hải Nhi không khác nhau lắm về độ lớn. Quả bên trên tứ chi ngũ quan đều đủ, toàn thân da thịt đều đỏ rực, che kín hai người huyết mạch lực lượng. Chu Nhi, chúng ta một người ăn một cái. Nhị cầu tử đưa một quả cho Chu Nhi, hai người riêng phần mình tay nâng một quả cùng Hải Nhi giống nhau như lúc quả, cũng không biết nên như thế nào mà ăn. Hẳn là bắt đầu lại từ đầu, vẫn là trước từ tay chân, hoặc là thân thể bắt đầu. Chương 806, thôi chương 806. Hơi nhị cầu tử cùng Chu Nhi, một người tay cầm một quả như Hải Nhi đồng dạng nhân sâm quả, từ đầu đến cuối không thể đi xuống miệng. Nguyên bản Chu Nhi tại nhận biết nhị cầu tử trước đó, thường thường cũng muốn ăn mấy người, bồi bổ thân thể. Nhưng gần nhất cái này hơn 1000 năm bên trong, nàng một mực sống ở Đại Chu Vương Triều, nhận Đại Chu Vương Triều văn hóa lễ nghi ảnh hưởng. Nàng đã có 1000 nhiều năm không ăn qua thịt người. Đặc biệt là nhìn thấy loại này mập mạp, rất đáng yêu Hải Nhi hình dạng, càng không thể đi xuống miệng. Chúng ta vẫn là nhắm mắt lại ăn đi, kỳ thật chính là hoa quả, cùng cái khác đào a, lê a gì gì đó, không có gì khác biệt. Nhị cầu tử nói, đem hai mắt nhắm lại, miệng hơi mở. Giang giác. Ôi. Cái này một ngụm hung hăng cắn lấy trên tay mình, trên ngón tay khai ra hai hàng vết máu. Nhị cầu tử xoa ngón tay, cảm giác có chút không hiểu đấu, hắn người lớn như vậy. Mặc dù không thấy cũng không sử dụng thần thức, nhưng cũng không đến nỗi cắn sai vị trí. Đại khái là lần đầu tiên vào động phòng, trong lòng quá khẩn trương. Ha ha ha. Chu Nhi nhìn thấy nhị cầu tử túng quẫn dạng, không khỏi cười ra tiếng, hai người không khí khẩn trương cũng hóa giải rất nhiều. Cầu tử, người xem ta. Chu Nhi nói, cũng đem hai mắt nhắm lại, miệng há ra, liền phải đi cắn trên tay nhân sâm quả. Lại không nghĩ rằng, Chu Nhi cái này một ngụm cũng đồng dạng cắn cái không. Lần này, nhị cầu tử thấy rõ ràng, ngay tại Chu Nhi muốn cắn thời điểm, trong tay nàng nhân sâm quả thế mà động, thành công tránh đi Chu Nhi cắn xuống tới cái này một ngụm. A, ta thế nào cũng không cắn chúng. Chu Nhi có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua, một lần nữa nhắm mắt lại, lại đối trên tay nhân sâm quả tắt tới. Lần này nhị cầu tử nhìn càng thêm tin tưởng, ngay tại Chu Nhi muốn cắn được nhân sâm quả một cánh tay thời điểm, nhân sâm quả cánh tay này nhẹ nhàng rời bóng lúc đích, thành công tránh đi. Nhân sâm quả thế mà có thể chủ động tránh đi nguy hiểm, chẳng lẽ đã có linh tính? Chu Nhi, ngươi chờ một chút, những nhân sâm này quả có chút không giống, xe đậu. Nhị cầu tử kêu dừng Chu Nhi, cầm lấy nhân sâm quả, cẩn thận dò xét. Xe đậu. Chu Nhi cũng có chút hiếu kỳ, cũng lại gần nhìn. Bên ngoài cả sảnh đường tân khách đều cho là bọn họ hai tại làm chuyện đứng đắn đâu, làm hại Trần Mập Mạp còn vì nhị cầu tử không cách nào kéo dài gánh đủ tâm. Chẳng ai ngờ rằng, hai người cư nhiên như thế không làm việc đàng hoàng, giờ phút này hai cái đầu tụ cùng một chỗ, cẩn thận quan sát nhân sâm quả đến. Tục ngữ nói, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, hai người vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu chuyện, không hiểu được chân quý. Nhị cầu tử cầm một thanh tiểu đao, nhẹ nhàng hướng nhân sâm em bé một cánh tay cắt xuống đi. Quả nhiên cánh tay nhẹ nhàng đống lúc đích, tránh đi lưới đao. A, thật có thể động ai? Chu Nhi nhìn xem cảm thấy ngạc nhiên, cũng dùng một ngón tay đi đâm nhân sâm quả nách. Đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc đến nách, nhẹ nhàng cào một chút, nhân sâm quả tứ chi liền ôm thành một đoàn. Hi hi hi, thật tốt chơi. Chu Nhi đang chơi nhân sâm quả thời điểm, nhị cầu tử cũng dùng thần thức tỉ mỉ lại tra xét nhiều lần. Hắn phát hiện viên này nhân sâm quả nội bộ cũng không có sinh ra chân chính tinh thần ý thức, còn không tính một cái cơ thể sống sinh mệnh. Nhưng ẩn chứa trong đó linh lực nồng nặc, cùng hai người huyết mạch chi lực dung hợp về sau, bắt đầu sinh ra một chút xíu linh tính. Hi hi hi, chơi thật vui. Chu Nhi ngón tay thử đâm nhân sâm quả, đông đâm một chút, tây đâm một chút, chơi đến thật quá mức. Phúc. Làm Chu Nhi ngón tay đâm chọt nhân sâm quả chán thời điểm, viên này quả bỗng nhiên liền nổ tung, hóa thành một đoàn chất lỏng, toàn bộ rơi tới Chu Nhi trên thân. Sau đó những nhân sâm này nước trái cây dịch, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng xông vào Chu Nhi thể nội. A, không có. Chu Nhi lại kiểm tra một chút toàn thân, những cái kia dính tới trên người nước trái cây, tất cả đều bị hấp thu, một chút xíu cặn bã đều không có còn lại. Chu Nhi, ngươi không sao chứ? Nhị cậu tử cũng chưa bao giờ thấy qua kỳ dị như vậy sự tình, lo lắng đối Chu Nhi sẽ có cái gì ảnh hưởng xấu. Thần thức của hắn cũng theo thăm dò vào tới Chu Nhi trên thân. Loại này bị thần thức xâm lấn thân thể cảm giác, nhường Chu Nhi có chút khẩn trương, toàn thân cũng không khỏi run lên một cái. Sau đó, Chu Nhi phát hiện toàn thân xốp giòn ngứa, vẫn rất chơi vui. Có lẽ là nhân sâm quả bị nàng hấp thu, sinh ra một chút đặc thù hiệu quả. Lúc này Chu Nhi nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mê ly nhìn về phía nhị cậu tử. Cậu tử ngươi thật thơm a. Chu Nhi nhẹ nhàng nói một câu, ôm nhị cậu tử một đầu cánh tay, hít vào một hơi thật dài. Thật thơm a. Cậu tử quá thơm, hít một hơi còn thiếu rất nhiều, một mực hút. Cậu tử ngươi thơm nhất, ta muốn ăn rơi ngươi. Chư vị đều là phẩm tính cao khiết, thoát ly cấp thấp thú vị quân tử, nơi đây nội dung không quá lịch sự, tỉnh lược 500 bản chữ. Phòng ghế đều tại có chút run rẩy rất lâu sau đó. Nhị cậu tử hữu khí vô lực, hắn cảm giác chính mình từ lúc chào đời tới nay còn chưa hề suy yếu như vậy qua. Mong muốn chạy trốn, bị Chu Nhi tơ nện một thanh cuốn lấy, chạy đến kéo trở về. Trong lúc vô tình, nhị cậu tử ngón tay cũng đâm thủng còn lại viên kia nhân sâm quả. Viên này nhân sâm quả cũng bạo là một đại đoàn nước trái cây, nhanh chóng rót vào tới nhị cậu tử thể nội. Nhị cậu tử dường như an đại bổ chi dược như thế, trong lúc nhất thời, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ai sợ ai nha? Nơi đây bỏ bất đi 800 vật chữ. Rầm rầm rầm. Đông đảo tham gia đại hôn chi lễ tân khách đều bị hoàng lao tài an trí đến thỏa thỏa đáng giá. Nhị cậu tử những năm này phát đại tài, để giành được tài phú tài nguyên cũng không ít, hiện tại dùng cho chiêu đãi tân khách, không khỏi là đương thời kỳ chân. Rất nhiều tới tham gia đại lễ tân khách đều cảm giác mới mẻ. Mỗi ngày tại trên yến tiệc chiêu đãi thịt rượu, đều là bọn hắn bình thường đánh vỡ đầu, cũng không giành được tài nguyên tu luyện. Uống nước trà đều là nhị cậu tử trong hồ lô sinh ra mây mù linh trà, có thể ôn dưỡng thần thức. Loại này mây mù linh trà bị nhị cậu tử tại trong hồ lô bồi dưỡng hơn ngàn năm về sau, phẩm chất so trước kia lại tăng lên rất nhiều. Trên bàn bày trà bánh cùng linh quả, mỗi một quả đặt vào tu tiên giới đều là hiếm thấy chất bảo, hiện tại tùy tiện ăn. Bữa ăn ở giữa rượu dùng để uống nước, cũng đều là chứa đựng hàng trăm hàng ngàn năm chân quý linh hữu. Loại cấp bậc này linh hữu, uống một ngụm liền có thể nhường thể nội không còn chút sức lực nào tăng bọn. Tại trong phường thị, một chén nhỏ liền có thể bán hơn ngàn khối linh thạch, còn chưa nhất định mua được. Nhiều như vậy mỹ tiểu mỹ thực trước mắt, nhưng có rất nhiều người vẫn không có tâm tư dùng ăn, mà là đem tất cả lực chú ý đều chú ý tới tòa kia phòng cưới. Tòa này phòng cưới chấn động kịch liệt, liên đối xung quanh địa mạch cũng đi theo chấn động, động tĩnh thực sự quá lớn. Không chỉ có động tĩnh huyên nào lớn, hơn nữa còn rất bền bỉ. Đến bây giờ đã 3 ngày, liền xem như một đầu thiết lưu, lúc này hẳn là cũng mài đi mất một thân nguyệt khí. Nhưng nhị cậu tử vẫn không có ý dừng lại. Trước kia tu tiên giới truyền miệng đều nói Trương nhị cậu không được. Hiện tại Trương nhị cậu dùng thực lực của hắn hướng toàn bộ tu tiên giới chứng minh, hắn không chỉ có đi, còn rất cường đại. Cường đại đến để cho người ta khó nhìn theo bóng lưng. Đại khái từ hôm nay trở đi, tu tiên giới lại sẽ lưu truyền một cái liên quan tới Trương nhị cậu rất cường đại cố sự. Nhị cậu tử không chỉ có bề ngoài tướng mạo phương diện, là tu tiên giới đẹp nhất nam nhân, là người khuôn mẫu, thực lực của hắn đồng dạng không thể nghi ngờ. Cường đại. Ầm ầm. Chương 807, nửa tháng chương 807, nửa tháng sau, một mực rung động mạnh mẽ phòng cưới, rốt cục thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Cuối cùng là dừng lại. Phòng cưới phía ngoài rất nhiều khách nam khách, trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Tất cả mọi người là nam nhân, khi bọn hắn người khác cường đại như vậy, lơ đãng liền sẽ cầm thực lực của mình so sánh. Nhị cậu tử thực lực cường đại, ngay tại một lần lại một lần, phá hủy tự tôn của bọn hắn. Tại mười mấy ngày nay đến, phòng cưới mỗi một lần chấn động kịch liệt, đều như làn đện ở bọn hắn lòng tự trọng bên trên một cái trọng truy. Tham gia một lần đại hôn, lăn lộn bữa cơm ăn, thế mà còn ăn ra một thân tự ti tới. Loại này cơm, không ăn cũng được. Tính toán, tiệc cưới bên trong mỹ thực quá nhiều quá chân quý, vẫn là trả thù tính ăn nhiều một chút, khả năng đền bù lòng tự trọng chịu thương tích. Cũng may, ác mộng như thế chấn động, rốt cục đình chỉ. Đương nhiên, người với người buồn vui cũng không giống nhau. Rất nhiều nữ tu liền không nghĩ như vậy. Phòng cưới bên trong, đầy phòng bừa bộn, ngọc thạch luyện chế giường, vỡ vụn, pháp bảo cấp bậc cái bản, chân đều gây mất hai cái, gian phòng bên trong các loại vật phẩm đều đã nát đến đầy đất đều là. Nhị cậu tử liền nằm tại như thế trong một vùng phế tích, toàn thân một chút khí lực cũng không có, một đầu ngón tay đều không muốn động. Hắn hai mắt vô thần nhìn qua nóc nhà, ngơ ngác xuất thần, giờ phút này, hắn nghĩ tới rất nhiều, rất xa. Tỷ như, một phương này tu tiên thế giới, còn có khối đại lục này khởi nguyên, đến tột cùng là thần tiên trên trời sáng tạo thế giới, vẫn là tạo ra tại vũ trụ sơ khai. Còn có thế giới này toàn bộ sinh linh vạn vật, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Là trên thế giới vốn là dựng dục ra tới sinh linh, vẫn là từ thần tiên trên trời nuôi thả. Trên trời những cái kia tiên thần, có phải hay không cũng giống như chính mình, thường xuyên sẽ ngồi xổm chính mình ruộng bên trong, nhìn một chút hoa màu mọc. Còn có tu tiên giới tương lai vận mệnh, lại nên đi nơi nào? Thật làm cho người lo lắng. Nhị cậu tử cảm giác, giờ này phút này, đầu óc của mình đặc biệt thanh tỉnh, tư duy nhanh nhẹn, có thể đem thiên hạ đại sự tất cả đều suy nghĩ một lần. Nhưng Chu Nhi giờ phút này, lại cùng nhị cậu tử khác nhau rất lớn, giờ phút này tinh thần sung mãn, sức sống tỏa sáng, mặt như hoa đào đồng dạng kiều diễm. Nàng hai má, sau hai, cổ, ngực. Trắng đoán trên da cũng hơi hiện ra đỏ ửng. Giờ khắc này Chu Nhi là trong cuộc đời đẹp nhất thời khắc. Chu Nhi giờ phút này bưng một bàn điểm tâm, ngồi vào nhị cậu tử nằm phế tích bên cạnh, nhẹ tay nắm lên một hạt chín mùi nho, nhẹ nhàng bóc đi vào ngoài, đưa đến nhị cậu tử bên miệng. Nhưng giờ phút này nhị cậu tử toàn thân không có khí lực, ngẩng đầu lên ăn nho khí lực đều không có. Hi hi hi. Chu Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đem viên kia lột ra nho thu hồi, trở tay liền nhét vào trong miệng của mình. Sau đó cúi người, dùng miệng ngậm kia một hạt nho, đưa đến nhị ca tử bên miệng. Nhị cậu tử rốt cục ăn vào nho. Nho thật thơm, rất ngọt. Từ từ ăn, đừng có gấp, ta cho ngươi ăn. Chu Nhi lúc này ngồi ở bên cạnh, rất có kiên nhẫn hầu hạ nhị cậu tử. Tựa như hầu hạ một cái tê liệt tại giường người như thế, cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận. Nhị cậu tử trong miệng một ngụm lại một ngụm tiếp nhận nho, nhưng trong lòng đang suy tư một cái lại một kiện đại sự. Những chuyện này, mỗi một kiện đều liên quan đến toàn bộ tu tiên giới tương lai, quan hệ tới mỗi cái vận mệnh con người. Suy nghĩ xong thiên hạ các loại đại sự về sau, nhị cậu tử lại tiếp nhận một ngụm nho, mới có rảnh suy nghĩ mình sự tình. Ngay tại vừa rồi, hắn vẫn là kém chút vẫn là bị Chu Nhi ăn hết. Lúc ấy hắn đang đứng ở hư nhược thời điểm, không có bao nhiêu sức phản kháng, Chu Nhi lại là thật muốn đem hắn ăn trong bụng. Chu Nhi cắn một cái tại nhị cậu tử trên thân, nhị cậu tử trên người tinh huyết hướng chạy Chu Nhi. Ngay tại đầu hắn choáng hoa mắt thời điểm, trên thân lại đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu xanh lục, những này lục sắc quang mang tất cả đều tràn vào Chu Nhi thể nội. Chu Nhi hấp thu những này lục sắc quang mang về sau, tinh thần lập tức khôi phục bình thường, buông lỏng ra cắn nhị cậu tử miệng. Nhị cậu tử trên thân phát ra lục quang vật phẩm, đang trước đó đi theo ngao giáp tới váy lục nữ tử tặng cho. Lúc ấy cái kia váy lục nữ tử dặn do hắn tùy thân mang theo, hắn tiện tay thu vào trong ngực, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt giúp đại ân. Lúc này lại nhìn kia mặt lục sắc ngọc bội, đã quang mang ảm đạm, biến thành màu xanh nhạt, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Lấy nhị cậu tử vừa rồi loại kia cơ trí đầu óc thanh tỉnh, rất dễ dàng liền nghĩ minh bạch, cái kia váy lục nữ tử đã sớm xem thấu tất cả, đang trợ giúp hắn. Chờ chút ra ngoài, phải thật tốt cảm tạ người ta. Cậu tử, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Ta cho ngươi ăn a. Cái này một thời gian qua một lát, Chu Nhi đã đem kia một bàn nho, đều từng ngụm đút cho nhị cậu tử ăn. Nhìn xem trống không đĩa, Chu Nhi còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục y. Tiếp xuống, nhị cậu tử như cái tê liệt như thế, vẫn nằm không nhúc nhích. Chu Nhi lại cho ăn mấy loại điểm tâm cùng linh quả cho nhị cậu tử ăn. Sau khi ăn xong, Chu Nhi còn không vừa lòng, lại giúp nhị cậu tử xoa bóp. Nàng tại Đại Chu Vương triều bên này bên trên thời gian ngàn năm, xác thực học được rất nhiều bảng môn tà đạo xoa bóp phương pháp. Nơi đây hơi. Thời gian lại qua hai ngày, phòng cưới đại môn rốt cục từ từ mở ra. Chỉ thấy nhị cậu tử cùng Chu Nhi đã đổi một bộ quần áo, mặc chỉnh tề từ bên trong đi tới. Nghỉ ngơi hai ngày, nhị cậu tử tinh thần sung mãn, Chu Nhi mặt như hoa đào, tiểu diễm bất đắc, đỏ mặt, đi theo nhị cậu tử bên cạnh. Nhìn thấy hai người từ phòng cưới bên trong đi ra, đầu tiên là Thải Y Yển nương nương một mặt hưng phấn đi tới gần. Chúc mừng các ngươi vui kết liền cảnh. Thải Y Yển nương nương nói, đã giữ chặt Chu Nhi một cái tay, thần thức ở trên người nàng nhìn một chút. Tốt, thật tốt, rốt cục thành công thoát khỏi chúng ta bộ tộc này số mệnh. Thải Y Yển nương nương giờ phút này đã mừng rỡ không ngậm miệng được, nói liên tục 10 cái chữ tốt, lúc này mới thối lui đến một bên. Trương huynh đệ, biểu hiện của ngươi hoàn toàn kinh diễm toàn bộ tu tiên giới, từ nay về sau toàn bộ tu tiên giới đều sẽ có ngươi cường đại truyền thuyết. Lúc này, Trần Mập Mạp cũng rất hưng phấn đi qua đến, tiến đến nhị cậu tử bên người lặng lẽ nói rằng: "Ngươi biết không, sự cường đại của ngươi đã đủ để chấn nhiếp toàn bộ tu tiên giới, giống nhị cậu tử đơn thuần như vậy, trung thực, thật tha một người, tự nhiên là nghe không hiểu Trần Mập Mạp đang nói cái gì." Hắn chỉ là rất thận trọng gật gật đầu, điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến. Trần Mập Mạp nguyên bản còn muốn hỏi nhị cậu tử có cái gì bí phương, có thể khiến cho hắn trong thời gian ngắn, liền chưa từng đi, biến thành hiện tại cường đại như vậy. Bất quá giờ phút này, cái khác tân khách cũng đều vây tới chúc mừng, Trần Mập Mạp không tiện nói tỉ mỉ, chỉ có thể tạm thời thối lui đến bên cạnh. "Chúc mừng, chúc mừng. Chúc Trương đạo hữu vợ chồng, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Chúc mừng." Một đám người vây quanh nhị cậu tử hai vợ chồng, nói một chút không có chút nào dinh dưỡng chúc phúc lời nói. Lúc đầu đại hôn tại nhập động phòng về sau, các tân khách liền có thể cáo từ rời đi. Làm sao món ăn ở đây thực sự ăn quá ngon, quá chất quý, ở chỗ này lưu thêm dừng lại một ngày liền có thể nhiều làm một ngày ăn. Đồng thời cũng bởi vì phòng cưới chấn động kịch liệt, nhiều đại gia trong lòng hiếu kỳ, muốn đợi đến cuối cùng một khắc, biết đến tuột cùng có bao nhiêu ngày. Hiện tại nhị cậu tử cũng đi ra, đại hôn chi lễ đã sớm kết thúc, đại gia cũng không tiện lại tiếp tục lưu lại nơi này. Ngay tại này một đám tân khách bên trong, có một bóng người lộ ra cực kỳ quái dị, người này tối thiểu mặc vào mười mấy tầng quần áo, đem toàn thân đều bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, trên đầu còn mang một đỉnh duy mũ, đem mặt cũng che lại, ai cũng thấy không rõ hắn đến tuột cùng dáng dấp ra sao, thậm chí là nam hay là nữ đều khó mà phân biệt. Loại này quái dị ăn mặc, tự nhiên cũng rất dễ dàng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Sớm đã có rất nhiều người trong lòng hiếu kỳ, muốn biết người này vây cực kỳ chặt chẽ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Vị đạo hữu này, đang ngồi đám người, đều là Trương đạo hữu bằng hữu hoặc là thân nhân, ngươi cần gì phải như thế giấu đầu lộ đôi? Rốt cục có một tên người hiểu chuyện, đi đến tên này quái nhân trước người, biểu đạt ra có chút bất mãn. "Đúng nha, tất cả mọi người là Trương đạo hữu tân khách, tất cả mọi người là quang minh lỗi lạc người, đạo hữu làm gì như thế? Tại nhiều người địa phương, chỉ cần có một người mang theo đầu, liền sẽ có rất nhiều người đi theo ồn ào." Lúc này cũng có rất nhiều người đi theo ồn ào, yêu cầu quái nhân lấy xuống duy mũ, thoát ra quần áo bên ngoài, nhường đại gia nhìn xem bộ mặt thật. "Đúng nha, để chúng ta nhìn một chút lại có làm sao. Hôm nay đang ngồi đều là anh hùng hào hán, đạo hữu chẳng lẽ là xem thường chúng ta?" Cái kia quái nhân vừa mới bắt đầu không hề lay động, theo những này ồn ào người càng ngày càng nhiều, quái nhân dường như cũng bị bọn hắn thuyết phục. Lúc này tại trước mắt bao người, chỉ thấy quái nhân đầu tiên tháo xuống trên đầu duy mũ phía dưới bị che lại, là một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Vẹn vẹn nhìn thấy gương mặt này, rất nhiều người đều ngây dại. Tiên tử vừa rồi ồn ào, dựa vào tương đối gần mấy tên tu sĩ, giờ phút này tay chân đều đang run rẩy. Tiên tử, chúng ta không phải cố ý làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn thấy tiên tử dung nhan tuyệt thế. Những người này còn muốn giải thích, nhưng giờ phút này, mới vừa rồi còn đi theo ta ồn ào những người khác, lại bắt đầu cửa trách, những cái kia dẫn đầu ồn ào tu sĩ, hết thảy đều là những người này sai. Mộng giao tiên tử, đều do bọn hắn mấy cái này lòng lang dạ thú. Đúng nha, chúng ta đều là tôn trọng tiên tử người, đều là đọc qua sách thánh hiển, có giáo dưỡng người. Một đám người kia tại trách cứ những cái kia ồn ào tu sĩ đồng thời, hắn tận lực biểu hiện ra học thức của mình cùng tu dưỡng. Mộng giao tiên tử lại không để ý đến những người này lời nói, mà là tiếp tục cởi quần áo, đem trên thân những cái kia thật dày quần áo tất cả đều cởi ra. Ba tầng trong ba tầng ngoài bao khỏa quần áo đều sau khi cởi xuống, rốt cục hiện lộ ra mộng giao tiên tử chân chính hình tượng. Trên người nàng mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra một loại mộng ảo ánh sáng mê ly, để cho người ta vì đó si mê. Lần này tham gia nhị cầu tử đại hôn chi lễ tu sĩ, nam nữ lao hấu cộng lại có mấy chục ngàn người nhiều. Đa số người cũng còn không có rời đi, lúc này gặp tới mộng giao tiên tử. Tất cả mọi người, không phân biệt nam nữ, không phân lao hấu, không phân xa gần, không phân chủng tộc, tất cả đều vì đó trầm mê. Mộng giao tiên tử, mời nhận lấy đầu gối của ta. Từ nay về sau, tiên tử có bất kỳ hiệu lệnh, chỉ quản sai sử tại hạ, tuyệt đối đừng không nỡ. Chương 808, bốn vị cao thủ chương 808, bốn vị cao thủ nhị cầu tử cùng Chu Nhi từ phòng cưới bên trong đi ra đến, biểu thị lần này đại hôn chi lễ đã kết thúc. Hoàng Lao Tài dựa theo nhị cầu tử phân phó, đã sớm chuẩn bị tốt mấy vạn mai đỏ trứng gà, mỗi người đưa một khỏa đỏ trứng gà, biểu thị khách nhân đều có thể xéo đi. Nhưng lần này có chút ngoại lệ, bởi vì mộng giao tiên tử hiện thân, kia mấy vạn tên tân khách trong nháy mắt liền chuyển hóa thành mộng giao tiên tử liễu cầu. Hiện tại mộng giao tiên tử không đi, bọn hắn liền lấy đủ loại lý do lưu tại Xà Khẩu Sơn không đi. Ai nha, ta bỗng nhiên cảm ngộ tới vô thượng đại đạo, muốn lưu ở nơi đây đốn ngộ một đoạn thời gian. Bằng hữu của ta lưu tại nơi này đốn ngộ, ta cần lưu lại làm bạn hắn, làm hộ pháp cho hắn. Ngược lại chỉ cần mộng giao tiên tử còn chưa đi, đám người liền có đủ loại kỳ hoa lý do chết sống muốn lưu tại Xà Khẩu Sơn nơi này không đi. Mời khách dễ dàng tiễn khách khó, đều là nhị cầu tử mời tới khách nhân, hắn lại thật không tiện cưỡng ép đem người đuổi đi. Ngược lại còn tốt hơn rượu thức ăn ngon còn đái, mỗi ngày ăn hết linh mễ liền phải mấy ngàn thạch. May mắn nhị cầu tử gia đại nghiệp đại, toàn bộ Thanh Châu hàng năm đều muốn hướng hắn giao tiền thuê, trong hồ lô để giành được lương thực chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Nuôi cái này mấy bạn người cũng là không khó. Lúc đầu mộng giao tiên tử còn muốn lưu tại Xà Khẩu Sơn bên trên ở một thời gian ngắn, coi như mà không đi nhị cầu tử cũng muốn bắt cóc Chu Nhi, dù sao cũng phải ngoặt chạy một cái. Hiện tại mỗi ngày bị nhiều như vậy liếm cầu trông coi, nhưng nàng có phiền hay không? Nàng chỉ cần trước mặt người khác lộ diện một cái, lập tức liền sẽ dẫn tới một nhóm lớn liếm cầu, dùng đủ loại lấy cớ tìm mộng giao tiên tử chào hỏi nói chuyện phiếm, tận cho chuyện một chút không có chút nào dinh dưỡng, buồn tẻ nhàm chán chủ đề. Trong vòng một ngày, liền có 968 người hỏi nàng ăn cơm trưa, có 653 người hỏi nàng ăn món gì, 552 người hỏi nàng đã ăn no chưa, còn có 1964 người hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, bình thường ở tại phương nào. Tất cả đều là một chút liên miên bất tận đối thoại, không có chút nào ý mới, một cái thú vị linh hồn đều không có. Mộng giao tiên tử bị dạng này giao lưu phương thức, tra tấn phiền phức vô cùng, lại thêm, nàng cũng không muốn tiếp tục cho nhị cầu tử chế tạo phiền toái. Tại một cái trời tối người yên muộn, nàng đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, cùng nhị cầu tử cáo biệt về sau, thì rời đi Xà Khẩu Sơn, về Đông Hải đi. Nguyên bản Xà Khẩu Sơn lại có đi hay không những tu sĩ này, biết được Mộng Giao đã rời đi, bọn hắn cũng thời gian dần qua cáo từ rời đi. Cuối cùng là thanh niên tính lại. Bất quá, bây giờ còn có bốn vị tương đối đặc thù khách nhân, cũng không hề rời đi. Nhị cầu tử làm một chút chuẩn bị tâm lý, lúc này mới đi vào một gian đại điện. Trong đại điện, Ngao Giác bọn bốn người đang tĩnh tọa nghỉ ngơi, nhìn thấy hắn tiến đến, lúc này mới mở to mắt, đánh giá nhị cầu tử. Bốn người mở mắt trong nháy mắt đó, lơ đãng toát ra một cỗ khí thế cường đại. Mặc dù cỗ khí thế này vừa phát ra, liền lập tức thu liễm trở về, vẫn làm cho nhị cầu tử run như cầy sấy. Văn bối Trương nhị cầu, bái kiến bốn vị tiền bối. Tạ ơn tiên tử tặng ngọc bội. Nhị cầu tử hướng bốn người nói lời cảm tạ về sau, còn cố ý quay người, hướng cái kia váy lục nữ tử hành lễ nói tạ. Váy lục nữ tử tặng khối kia lục sắc ngọc bội, tại thời khắc mấu chốt giúp hắn đại ân. Chúng ta không dùng được tiểu vật kiện, không cần để ý. Váy lục nữ tử rất tùy ý khoát khoát tay, không có quá coi ra gì. Nhị cầu tử, ngươi đến rất đúng lúc, ta giúp ngươi dẫn tiến một chút chư vị tiền bối. Lúc này Ngao Giáp đầu tiên đứng người lên, đi đến trong đại điện, dẫn nhị cầu tử đứng ở vị kia bạch tu tóc trắng áo choàng tu sĩ trước người. Vị này là Hạc tiền bối, Hạc tiền bối là chúng ta trong bốn người tuổi tác dài nhất người. Ngay cả Ngao Giáp giới thiệu Hạc tiền bối thời điểm, giọng nói đều tương đối cung kính, nhị cầu tử đương nhiên tức thời, đàng hoàng hành lễ bái kiến. Văn bối Trương nhị cầu, bái kiến tiền bối. Ừm. Trương tiểu hữu không cần đa lễ. Hạc tiền bối chỉ có chút giơ tay lên một cái, cũng không có đứng dậy ý tứ. Tiếp lấy, Ngao Giáp lại dẫn nhị cầu tử đi đến vị trung niên nam tử kia trước người. Vị này là Lôi tiền bối. Nhị cầu tử lại liền đội vàng hành lễ bái kiến. Sau đó lại giới thiệu cái kia váy lục nữ tử, nguyên lai nàng họ Lục, xưng là Lục tiền bối. Ngao Giáp giới thiệu xong ba người về sau, này mới khiến nhị cầu tử tại hạ thủ, sát bên hắn địa phương ngồi xuống. Đến mức lão phu, ngươi biết, lão phu liền gọi Ngao Giáp, ngươi đại khái cũng đoán được, lão phu chính là đầu kia chân long. Nhị cậu tử mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng khi Ngao Giáp chính mình thừa nhận nói ra, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Toàn bộ Đông Hải, liên quan tới thời kỳ thượng cổ chân long rơi biển truyền thuyết, nhiều vô số kể. Đã từng, Đông Hải rất nhiều hải tộc lấy nắm giữ chân long một chút huyết mạch làm đinh. Mượn nhờ thể nội một chút chân long huyết mạch, có thể thi triển ra rất nhiều loại đặc thù thần thông. Năm đó nhị cậu tử được đến một nửa long thận, còn chiếm được thịt rồng, còn có một khối nhỏ long tâm. Điểm này chân long trên người tứ chi khí quan, đối với hắn tu hành, trợ giúp to lớn. Bằng vào một nửa long thận, hắn luyện được thật đan, thế nhưng là lường dành toàn bộ tu tiên giới. Hơn nữa hắn lúc trước trúc cơ kỳ, đan điền chi hải quyết trường, cũng là bằng vào long thận khổng lồ linh lực. Chỉ là, đại gia hấp thu chân long huyết mạch, chơi tới cuối cùng, vẫn là bị Ngao Giáp một thanh đưa hết cho nuốt lấy, thành thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Năm đó nhị cậu tử vì từ Ngao Giáp trong bụng trở tới, hai người đấu chi đấu dũng, hắn không ít sử dụng các loại ám chiêu. Vừa nhìn thấy Ngao Giáp thời điểm, nhị cậu tử trong lòng vẫn là rất khẩn trương, rất đề phòng. Về sau phát hiện bọn hắn một chuyến này giống như không có lý, hắn mới buông lòng không ít. Nhưng cũng từ đầu đến cuối đoán không ra, đối phương trong hồ lô bán thuốc gì. Lúc này, Ngao Giáp ngồi tại nhị cậu tử bên cạnh, thấy những người khác tạm thời không nói gì dự định, lúc này mới tiến đến nhị cậu tử bên hai. Trương đạo hữu, ta lần này đến, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Nhị cậu tử trong lòng cảnh giác lên, thời gian qua đi 1000 nhiều năm, gia hỏa này sẽ không phải còn nghĩ một ngụm đem chính mình nuốt mất ta. Ngươi năm đó được đến Long Thận cùng Long Tâm, phải chăng còn giữ? Quả nhiên, Ngao Giáp chính là tìm chính mình đòi nợ tới, qua 1000 nhiều năm còn nhớ mãi không quên eo của hắn. Coi như thiếu cái này một nửa thận, Ngao Giáp chính mình hẳn là còn có một cái nữa. Ngao Giáp cử động lần này, không khỏi có chút bụng dạ hẹp hỏi, một nửa thận mà thôi, làm gì tính toán chi ly? Nhị cậu tử không biết rõ Ngao Giáp rốt cuộc có gì dự định, hắn từ chối cho ý kiến quay đầu, nhìn xem Ngao Giáp, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Nếu như muốn cưỡng đoạt, nơi này có nhiều cao thủ như vậy, chính mình cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Chớ khẩn trương, ta dự định cùng ngươi giao dịch. Ngươi tu luyện chân long bách biến công pháp, cảm giác như thế nào? Ngao Giáp lúc này hỏi nhị cậu tử chân long bách biến. Bộ công pháp kia là hắn lúc trước từ chân long đạo trường ở bên trong lấy được. Nhị cậu tử lúc trước vì đạt được bộ công pháp kia, cũng hô không ít hải tộc. Hắn vì đạt được công pháp, hướng vách đá lấp nhập đại lượng long tinh thạch, dẫn đến Ngao Giáp sớm khôi phục. Môn này pháp quả thực rất cường đại, nhị cậu tử. Từ khi tu luyện chân long bách biến về sau, nhục thân có thể so với pháp bảo, có thể tùy ý biến hóa thân thể dung mạo, càng còn có pháp thiên tượng địa thần thông. Bất quá hắn tu luyện môn công pháp này lúc, cũng có thể cảm giác được trong đó có chút phương diện, hắn tu luyện ra được kết quả, luôn luôn không như ý muốn. Môn công pháp này, năm đó là ta bản tôn lưu lại, lúc ấy chỉ vì hấp dẫn hải tộc đầu nhập long tinh thạch, liền chỉ để lại phiên bản đơn giản hóa chân long bách biến. Ngao Giác mỉm cười nói đến đây, lại liếc mắt nhìn nhị cậu tử. Năm đó còn phải đa tạ ngươi, giúp ta sớm khôi phục. Nói thật ra, lão phu sống nhiều như vậy năm tháng, cho tới bây giờ không nghĩ tới dùng ngươi loại phương pháp này. Ha ha ha, Ngao Giác nói đến đây, còn nhịn không được cất tiếng cười to một hồi. Năm đó nhị cậu tử tại chân long đạo trường sở tác sở vi, chuyện kỹ càng trải qua, Ngao Giáp đều trong bóng tối chú ý đến. Hắn lúc ấy cũng ở trong lòng rất là thán phục, chính mình vẫn là quá thành thật, chỉ có thể dùng một chút đần biện pháp, truyền thụ tu luyện công pháp, sau đó đổi lấy long tinh thạch. Dùng nhiều năm như vậy thời gian, cũng không đổi đến nhiều ít. Nhị cậu tử như vậy một trận lắc lư, chỉ dùng một loại chữa thương đan dược, liền đem tất cả nhân thủ bên trong long tinh thạch lừa tới. Cùng nhị cậu tử so sánh, chính mình vẫn là quá mức chất phát trung thực. Ta hiện tại sử dụng hết làm bản chân long bách biến công pháp, đổi lấy ngươi trên tay long thận cùng long tâm như thế nào? Thành giao. Nhị cậu tử rất sảng khoái đáp ứng. Hiện tại hắn nắm giữ đại lượng thiên tài địa bảo, kia một nửa long thận cùng trái tim mảnh vỡ, sự giúp đỡ dành cho hắn đã không lớn. Đã Ngao Giáp bằng lòng trao đổi, nhị cậu tử đương nhiên thuận sườn núi xuống lửa. Đối mặt bốn vị cao thủ, chính mình nếu là cự tuyệt, chính là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Chương 809, mang thai chương 809, mang thai nhị cậu tử ngay trước cái khác ba vị cao thủ mặt, cùng Ngao Giáp hoàn thành giao dịch. Ngao Giáp một lần nữa khắc lục một phần hoàn chỉnh chân long bách biến công pháp, giao cho nhị cậu tử. Đồng thời, nhị cậu tử đem chính mình dùng còn lại long thận, trái tim đều trả lại Ngao Giáp. Hoàn thành khoản giao dịch này, không sai biệt lắm cũng mang ý nghĩa hai người bọn hắn trước kia những ân oán kia, như vậy chấm dứt. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi năm đó là từ trên trời rơi xuống, còn nhớ rõ tiên giới tin tức. Giao dịch hoàn thành về sau, nhị cậu tử lại hướng Ngao Giáp nghe ngóng tiên giới tin tức. Liên quan tới tiên giới, Trương đạo hữu tạm thời không cần nghe ngóng. Lần này trả lời hắn cũng không phải Ngao Giáp, mà là một mực không nói gì Hạc Tiền Bối. Đạo hữu trước mắt còn chỉ có Nguyên Anh kỳ, có nhiều thứ không biết rõ cho thỏa đáng. Đợi ngươi thành công hóa thần về sau, nhưng đến Đông Hải Kiếm Sơn tìm đến lão phu, đến lúc đó lão phu nhất định nói rõ sự thật. Đã người ta hiện tại không muốn nói, nhị cậu tử đánh lại đánh không lại, không cách nào miễn cưỡng đối phương. Lão phu lần này đến đây, ngoại trừ hướng ngươi chúc mừng, thuận tiện còn nhắc nhở một tiếng, lấy tư chất ngươi, tương lai đột phá hóa thần lúc, có khả năng sẽ khiến tiên giới chú ý, trong nháy mắt phi thăng. Dù là tại bản giới đột phá, cũng cần tự giải quyết cho tốt. Hạc Tiên Bối nói xong những lời này về sau, bốn người bọn họ liền không còn lưu lại, chắp tay, liền lại đạp trên ngũ sắc tường vân mà đi. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem bốn người rời đi thân ảnh, kia một đóa ngũ sắc tường vân, càng bay càng xa, cuối cùng hóa coi là một cái nho nhỏ điểm đen, biến mất ở chân trời. Náo nhiệt hơn nửa tháng Xà Khẩu Sơn, rốt cục lại lần nữa trở nên tĩnh lặng. Rất lạ. Ngỗng lớn nhào vỗ cánh một cái, tâm tình của hắn cũng đã khá nhiều. Xa Khẩu Sơn xung quanh lúc đầu nuôi rất nhiều ngỗng, trong khoảng thời gian này bởi vì nhị cậu tử đại hôn, những cái kia ngỗng cũng gặp hai bạn, đều hạ các tân khách nhóm bụng. Những cái kia tân khách, gặm ngỗng chân, ngỗng cánh, ngỗng đầu, đối với đạo này mỹ thực mỗi một đạo tán dương, đều để ngỗng lớn rất khó chịu. Cậu tử, khách nhân đều đi, chúng ta về nhà a. Ta nhớ được ngươi đã nói, có ba viên nhân sâm quả, chúng ta chỉ ăn hai cái, còn thừa lại một cái, không bằng hôm nay cũng ăn hết tính toán. Chu Nhi giờ phút này sắc mặt hồng nhuận, lôi kéo nhị cậu tử tay, liền phải hướng trong phòng đi. Ta muốn ở bên ngoài lặng lặng, còn muốn đi ruộng bên trong nhìn xem. Nhị cậu tử lúc này lại tương đối thận trọng, hắn muốn một người ở bên ngoài hóng hóng gió, yên lặng một chút. Đột nhiên, hắn có chút hoài niệm lên trước kia cô độc thời gian. Về trước phòng, chờ một chút ta lại cùng đi với ngươi nhìn hoa màu. Chu Nhi không nói lời gì, một đạo tơ đệm quấn quanh tới, đem nhị cậu tử buộc đến cực kỳ chặt chẽ, chạy đến kéo về thủy tinh trong phòng. Phanh! Thủy tinh phòng đại môn phanh một chút, trung điệp đóng lại. Lại sau một lúc lâu thời gian, phòng bằng kiếng bắt đầu khẽ chấn động. Ầm ầm. Thường Linh Nhi từ trên đỉnh núi toát ra một cái đầu, nhìn xem khẽ chấn động đỉnh núi. Kỳ quái, nàng lúc này hướng dưới mặt đất vừa chui, sau đó liền hướng thủy tinh phòng kín đáo đi tới. Nhưng mà hắn vừa tới gần phòng bằng kiếng, liền bị một đạo nhu hòa trận pháp ngăn cản, không qua được. Tối nhị cậu tử, cả ngày nói với ta là người một nhà, còn đem ta giống như phòng tặc. Thường Linh Nhi tức giận đến trên mặt đất dậm chân, phát tiết trong lòng đối nhị cậu tử bất mãn. Nhị cậu tử cả ngày nói với nàng, bọn hắn là người một nhà, hẳn là lẫn nhau quan tâm, trợ giúp lẫn nhau, lẫn nhau nỗ lực cùng bảo vệ. Không nghĩ tới nhị cậu tử học tốt trận pháp về sau, chuyện làm thứ nhất chính là tại phòng bằng kiếng bên ngoài bố trí trận pháp, để phòng nàng. Nơi nào còn có một chút xíu người một nhà tình nghĩa. Thường Linh Nhi nhìn xem phòng bằng kiếng đang chấn động, trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ. Hai người này vụng trộm trốn ở trong phòng, khẳng định là ăn món gì ăn ngon đồ vật, còn có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định ăn thật ngon. Chính mình lại không thể ăn cái gì, chỉ cần trượt vào xem cũng tốt. Nhị cậu tử cái này quỷ hẹp hỏi, vậy mà không cho bảo, không cho nhìn. Phòng bằng kiếng còn tại chấn động. Hơi. Nửa tháng sau, phòng bằng kiếng đại môn mở ra, nhị cậu tử cùng Chu Nhi từ bên trong đi tới. Chu Nhi giờ phút này mặt như hoa đào, hiểu diễm bất át, mặt mày xấu hổ, bất luận kẻ nào nhìn một chút, đều có thể nhìn ra, nàng trôi qua rất hạnh phúc. Nhị cậu tử có chút mặt ủ mày cho, tinh thần tan rã, giống như cả người bị móc giống. Đời người A không có được thời điểm điên cuồng tưởng niệm, chân chính sau khi chiếm được, lại hoài niệm trước kia cô độc thời gian. Chu Nhi lần này rốt cục thỏa mãn, tâm tình vui vẻ, ý niệm thông suốt. Cậu tử, ngươi muốn ăn cái gì? Ta giúp ngươi làm. Ta muốn ăn 5.000 năm nhân sâm, một lần cho hầm 5 cái, muốn làm cơm tối ăn. Nhị cậu tử vung tay lên, lần này nhất định phải ăn ngon một chút. Còn có, ngươi xem một chút trong nhà có món gì ăn ngon nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần là đại bổ, đều cho ta hầm bên trên. Tốt, ta bây giờ liền đi làm cho ngươi. Chu Nhi lên tiếng, mừng khắp khởi bận điệu đi. Từ khi hai người đại hôn về sau, Chu Nhi tất cả bình thường, như thế lại qua 8 tháng, Chu Nhi mang thai. Lần này có thể, đem nhị cậu tử cho sướng đến phát rồi. Mình lập tức liền phải đổ vỏ. Không cần phải gấp, nghe ta thì nói, chúng ta bộ tộc này mang thai thời gian dài đằng đẵng, muốn làm cha còn phải đợi thật lâu. Bị Chu Nhi tiểu nói này, nhị cậu tử cũng nhớ tới, Thải Y Liễu nương nương cũng cùng hắn nói qua. Các nàng bộ tộc này, tại đêm động phòng hoa trúc sẽ ăn hết tân lang. Sau đó tại mang thai quá trình bên trong, lại sẽ hao hết tân nương sinh mệnh lực. Sau đó đợi đến con mới sinh ra đợi một phút này, mẫu thể cũng biết hao hết sinh mệnh lực mà chết. Tốt tại hai người bọn hắn đều dùng ăn nhân sâm quả, không cần quá lo lắng phương diện này, nhưng dưỡng dục thời gian vẫn cần rất dài. Nghe nói mang thai dài nhất, cần 1-200 năm. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cậu tử chuyên môn luyện chế ra 10 cái khối lỗi, phụ trách hầu hạ Chu Nhi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Nhị cậu tử bản nhân ngoại trừ chăm sóc Chu Nhi, hắn mỗi ngày vẫn kiên trì phục dụng đan dược tu luyện. Ngược lại hắn đã bị thần tiên trên trời để mắt tới, không bằng tu luyện tới cao hơn tu vi, nắm giữ thực lực mạnh hơn. Mới vừa từ ngao giáp trong tay được đến chính bản chân long bách biến hiện tại như trước kia công pháp tu luyện so sánh với, phát hiện trước kia lỗ hổng chỗ thực sự quá nhiều. Nếu như trường kỳ dựa theo bộ công pháp kia tu luyện, sẽ còn có rất nhiều thai hoàng ẩm. Có thể đoán được, năm đó ngao giáp lưu lại bộ công pháp kia thời điểm, vốn là không có lòng tốt. Hắn làm sao có thể đem chính mình chính bản công pháp tùy tiện liền chuyển thụ ra ngoài? Hiện tại trùng tu chân long bách biến công pháp, vừa vặn có thể tra lậu bổ khuyết, đem tất cả chỗ không đủ đều bổ sung. Tiên linh đại lục, gần nhất mấy trăm năm, tiên linh đại lục phi thăng tiên giới tần suất càng ngày càng cao. Nhưng phi thăng chất lượng cùng tổng số lượng lại kém xa tít tắp trước kia. Đến mức nguyên nhân trong đó, quỷ biết đâu, có lẽ cùng chợ đen có quan hệ. Bởi vì tiên lâm đại lục chợ đen tu sĩ, tại nhị cầu tử chỉ đạo phía dưới, mỗi một lần trời giáng linh vũ thời điểm, chợ đen liền sẽ toàn diện xuất động, thu thập toàn bộ tu tiên giới linh vũ. Trên trời hạ xuống linh vũ bị người chặn ngang, lần một lần hai vẫn không có gì quan trọng, liên tục mấy trăm năm xuống tới, tiên linh đại lục tiêu hao linh khí, không cách nào kịp thời được bổ sung. Dẫn đến tiên linh đại lục linh khí cũng bắt đầu biến mỏng manh lên. Linh khí cùng thiên tài địa bảo biến thiếu, tu luyện tới hóa thần phi thăng tu sĩ, tự nhiên cũng đi theo biến thiếu đi. Chính vào hôm ấy, trên bầu trời mặt trời chói chang, vạn dặm cung mây, bầu trời xanh thẳm bên trong xuất hiện một đạo màu trắng quang đoàn. Đạo này màu trắng quang đoàn mới nhìn như là một đóa mây trắng, nhưng mà cái này quang nhanh chóng hướng xuống rơi, từ không trung rất xuống. Và anh, đạo này bạch sắc quang mang như là sao băng xẹt qua bầu trời, rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Đợi đến quang mang tán đi, rốt cục hiện ra, trong đó bị quang mang bao khỏa một bóng người. Chương 810, kinh nghiệm chương 810, kinh nghiệm Chu Nhi mang thai. Nhị cậu tử cảm giác tựa như là nông dân tại một khối thổ địa bên trong gieo hạt giống. Hắn cách mỗi mấy ngày, liền muốn nhìn xem chính mình truyền bá dưới hạt giống, trưởng thành đến trạng thái gì, có hay không lớn lên, cao lớn không có, là nam hay là nữ, có mấy chân. Nghe Thải Y Y Nương Nương nói qua, các nàng thiên nghệ nhất tộc giống như chỉ sinh nữ hải, không sinh nam hải. Nhị cầu tử luôn cảm giác chính mình có lẽ không giống, xuất hiện một chút ngoại lệ, cũng có nhiều khả năng. Người đi, gặp phải chuyện tốt thời điểm, luôn cảm giác chính mình vận khí lại so với người khác tốt. Bất quá, tùy ý hắn làm gì gấp, muốn xem một cái trong bụng hải nhi, thần thức của hắn thăm dò vào đi bảo, đều chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn độn. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không nhìn thấy. Mặt khác nhị cầu tử trong tiềm thức, mang thai còn giống như muốn giữ thai, ăn chút an thai thuốc bổ loại hình. Đối với hắn mà nói, đây đều là đời người bên trong lần thứ nhất, cái gì cũng đều không hiểu. Rơi vào đường cùng, hắn dự định hướng người có kinh nghiệm thỉnh giáo một chút. Bên cạnh hắn, có thể thỉnh giáo người cũng không nhiều. Tị Thế Bao là lưu manh, Tôn Tiểu Tam cũng là lưu manh, Mạc Vũ vẫn là cái lớn tuổi nữ lưu manh. Thường Linh Nhi là khí linh, hắn ngay cả mình là nam hay là nữ đều không có hiểu rõ, càng là cái gì cũng đều không hiểu. Trở lại trong hồ lô, Tiểu Hắc ngửi được nhị cầu tử trên thân, có rất nhiều mỹ thực hương vị, tiến đến bên cạnh hắn dùng sức vây bôi. Nhị cầu tử ném đi một khối xương cho Tiểu Hắc ăn, đây là một đầu trên vạn năm độc thân lão cẩu, càng là cái gì cũng không biết. Đúng lúc này, hắn thấy được cự thú cùng kim bạn tiên tử, cái này vợ chồng hai người ngay tại trong nước chơi đùa. Huynh đệ, ngốc huynh đệ, ngươi thế nào? Tới. Cự thú đang chơi đến tận hứng, bị nhị cầu tử quấy rầy, có chút bất đắc dĩ từ trong nước toát ra một cái đầu hỏi. Đồng thời kim bạn tiên tử cũng từ cự thú bên cạnh ló đầu ra đến, sắc mặt từng hồng, có chút thẹn thùng nhìn xem nhị cầu tử. Thật không tiện, là ta quá lô mãng, quấy rầy hai vị nhà hứng. Nhị cầu tử còn biết mình quấy rầy không phải lúc, bất quá ngược lại tới đều tới, đã quấy rầy. Hôm nay ta tìm các ngươi là có một chuyện mong muốn hướng các ngươi thỉnh giáo. Chuyện gì? Kim bạn tiên tử từ cự thú sau lưng thò đầu ra, cổ kéo dài dài hai ba thước. Ta là muốn hỏi một chút, con của các ngươi đâu? Nhị cầu tử trong ấn tượng, hai người những năm này cần cù chăm chỉ không ngừng, đã sinh rất nhiều hải tử. Chỉ là nhị cầu tử bình thường xưa nay không nhìn bọn hắn mang hải tử đi ra chơi. Hải tử? Cự thú nghe vậy, gãi đầu một cái, biểu lộ rất mê mang, dường như đã sớm quên đi hắn còn có hải tử chuyện như thế. Hải tử đâu? Cự thú lại trái phải nhìn quanh một chút, dường như tại tìm kiếm mình hải tử bóng dáng. Chỉ là vừa mới hai người bọn hắn chơi đùa động tinh thật lớn, trung quanh trong thủy vực tôm kép đã sớm hủ chạy. Phu cận nơi nào còn có bọn hắn hải tử bóng dáng? Con của chúng ta tương đối nhiều, chăm sóc không đến, liền để bọn hắn tự mưu sinh lộ. Kim bạn tiên tử dù sao so cự thú muốn thông minh rất nhiều, nói chuyện cũng tương đối lưu loát. Nhị cầu tử sớm tại nhiều năm trước, liền đem trong hồ lô hải dương thế giới cùng cự thú sinh hoạt thủy vực liên tiếp đến cùng một chỗ. Các ngươi hết thể có bao nhiêu hải tử, bình thường không cần phải để ý đến sao? Nhị cầu tử có chút kinh ngạc, chính mình hải tử còn tại trong bụng sinh ra, liền mỗi ngày quan tâm, trong lòng một mực ghi nhớ lấy. Người ta hai người này, tâm cũng là thật lớn, sinh một đống lớn hải tử, liền mặc kệ. Hai người các ngươi liền không lo lắng hải tử ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm hoặc là ngoài ý muốn các sao? Không sợ, chỉ cần con của ta đầy đủ ưu tú, tự nhiên có thể vượt qua tất cả sóng gió, sau đó lớn lên thành tài. Kim bạn tiên tử nói đến rất có tự tin, rất thong dong. Vậy vấn nhất, không phải rất ưu tú hải tử làm sao bây giờ? Nhị cầu tử vẫn là lời từ hắn bên trong, cảm thấy được to lớn lỗ thủng. Bọn hắn sinh nhiều như vậy hải tử, không có khả năng mỗi một cái đều rất ưu tú, không ưu tú làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng không cần còn sao? Không ưu tú? Ai? Đó là bọn họ số mệnh không tốt. Kim bạn tiên tử thở dài một hơi. Nhưng con của ta, chỉ cần là có thể còn sống sót. Dù là 100 trong đó chỉ có thể sống sót một cái, cũng nhất định là ưu tú nhất hải tử. Nhị cầu tử đại khái hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nói trắng ra là, chính là sinh rất nhiều hải tử, sau đó không sống muốn chết. Xem ra từ bọn hắn nơi này, là học không đến bất luận cái gì kinh nghiệm. Các ngươi tiếp tục chơi, ta sẽ không quấy rầy. Nhị cầu tử nói, liền cáo từ rời đi. Trương đạo hữu, xem như người từng trải, ta vẫn là có thể chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm. Kim bạn tiên tử lúc này cũng là thật nhiệt tình, lại tiếp tục hướng nhị cầu tử chia sẻ nuôi trẻ kinh nghiệm. Kỳ thật hài tử bất quá là tình yêu cặn bã, không cần quá để ý, chỉ cần ngươi ngày thường đủ nhiều, chắc chắn sẽ có một hai cái kiệt xuất hài tử. Nếu như đơn thuần tại một hai đứa bé trên thân, lãng phí quá nhiều tinh lực. Bạn nhất không nên thân, thậm chí hô cha, ngược lại phong hiểm càng lớn. Hai người chúng ta những năm gần đây sinh hạ hài tử, coi như không có 10.000 cái, cũng có 5-6.000, tuyệt không hao tâm tổ trí. Liên quan tới dưỡng dục hài tử, mỗi một cái làm mụ mụ, đều góp nhặt kinh nghiệm phong phú. Kim bạn tiên tử cũng không ngoại lệ, giờ phút này chia sẻ muốn cực mạnh. Đa tạ kim bạn tiên tử. Nhị cầu tử chắp tay nói tạ về sau, vẫn là rời đi. Tình huống của mình không giống, nghe đại tỷ nói qua, thiên mệnh tộc tại sinh con phương diện này cũng không am hiểu. Một thai nhiều nhất không cao hơn 10 người, thiếu người thậm chí chỉ có một cái, cũng sẽ không giống kim bạn tiên tử như thế, một lần sinh 10 mấy cái, thậm chí trên 100 cái. Hắn sinh một lần hài tử không dễ dàng, vì cái này một thai, hai người có thể nói là cựu tử nhất sinh, từ trong quỷ môn quan xuống tới. Vì sinh con, hắn đi xa tiên linh đại lục, hao tâm tổn trí phi công, cẩn trọng hám hại lửa gạt, mới lấy tới cây quả nhân sâm. Sau đó bồi dưỡng nhân sâm quả, lại dùng mấy trăm năm, trong lúc đó còn lại đi mấy lần tiên linh đại lục thu thập linh vũ nước, bởi vì hắn liên tục mấy lần đem nước mưa lấy đi, dẫn đến tiên linh đại lục bên kia linh khí hạ xuống, hóa thần tu sĩ số lượng đều biến thiếu đi. Hơn nữa vì sinh con, nhị cầu tử thế nhưng là bản nhân tự thân ra trận, đem chính mình mệt mỏi đến đau lưng, chuẩn rút đem thân thể đều móc giống. Không có tự mình người đã trải qua, vĩnh viễn không cách nào lý giải, sinh con đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mệt mỏi. Vì sinh con, nỗ lực nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, nhường hắn đến lúc đó đem hài tử tùy ý ném ra, mặc kệ tự sinh tự diệt. Hắn giống như làm không được. Đã không thể giống Kim Bạn tiên tử như thế, cả đời chính là hơn mấy ngàn bạn, hắn cũng chỉ có thể thiếu sinh, đứa bé được nuôi dưỡng tốt, nuôi dạy tốt, trọng điểm bồi dưỡng. Nhị cầu tử nghĩ tới đây, đi đến Cực Lạc đại lục, giật vài cọng tươi mới ngàn năm linh dược, lấy về cho Chu Nhi bồi bổ thân thể. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cầu tử thông thường tu luyện chính bản chân long bách biến không làm gì nhàn, liền làm điểm đồ tốt cho Chu Nhi bổ thân thể. Vì cho Chu Nhi bổ thân thể, nhị cầu tử tại Đông Hải săn giết mấy đầu không hiểu chuyện, không hiểu được cảm ơn giao long, mang về nhà tỉ mỉ chế tác, tất cả đều cho Chu Nhi ăn. Lại mới phó vạn yêu quốc, nghe nói nơi này sinh hoạt một cái nắm giữ thượng cổ phượng tộc huyết mạch giã gà trống, nay gà sống hơn ngàn năm, liền một quả trứng gà cũng không hạ, đã có lý do đáng chết. Vị nhị cầu tử tìm được về sau liền giết, mang về nhà nấu cho Chu Nhi bổ thân thể. Mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi, chỉ cần là vật đại bổ, hoặc nhiều hoặc ít đều phạm vào nhị cầu tử kiên kỵ, đều có lý do đáng chết. Chu Nhi mỗi ngày ăn ngon, ngủ ngon, sắc mặt hồng nhuận có sáng bóng, chính là bụng từ đầu đến cuối không tăng trưởng, thần thức dò vào đi vào, chỉ thấy trong bụng vẫn là một đoàn hỗn độn trạng thái.